Chương 153. Lý Hồng tụ trưởng thành chương 153, Lý Hồng tụ trưởng thành hợp thể kỳ bất lạc. Cái này đã không là cái thứ nhất chết tại trong tay Trần Pháp thực hợp thể kỳ. Mà còn, chú ý đạo diễn thậm chí đều không thể đem hắn hợp thể nguyên thần pháp tướng thả ra, liền bị Trần Pháp thực cái kia nhìn không thấy công kích, cho đánh xuyên nhục thân, hiện tại chỉ còn lại có một tôn nguyên thần còn sống. Nhưng chú ý đạo diễn nhưng là cũng không dám lại mở miệng nói chuyện, nguyên thần trực tiếp liền trốn chạy mà đi. Vì vậy, huyết âm giới tất cả thiên địa kinh hãi. Lần này, thế nhưng là hợp thể kỳ nha. Đại thừa kỳ phía dưới tối cường cảnh giới. Thế nhưng, vẫn như cũng bị dây lắt dây. Mấu chốt là, nhận đến công kích chú ý đạo diễn, chính hắn cũng không biết bị thứ gì cho đánh trúng, đối thủ chiêu pháp càng là hoàn toàn không biết gì cả, dạng này người làm sao cùng hắn đánh đâu. Chẳng lẽ nói, vẫn đem hộ thuẫn mở ra. Thế nhưng bạn nhất hộ thuẫn cũng ngăn cản không nổi, lại phải làm sao đâu. Dù sao đối thủ, thế nhưng là liền hợp thể kỳ đều có thể dây lắt dây. Vì vậy, làm chú ý đạo diễn rời đi về sau, cho dù phía sau dựa vào là huyễn âm giới bên trong tối cường thần điện thế lực, Bắc Tể cũng không có đợi thêm đến thần điện lần thứ hai chi viện. Rất hiển nhiên, chú ý đạo diễn thất bại, để một ít người sợ hãi. Làm thần môn cùng trong thần điện tu tiên giả, không còn dám nhúng tay về sau, Lý Hồng tụ chính là triệt để vô địch. Bởi vì nàng không chỉ là võ tôn cảnh giới, càng là một vị kim đan kỳ tu tiên giả. Lý Hồng tụ một người một ngựa, trực tiếp leo lên tường thành, một đường gặp người liền giết, thậm chí một người dũng mãnh địa dẹp xong cả tòa cửa thành. Sau đó Lý Hồng tụ chỉ huy đại quân trực tiếp giết vào trong đại lương thành. Trần Pháp Thực cũng lăn lộn tại trong đám người, thậm chí cũng xuất thủ trực tiếp dùng đũa bổ mấy cái rựa vào nơi hiểm yếu chống lại, 10 vạn cái trang bị đến tận răng bách chiến tinh huệ, cho dù gặp phải chiến đấu trên đường phố, cũng từng cái đều vô cùng dữ dội. Nhưng liền xem như dạng này, Lý Hồng tụ dù sao cũng chỉ có 10 vạn người. Bắc Tề hoàng tộc, cùng với những cái kia quý tộc thế lực, đều còn có không ít tinh binh cùng với xúc dưỡng tử sĩ chờ, đã đến việc quan hệ quyền quý cao tầng sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ tự nhiên sẽ đem tất cả lực lượng đều phái ra, tận khả năng ngăn cản cùng trì hoãn thời gian. Bọn họ vẫn là không tin, thần điện sẽ vứt bỏ bọn họ. Bởi vậy, rất muốn cố gắng kiên trì. Thế nhưng là làm dòng dã một cái buổi chiều đi qua, Đại Lương Thành cũng bị Lý Hồng tụ thế không thể đỡ dẫn đầu đại quân, chiếm lĩnh gần tới 1/3, đồng thời đã tới gần hoàng thành thời điểm, những này quyền quý các cao tầng rốt cục là nhận rõ hiện thực. Nghĩ không ra, cho cả đời sở cầu chăm lo quản lý, chính là muốn nhất thống toàn bộ Nam Châu, lại là cái này trả giá cái giá cực lớn, đem tông tộc dòng chính người thân nữ tử đưa vào thần điện, tùy ý bọn họ vũ đủ. Thế nhưng là, quay đầu lại, nhưng là hoa quỳnh một giấc chiêm bao. Cái này gọi chấm, làm sao bằng lòng nha. Hoàng đế hoàng nhân mạnh, lúc này ở hoàng thành bên trong, đối mặt tất cả đám đại thần, biểu đạt ra vô cùng không cam lòng. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, có ít người cũng sẽ không lại đi theo ý chí của hắn. Đặc biệt là tể phụ Tần Như Vừa, hắn đối Hoàng Nhan Mạnh khuyên can nói, vậy hạ oai hùng, nhưng hôm nay bại trận, không phải là chiến chi tội vậy. Nếu như không phải Lý Hồng tụ phía sau, có cường đại tu tiên giả tồn tại, chúng ta làm sao sẽ thất bại đâu. Chuyện bây giờ đến một bước này, nhất định phải bắt đầu vì gia tộc mà tính toán. Mời bệ hạ nhận rõ hiện thực, không bằng trực tiếp đầu hàng Lý Hồng tụ. Sau này Nam Châu, Hoàn Nhan gia tộc vẫn như cũng là quyền quý cao tộc, dù sao cũng so tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng bị diệt tộc ta. Thế nhưng, Bắc Tề Tịnh Tiên Vương Hoàn Nhan Hồng lại nói, bệ hạ, Tần Như vừa nên giết. Mặc dù chúng ta Hoàn Nhan gia tộc hôm nay bại bởi Lý Hồng tụ, thế nhưng nào có trực tiếp đem tổ tông Tân Tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn, chắp tay đưa người đạo lý đâu. Mời bệ hạ không muốn lấy một tòa đại lương thành là niệm, chúng ta Hoàn Nhan gia tộc vốn là phát tài tại Nam Châu Bắc Cương Lâm Hải bên trong. Chỉ cần mang theo tộc nhân cùng tinh huệ, lui giữ Lâm Hải, bằng vào chỗ đó lũy cao hào sâu, chưa hẳn không thể ngăn cản Lý Hồng tụ. Sau đó lại cầu Đông Sơn tái khởi. Tịnh Kiên Vương, các người muốn giết ta? Tần Như vừa giận dữ. Sau một khắc, trên người hắn xuất hiện một đôi đại bằng cánh, nháy mắt bay ra đại điện. Sau đó Tần Như vừa âm thanh vang lên, Hoàn Nhan thị vốn là ta Nam Châu chi địa tiểu tộc, ngấp nghé đại bảo nhiều năm, chiếm cứ chúng ta Nam Châu người thổ địa, làm điều ngang ngược. Bây giờ còn muốn giết hại Trung Lương. Phàm là ta Nam Châu người bên trong có tâm huyết nam nhi, lúc này không phản trở đến khi nào? Giết ta. Rất nhanh, hoàng cung bên trong thế mà người một nhà đánh nhau. Đây chính là tệ phụ lực ảnh hưởng. Tần Như vừa người này, tựa hồ sớm có dự mưu, chỉ là một lời không hợp liền bắt đầu tạo phản, đồng thời trong Đại Lương Thành còn có rất nhiều thế lực của hắn, lúc này toàn bộ thẳng hướng hoàng cung. Nhìn qua con chó này cắn chó một màn, Lý Hồng tụ chỉ là cười lạnh. Trần Pháp Thực nói cho nàng, đều không là đồ tốt. Ta. Trần biết. Lý Hồng tụ lần thứ nhất, tại trước mặt Trần Pháp Thực tự xưng chấm nhưng nàng lập tức bổ sung một câu, ngươi cho rằng ta làm nhiều năm như vậy hoàng đế, đều là trắng làm, nhìn không ra cái này Tần Như vừa dã tâm không nhỏ sao. Trước đây Đặng Lao khi còn tại thế, ta liền thường thường nghe hắn phê bình qua người này, nói là sau này nếu như Bạch Hổ quốc cường lớn, người này là nhất định có thể bị chúng ta lợi dụng. Vậy bây giờ ngươi tính toán lợi dụng sao? Trần Pháp Thực cười như không cười hỏi thăm. Không. Lý Hồng tụ trả lời, để Trần Pháp Thực rất hài lòng, hắn có thể vào lúc này đâm lưng Hoàn Nhan nhà, sau này liền có thể tại mấu chốt thời điểm đâm lưng ta. Bắc Tề lập quốc cũng bất quá hơn 80 năm, toàn bộ Bắc Tề quốc địa bàn, trừ Nam Châu Bắc Cương Lâm Hải, còn toàn bộ đều là Nam Châu người địa phương. Ta nếu là có thể đuổi đi Hoàn Nhan nhà cùng với Bắc Cương Lâm Hải những cái kia bộ lạc người, tin tưởng bọn họ sẽ nguyện ý quy thuận sự thống trị của ta. Xem ra ngươi xác thực trưởng thành rất nhiều. Trần Pháp Thực cao hứng gật đầu, nói cho nàng, khoa cử chế có thể tiếp tục sử dụng, có cái này chế độ ưu thế, mà còn quy định tất cả tuyên cổ huyết mạch người chỉ có thể nhập ngũ, kể từ đó, toàn bộ Nam Châu người bình thường bên trong hào kiệt đều sẽ trước đến trợ giúp ngươi. đến lúc đó ngươi nhất hô mách đứng, liền xem như Bắc Cương Lâm Hải những cái kia bộ lạc cũng có thể toàn bộ diệt đi. Mặt khác, ta còn tại Nam Cương bên kia chuẩn bị cho ngươi một cái tương lai minh hữu. Không phải là Nam Cương Trần Quốc nữ vương a? Lý Hồng Tụ đột nhiên nói ra, ngươi cho ta tìm minh hữu ta rất cao hứng, nhưng tại sao là nữ a? Phu quân, ngươi nói ta nên cao hứng hay là không cao hứng đâu? Trần Phát Thực trầm mặc, hắn cũng không phải xấu hổ, chỉ là không có nghĩ đến, đã từng cái kia chỉ biết là trên lưng ngựa chinh chiến Lý Hồng Tụ, hiện tại thế mà thay đổi đến như vậy thông minh, mà còn nàng Bạch Hổ Quốc hệ thống tình báo đều làm rất tốt. Trần Phát Thực chỉ là nâng một câu Nam Cương, nàng liền biết Tô Hải Lạp tồn tại. Có đôi khi Trần Phát Thực đều sẽ cảm giác hết sức tò mò, có phải là thiên hạ tất cả nữ hài tử đối với tình cảm loại này sự tình đều nhạy cảm như vậy à? Chương 154. Quả nhiên người là sẽ thay đổi. Chương 154. Quả nhiên người là sẽ thay đổi. Kỳ thật liền xem như người xuyên việt, kiếp trước đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, còn nhìn rất bao sâu khắc sách vở, bao gồm xem không ít kinh điển, cùng với nhìn qua rất nhiều liên quan tới nhân tính điện ảnh, phim truyền hình. Nhưng Trần Phát Thực cũng không dám nói, chính hắn đối với nhân tính cùng nhân loại đặc hữu tình cảm đều là mười phần thấu triệt. Tình cảm của nhân loại là một loại rất vật kỳ quái, rất dễ dàng đến, cũng rất dễ dàng đi, mà còn cũng không có bất kỳ cái gì thực chất. Thế nhưng cứ việc sờ không được, lại có thể nhìn thấy. Trần Phát Thực một lòng chỉ nghĩ cầu sống sót. Thế nhưng là hắn cũng một mực biết, chính mình nắm giữ một viên muốn thể nghiệm tình cảm nội tâm, nhưng hắn vẫn luôn khắc chế rất khá. Bằng không, vừa bắt đầu xuyên qua tới thời điểm, hắn liền sẽ lựa chọn cùng Vân Giao muội muội gần nhau đến giả, mang theo nàng tìm một cái không có người trên núi, thật tốt địa sống cả một đời. Có lẽ sẽ còn sinh ra tới thuộc về hắn dòng dõi. Lại hoặc là Trần Phát Thực sẽ đáp ứng Phùng Cảnh, lấy Phùng Tiểu Nga. Sau đó sinh ra tới một cái thuộc về hắn trực hệ huyết mạch hậu đại. Vậy liền không nhất định là kêu Trần Nhật Thực, có lẽ gọi là Trần Nhật Giao. Trần Tư Mây cũng không phải là không thể. Lại hoặc là hắn tại Tê Hà Trấn thời điểm, Giang Sơn sau khi chết năm đó vĩ nhà, cùng ngày Lưu Đổ Phu tìm tới Trần Phát Thực, giúp Lưu Anh Tư làm mối thời điểm, Trần Phát Thực nhân loại tình cảm bị phát động, cùng ngốc trụ đồng dạng thiện lương. Sẽ không bởi vì Lưu Anh Tư là cái quả phụ, liền khinh thường nàng. Cũng sẽ không bởi vì nàng còn mang theo hai đứa bé, liền cự tuyệt nàng. Đương nhiên, những này Trần Phát Thực vốn là sẽ không. Hắn cự tuyệt Lưu Anh Tư nguyên nhân không phải những thứ này. Thế nhưng là nếu như làm lại, Trần Phát Thực có lẽ sẽ tại đối mặt Lưu Anh Tư hai mắt đấm lệ, hỏi thăm Trần Phát Thực có thể hay không cưới nàng thời điểm, như nhiều năm về sau hắn tại Lưu Anh Tư trước mộ phần như thế, nói một câu, "Tốt." Thế nhưng, nhân sinh nào có nếu như đâu? Thuốc hối hận, đây chính là tu tiên giả đều mong mà không được a. Chính là đến nay, Trần Phát Thực để tay lên ngực tự hỏi, cũng sẽ không hối hận. Hắn cảm thấy, chính mình làm tất cả lựa chọn đều là chính xác. Cũng không phải là hắn đã đáp ứng Lục Vân Dao, sau đó Lục Vân Dao liền sẽ cả đời không thay đổi đi theo hắn, cho dù tại trong rừng sâu núi thẳm sống hết đời. Như thế Lục Vân Giao liền có thể hạnh phúc sao? Trần Phát Thực tính cách, chú định không cho được nàng ngũ thải ban lan cả đời a. Đến mức Phùng Tiểu Nga, nàng vốn là có tu tiên giả huyết mạch, cái kia Trần Phát Thực liền càng không khả năng cho nàng hạnh phúc. Mà Lưu Anh Tư, kỳ thật có lẽ nàng mới là thích hợp nhất Trần Phát Thực. Tối thiểu Trần Phát Thực có thể không cần sinh ra đời sau của mình. Đối với Trần Phát Thực cái này tu tiên giới sợ kết hôn sợ dục người đến nói, có đầy đủ mượn cớ không sinh hài tử. Thế nhưng Trần Phát Thực tin tưởng nếu như một lần nữa, hắn còn là sẽ giết Lưu Anh Tư tất cả người nhà mẹ đẻ. Như vậy Trần Phát Thực tiếp tục lưu lại, liền sẽ bại lộ tu tiên giả thân phận. Đây là khi đó Trần Phát Thực tuyệt đối không thể tiếp thu. Cho nên đối với Lý Hồng Tụ vấn đề, Trần Phát Thực là trả lời như vậy: ngươi có lẽ làm tốt chính mình sự tình, làm tốt ngươi cái này nữ đế, đến mức nhìn nữ tư tình. Làm Lý Hồng Tụ nhìn qua, vị này làm bằng sắt đồng dạng nữ tướng quân, nữ hoàng đế trên mặt, cặp kia khí khái hào hùng mười phần mắt to, mơ hồ hiện ra lệ quang thời điểm, Trần Phát Thực lại nhịn không được đổi giọng: chúng ta về sau lại đến chậm rãi nghiên cứu thảo luận, có tốt hay không? Đại hoàng, ngươi nói đúng. Quả nhiên, chủ nhân là sẽ thay đổi a. Trước đây Trần Phát Thực là có thể ý chí sắt đá, không sợ nữ nhân ở trước mặt mình rơi lệ. Thế nhưng, lần này Trần Phát Thực lại do dự. Hắn còn đổi giọng. Lúc đầu, liền không nên cho Lý Hồng Tụ bất cứ hy vọng nào. Nhưng Trần Phát Thực dù sao không phải tảng đá. Hắn cũng không phải chân chính ý chí sắt đá. Kiên mới vừa không thể đoạt ý chí, đó là hắn đối trường sinh chí hướng. Trần Phát Thực cảm giác, điểm mấu chốt của mình tại vừa lui lại lui. Có lẽ, là Thanh Bình thôn Hoàng Long cương vị bên trên, năm đó cái kia 17-18 tuổi tiểu nữ hài, cho hắn quá nhiều thuộc về thanh mai trúc mã ở giữa tốt đẹp. Cho đến nàng già đi, thế nhưng là làm lại một lần nữa nhìn thấy nàng sinh động như thật thi thể thời điểm, lúc đó Trần Phát Thực rơi lệ, là vì hắn phát hiện, chính mình thế mà còn nhớ tới, nàng vì chính mình mỗi một giọt nước mắt. Phát Thực ca, ta không muốn nhìn thấy ngươi, bởi vì ta chán ghét ngươi. Cũng có lẽ, là năm đó Phùng Tiểu Nga tại Phùng Cảnh trước mộ phần nước mắt, Trần Phát Thực cũng vẫn như cũ nhớ tới, còn có nàng những lời kia, cha, ngươi thấy được sao? Năm đó mẫu thân đã thay đổi. Hoặc là Lưu Anh Tư, cái kia không nén được hai mắt đấm lệ, cùng với vô cùng hèn mọn tình cầu, lấy ta, tốt sao? Còn có Lý Nhu Trinh. Cái này thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phát Thực, sau đó liền thích hắn nữ nhân. Nàng yêu là si tình cùng nhiệt liệt, nhưng cũng là vĩ đại. Bởi vì nàng đã từng một lần yên lặng trả giá, ngăn cản tà đạo cùng ma đạo xâm lấn, mãi đến nàng ngăn cản không nổi, thủ hộ không được. Đương nhiên, còn có Tuyết Nguyên bên trên, đến nay vẫn đang chờ đợi hắn lan tranh. Cũng có Tây Châu cùng với Nam Châu hai vị nữ đế. Làm từng cái nữ hải khuôn mặt tươi cười, cùng với khóc bộ dáng, từ Trần Phát Thực trong đầu, tựa như đoạn phim đồng dạng lóe lên thời điểm, Trần Phát Thực lại như thế nào ý chí sắt đá đâu. Cho nên nói a, có đôi khi Trường Sinh cũng là rất thao đản một việc a. Bất quá còn tốt, Lý Hồng Tụ tính cách chú định nàng sẽ không giống những nữ nhân này đồng dạng. Cho nên tại Trần Phát Thực sau khi nói xong, Lý Hồng Tụ chỉ là suy tư chỉ chốc lát sau liền nói cho Trần Phát Thực, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau đó Lý Hồng Tụ cười, Trần Phát Thực cũng cười, sau đó nói cho nàng, đi thôi, giết bọn hắn, giết vào hoàng thành. Sau đó đem bác tề đưa vào địa bàn của ngươi bên trong, có ta ở đây, không cần lo lắng thần môn cùng thần điện. Ngươi có phải hay không lại muốn đi? Lý Hồng Tụ đột nhiên nhìn lại, hỏi, có thể hay không lưu lại bồi ta thời gian mấy năm đâu? Trần Phát Thực suy nghĩ một chút, đáp lại nói, tốt. Hắn xác thực không tốt cự tuyệt. Dù sao, chính mình vừa trở về liền muốn đi không quá tốt. Mấu chốt là, Trần Phát Thực cũng lo lắng chính mình rời đi về sau, thần điện sẽ trong bóng tối thăm dò, một khi phát hiện có thể ra tay với Lý Hồng Tụ thời điểm, tin tưởng thần điện tuyệt đối sẽ không chút do dự liền động thủ. Đến lúc đó, Trần Phát Thực kế hoạch nhưng là thất bại. Bởi vậy Trần Phát Thực khẳng định muốn trong bóng tối thủ hộ Lý Hồng Tụ một đoạn thời gian. Quả nhiên như Trần Phát Thực đoán, liên tại Lý Hồng Tụ thành công chém giết Tần Như vừa cái này kẻ dạ tâm, đồng thời đem Hoàn Nhan Mạnh cái này hoàng đế Bắc Tề đều giết chết, sau đó đại quân một đường nam chinh bắc chiến, tiêu phí thời gian một năm, đem Bắc Tề quốc đại bộ phận địa bàn đều đưa vào dưới trướng thời điểm, Lý Hồng Tụ cũng cuối cùng gặp phải một lần ám sát, mà còn xác định chính là thần điện đến người. Chỉ bất quá Trần Phát Thực còn không có đi, hắn vẹn vẹn một bữa liền trực tiếp chém giết tên kia thần điện phái tới cường giả. Lần này vẫn như cũng là hợp thể kỳ, cũng vẫn như cũng là miểu sát. Chương 155 chín đại tiên giới cần huyện âm giới không ngừng giết chóc. Chương 155 chín đại tiên giới cần huyện âm giới không ngừng giết chóc. Lúc ấy tên kia hợp thể kỳ cực giả rõ ràng đã ẩn giấu đi thân phận, cực lực khống chế chưa từng xuất hiện bất luận cái gì đặc hiệu, định tìm đến Lý Hồng Tụ về sau liền trực tiếp xuất thủ đem nàng đánh giết. Thế nhưng rất một màn quỷ dị xuất hiện, Lý Hồng Tụ bên người lúc ấy đồng thời không có bất kỳ người nào. Tên kia hợp thể kỳ cường giả chỉ là cùng Lý Hồng Tụ đánh một cái đối mặt, sau đó liền bị miểu sát. Đương nhiên đây là Trần Phát Thực tại âm thầm ra tay đưa đến kết quả. Thế nhưng kết hợp không ít kim đan kỳ tu sĩ cũng bị Lý Hồng Tụ chém giết qua, thần điện liền bắt đầu suy đoán Lý Hồng Tụ sau lưng khả năng đồng thời không có cái gì cao nhân. Cao nhân kia chính là Lý Hồng Tụ chính nàng. Dù sao Trần Phát Thực xuất thủ quá quỷ dị, bất kỳ người nào đều không cách nào cảm thấy đến hắn tồn tại. Chỉ cần hắn không nghĩ, vậy hắn liền không lại phát ra bất luận cái gì khí cơ, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì đặc hiệu. Cho đến tận này, Trần Phát Thực tại huyền âm giới mỗi một lần xuất thủ, bao gồm những cái kia bị hắn đánh nổ nhục thân cường giả, đều không có phát giác được hắn tồn tại. Trần Phát Thực giống như là một cái người trong suốt, không tồn tại đồng dạng. Bởi vậy, thần điện tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều suy đoán, mà còn thần điện bên kia đã bị Trần Phát Thực dây mấy vị cường giả, bọn họ cũng tiêu ngừng lại, tương đương chính là chấp nhận Lý Hồng Tụ tồn tại. Đồng thời, thần điện cũng bắt đầu cùng Lý Hồng Tụ tiếp xúc. Trần Phát Thực biết Lý Hồng Tụ tiếp xuống hẳn là an toàn, như vậy hắn tại toàn bộ Nam Châu bố cục cũng đã hoàn thành, cho nên Trần Phát Thực lại đến có lẽ rời đi thời điểm. Bất quá trước lúc rời đi, Trần Phát Thực vẫn là muốn nhìn xem thần điện đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại. Vì vậy Trần Phát Thực bồi tiếp Lý Hồng Tụ xung làm bên người nàng thân vệ, cùng thần điện người bắt đầu tiếp xúc. Sau đó thần điện sứ giả nói cho Lý Hồng Tụ, thần điện cũng không tính toán phía trước ngươi sở tác sở vi, thậm chí có thể tùy ý ngươi thống trị Nam Châu, thế nhưng ngươi nhất định phải là thần điện, không phải nói là vì ngươi chính mình đi cố gắng hoàn thành một việc. Lý Hồng Tụ hỏi, chuyện gì đâu? Sứ giả nói cho nàng, sinh đẻ cùng giết người, mỗi một năm nhất định phải cam đoan có đầy đủ nhân khẩu sinh ra, thế nhưng mỗi một cuối năm theo địa bàn của ngươi lớn nhỏ, ngươi nhất định phải chế tạo không thua kém quy định con số giết chóc. Một cái huyện mỗi năm phải chết 10 vạn người người. Dựa theo Bạch Hổ quốc hiện tại địa bàn, mỗi năm ít nhất phải chết 300 vạn người. Không quản ngươi dùng phương pháp gì, phát động chiến tranh cũng tốt, hoặc là giết người tìm niềm vui cũng được, tóm lại nhất định phải hoàn thành cái số này. Thần điện, thế nhưng là huyện âm giới người thống trị cao nhất. Thế nhưng đâu, bọn họ lại yêu cầu trên thực tế khống chế nhân sinh bình thường tồn vốn triều, trợ giúp bọn họ đi giết người. Trần Phát Thực nghe vậy khẽ cho mày. Sau đó, Lý Hồng Tụ lạnh giọng hỏi, trên đời này nào có đạo lý như vậy? Nếu ta Bạch Hổ quốc nhất thống Nam Châu, không tại đối ngoại có bất kỳ chiến tranh, đến lúc đó địa bàn lại làm lớn ra một lần, đó có phải hay không mỗi năm còn phải vì các ngươi thần điện mà giết chết 600 vạn người? Không phải vì chúng ta, càng không phải là vì thần điện. Sứ giả nói cho Lý Hồng Tụ, ta nói là vì các ngươi còn có chính ngươi. Ngươi không cảm thấy ngươi lời nói rất hoang đường sao? Lý Hồng Tụ âm thanh rất lạnh, nếu là ta không đáp ứng, sẽ như thế nào? Sứ giả suy nghĩ một chút, đáp, như vậy đại thừa kỳ sẽ đến, mà còn liền tính ngươi có thể đánh giết đại thừa kỳ, chúng ta thần điện cũng đối ngươi thuốc thủ vô sách, thế nhưng ngũ đại thần điện vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực công kích ngươi. Liền tính ngươi thập phần cường đại, có thể gánh vác được ngũ đại thần điện, thế nhưng ngươi tuyệt đối gánh không được tiên giai cường giả. Đến lúc đó, nếu là bọn họ xuất thủ, toàn bộ huyện âm giới sẽ phát sinh một cái cực lớn thảm kịch. Sinh dân trăm di một đều là tốt. Ngươi đang uy hiếp ta. Lý Hồng Tụ tính tình chính là không ăn cứng rắn, nhưng sứ giả lại nói cho nàng, ta không phải uy hiếp ngươi, mà là toàn bộ huyện âm giới vẫn luôn là trên đầu lơ lửng bảo kiếm trạng thái. Chôi kiếm này chính là chín đại tiên giới. Như ngươi không phải chính mình tu luyện đến cực mạnh cảnh giới, những chuyện này chúng ta cần gì phải nói cho ngươi? Dù sao, lời nói ta đã đưa đến, ngươi muốn làm gì là chuyện của chính ngươi, cáo tử. Sứ giả đi nha. Hắn tự hồ thật không quan tâm Lý Hồng Tụ có đáp ứng hay không điều kiện này. Lý Hồng Tụ để tất cả mọi người đi ra, thế nhưng Trần Phát Thực không có đi, nàng cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà là đám người đều rời đi về sau nói với Trần Phát Thực, ngươi đều nghe được, thần điện nguyên lai đối phía dưới những người thống trị này, cũng chỉ có yêu cầu này. Xem ra huyện âm giới phía sau bí mật, khẳng định cùng những này giết chóc có quan hệ. Trần Phát Thực tính kế một phen, huyện âm giới có ngũ đại châu, tính toán chính là mỗi năm ít nhất 3.000 vạn người tử vong. Cái số này, bình thường tử vong nhân số khẳng định là không đạt tới. Toàn bộ huyện âm giới, toàn bộ nhân khẩu đều không đủ 30 ức. Còn không đạt tới Trần Phát Thực xuyên qua phía trước Lam Tinh một nửa, mà thế giới kia nắm giữ 80 ức nhân khẩu, nhưng tử vong nhân số mỗi năm cũng chỉ có hơn 5.000 vạn, ở trong đó còn bao gồm rất nhiều tự sát hoặc là chết oan chết uổng. Thế nhưng nhân khẩu không đủ một nửa huyện âm giới, lại muốn tử vong vượt qua Lam Tinh một nửa nhân khẩu. Rất rõ ràng là có nguyên nhân đặc biệt ta. Thế nhưng sứ giả lời nói, lại tại nhắc nhở Trần Phát Thực. Thần điện, hoặc là nói chín đại tiên giới, cũng không phải là muốn huyện âm giới diệt vong. Bởi vì bọn họ còn yêu cầu, Lý Hồng Tụ cam đoan chính mình quốc nội tỷ lệ sinh đẻ, ý tứ chính là không thể để nhân khẩu tàn lùi đi xuống. Lúc này, ngược lại là suy nghĩ vấn đề tương đối đơn giản Lý Hồng Tụ, nói chúng tim nên nói, bọn họ chính là muốn để chúng ta không đình chỉ giết chóc, sinh đến càng nhiều, như vậy giết chóc liền sẽ càng nhiều. Bởi vì bọn họ cho chúng ta định ra đến mỗi năm tử vong nhân số chỉ tiêu, chỉ có thấp nhất tử vong nhân số, cũng không có hạn mức cao nhất. Cũng chính là nói, nếu như nhân khẩu số lượng đầy đủ lời nói, vậy chúng ta mỗi năm còn muốn giết đến càng nhiều. Đúng vậy a. Trần Phát Thực cũng phản ứng lại. Cho nên, vì cái gì đây? Chín đại tiên giới, tại sao phải làm như vậy? Trần Phát Thực vẫn là đoán không được. Thế nhưng, hắn đã có khả năng nghĩ đến, khả năng chuyện này liền cùng chín đại tiên giới vận hành có quan hệ. Liền giống như, tiên giới cùng thượng giới cùng với các nơi hạ giới bên trong thông đạo linh khí tuần hoàn quy tắc một dạng, linh khí bên trong tuần hoàn càng lớn, hiệu quả lại càng tốt, mỗi năm sản xuất ra tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều. Thế nhưng cái này cũng giải thích không thông a. Bọn họ cần chính là huyện âm giới không quyết tử người, muốn huyện âm giới không ngừng giết chóc. Chẳng lẽ nói, chỉ có huyện âm giới không ngừng giết chóc, mới có thể cam đoan chín đại tiên giới vận chuyển sao? Trần Phát Thực nói cho Lý Hồng Tụ, xem ra, ta còn cần đi càng nhiều địa phương. Ngươi cuối cùng muốn đi sao? Lý Hồng Tụ cũng biết, một ngày này cuối cùng sẽ đến. Bất quá, ít nhất Trần Phát Thực làm đến, tại bên cạnh nàng dừng lại thêm mấy năm. Trần Phát Thực nói cho nàng, ta sẽ còn trở lại. Sau đó, Trần Phát Thực liền muốn rời đi. Thế nhưng Lý Hồng Tụ lại kéo hắn lại. Vị này nữ đế hỏi một tiếng, có thể ôm ta một cái mới đi sao? Chương 156. Ba cái vương triều thế chân bạc Đông Châu, Trần Phát Thực làm hòa thượng. Chương 156. Ba cái vương triều thế chân bạc Đông Châu, Trần Phát Thực làm hòa thượng. Đối mặt Lý Hồng Tụ điều thỉnh cầu này, Trần Phát Thực nội tâm lại một lần bị xúc động. Hắn cũng không khỏi đến, nghĩ đến rất nhiều người. Những cái kia, tại hắn tràn đầy trường sinh trung đích, chiếm cứ nhất định sát thái các nữ tử. Trần Phát Thực đã không nghĩ lại nhớ lại. Thế nhưng, Lý Hồng Tụ đã mở ra ôm ấp. Bảo trọng. Tại cùng Trần Phát Thực ôm thời điểm, Lý Hồng Tụ ở bên thai của hắn nói như vậy. Sau đó nàng dẫn đầu buông lỏng ra ôm ấp, lập tức quay người. Nàng biết, liền tính nàng xoay người, Trần Phát Thực khẳng định cũng có thể thấy được trong mắt nàng chảy xuống nước mắt. Nàng rất muốn nói, ở lại đây đi. Thế nhưng, Lý Hồng Tụ cũng biết, liền tính nàng nói như vậy, cũng lưu không được hắn. Vậy liền dứt khoát không nói tốt. Trần Phát Thực thu thập xong tâm tình, cũng chuẩn bị xong đi nên đón thế giới mới. Đương nhiên, hắn vẫn là tại viện âm giới, ít nhất tại Trần Phát Thực không có nắm chắc, có khả năng đối kháng trong thông đạo cái kia giống người lại giống quỷ nữ từ phía trước, Trần Phát Thực là sẽ lại không mạo hiểm xuyên qua giới vực. Hắn là muốn trường sinh người, tự nhiên không thể chết. Cho nên nơi này cái gọi là thế giới mới, bất quá chỉ là huyện âm giới Nam Châu bên ngoài những cái kia địa phương khác nhau mà thôi. Mỗi một cái địa phương khác nhau đều có không giống phong thổ cùng ngân tình. Lần này Trần Phát Thực lựa chọn đi xem một chút, là huyện âm giới Đông Châu, nằm ở huyện âm giới chính giữa. Trong đó, Trần Phát Thực còn muốn vượt qua tầng tầng sơn mạch, sau đó lại muốn vượt qua một mảnh cực lớn hải vực, có thể nói là trèo non lội suối, xa liên quan trùng dương, cuối cùng đi tới cái này mặt trời mọc chi địa, phương Đông thế giới, huyện âm giới phương Đông thế giới. Vừa đến nơi đây, Trần Phát Thực đã nhìn thấy tại Nam Châu vô cùng ít thấy một vài thứ. Nói ví dụ như nông dân canh tác quen thuộc, còn có thật nhiều công cụ sản xuất, thậm chí bên này còn có không giống chuẩn mực. Trần Phát Thực dạy cho Lý Hồng Tụ chiêu kia khoa cử chế, tại chỗ này thế mà đã thịnh hành, mà còn bên này còn có một cái Trần Phát Thực nghe tới hết sức quen thuộc vương triều danh tự. Đại đường, đường vương triều. Không chỉ đại đường, theo Trần Phát Thực đi địa phương càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện chính mình đi tới đại đường cùng đại tần chỗ giao giới. Lúc này hắn mới biết được, toàn bộ Đông Châu tạo thế chân bạc, phía tây là đại tần, đông nam phương hướng là đại hán, đông bắc phương hướng thì là đại đường. Trần Phát Thực biết rõ trong lịch sử, vĩ đại nhất ba cái triều đại tại chỗ này giằng co lẫn nhau. Thậm chí, chúa tể ba cái vương triều gia tộc dòng họ cũng cùng ba cái kia triều đại là giống nhau. Doanh Tần, Lưu Hán, Lý Đường. Chỉ bất quá trong thế giới này, không có Doanh Chính, cũng không có Lưu Bang, Lưu Triệt, Lưu Tú cùng với Lưu Bị, càng không có Lý Thế Dân những này danh nhân trong lịch sử, mà còn ba cái vương triều không ai phục ai, thường xuyên đều là lẫn nhau chinh phạt tồn tại. Cho nên biên cảnh những địa phương này vô cùng náo động. Trần Phát Thực suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đi tới phía tây đại tần đô thành. Tòa này đô thành gọi là Ứng Thành. Đi tới nơi này về sau, Trần Phát Thực nguyên thần xuất hiếu, đồng thời ẩn giấu đi, quan sát tần quốc hiện tại đế vương Doanh Lan, đồng thời ở trên người hắn không có thấy được cái gì tính dẻo. Vì vậy, Trần Phát Thực liền tiếp tục tìm kiếm, hắn đi tới Đại Hán đô thành Trường An, phía sau lại tới Đại Đường đô thành Lạc Dương. Tại Lạc Dương thành, Trần Phát Thực nhìn thấy Bạch Mã Tự. Đây cũng là Trần Phát Thực xuyên qua đến cái này huyền huyễn thế giới bên trong về sau, lần thứ nhất nhìn thấy chân chính trên ý nghĩa tăng nhân chủ miếu, đồng thời còn tại nơi này nhìn thấy những cái kia quy y người xuất ra. Rất tự nhiên, Trần Pháp Thực lòng hiếu kỳ bị cong lên. Hắn không chút do dự, đi tới chùa miếu bên trong. Trần Pháp Thực rất muốn biết, vì cái gì dạng này một cái thế giới bên trong sẽ xuất hiện tăng nhân dạng này tồn tại đâu. Dù sao những người này đều là chủ trương không sát sinh. Thế nhưng Trần Pháp Thực rõ ràng, bên này Tần Hán Đường Tam cái vương triều người thống trị, khẳng định cũng bị thần điện ra lệnh cùng nhiệm vụ, để bọn họ nhất định phải giết chóc bao nhiêu người. Bởi vậy, Phật pháp muốn thế nào tại dạng này một cái thế giới truyền bá đâu? Chẳng lẽ nói, cái này thế giới Phật pháp không giống sao? Bởi vậy Trần Pháp Thực suy nghĩ một chút, liền tính toán đích thân gia nhập tăng môn đi xem một chút. Thế nhưng là, hắn đi tới Bạch Mã tự, biểu đạt ý nghĩ về sau, lại bị đến cự tuyệt. Đi ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỗ miếu là ai đều thu sao? Một cái tiểu sa di trực tiếp đuổi đi Trần Pháp Thực. Bất quá, Trần Pháp Thực không có sinh khí. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì không cao hứng, tất nhiên bình thường thông đạo đi không được, vậy liền tốn nhiều sức lực đi. Vừa lúc là mùa đông, tuyết lớn tới. Trần Pháp Thực tại Bạch Mã tự bên này quan sát một hồi, phát hiện những cái kia tiểu sa di đối một chút thân phận tôn quý khách nhân đều mười phần hữu hảo, vì vậy Trần Pháp Thực liền đóng vai thành tên ăn mày, liền tại bọn hắn phía trước trên đường tới, ở ngay trước mặt bọn họ đói hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật, Trần Pháp Thực vốn là căn bản không cần thiết làm như vậy. Thế nhưng hắn một là không nghĩ bại lộ chính mình tu vi, thứ hai cũng không muốn gây nên bất luận cái gì hành động, liền không dùng lực lượng đi ép buộc chùa miếu đi vào khuôn khổ. Còn nữa Trần Pháp Thực cũng muốn nhìn xem, huyền âm giới bên trong chẳng lẽ cũng chỉ xứng có giết chóc sao? Đây chính là đại đường a. Tại Trần Pháp Thực trong trí nhớ, đại đường hai chữ này đại biểu thế nhưng là văn minh chết nôi. Bởi vậy, Trần Pháp Thực cũng muốn xem thử một chút. Tại đại đường, có thể hay không có người sẽ quan tâm sắp bị đông cứng chết tên ăn mày. Mặc dù chính Trần Pháp Thực vô cùng rõ ràng, hắn dạng này thăm dò rất có thể là phi công, dù sao hắn cũng là thường thấy cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết người. Thế nhưng là, liền tại Trần Pháp Thực mặc rách nát y phục, đồng thời chính mình cạo đi tóc, sau đó đổ vào tuyết lớn bên trong đồng thời liên tiếp 3 ngày sau đó, lại cuối cùng nghe đến một đạo dễ nghe thanh âm, mẫu hậu, có thể mau cứu hắn sao? Hắn tựa như là một cái hòa thượng. Chúng ta đem hắn cứu sống về sau, đưa đến Bạch Mã tự đi thôi. Đó là một cái tiểu nữ hải. Vì vậy, nhiều năm về sau, Lạc Dương Bạch Mã tự bên trong, nhiều một cái tiểu sa di, tiểu hòa thượng. Nhưng trên thực tế, cái này pháp hiệu gọi là Phát Thiện tiểu hòa thượng, đối ngoại tuyên truyền chỉ có 18 tuổi, nhưng tuổi mụ cũng đã hơn 560 tuổi. Phát Thiện chính là Trần Pháp Thực. Hắn cũng không có nghĩ đến trùng hợp như vậy, chính mình gia nhập vào Bạch Mã tự về sau, vừa vặn chính là nhào chữ lót. Mà Trần Pháp Thực lão sư, thế mà chính là Bạch Mã tự trụ trì Tuệ Tín pháp sư. Có thể làm cho Trần Pháp Thực năm đó một cái tên ăn mày trực tiếp bái trụ trì sư phụ, có thể thấy được ban đầu ở gió lạnh tuyết lớn bên trong, đem Trần Pháp Thực cứu lên đến tiểu nữ hài kia, cùng với mẫu thân nàng thân phận đều không đơn giản. Dù sao, nàng thế nhưng là xưng hô mẫu thân là mẫu hậu a. Mà Trần Pháp Thực cũng biết, tên này nội tâm thiện lương tiểu cô nương, vừa lúc chính là đại đường hoàng đế đương triều Lý Kế Dân nữ nhi duy nhất, Lý Minh Hoàng. Mặc dù như thế, thế nhưng là, những năm này, Trần Pháp Thực vẫn luôn thâm cư không ra ngoài. Hắn là thực tế, không nghĩ lại trêu chọc bất luận cái gì cô nương. Vì vậy, Trần Pháp Thực chỉ là một lòng nghiên cứu cái này thế giới Phật pháp, dù sao hắn chính là muốn nhìn xem cái này thế giới Phật pháp cùng chính mình biết Phật pháp là không là giống nhau. Nhưng mà, gần như mỗi một ngày đều sẽ có một cái tiểu cô nương đi tới trong chùa miếu mặt tìm hắn. Chương 157. Tiểu công chúa cùng tiểu hòa thượng. Chương 157. Tiểu công chúa cùng tiểu hòa thượng. Mặc dù Trần Pháp Thực đã sống hơn 500 năm, gần tới 600 năm, thế nhưng hắn bộ dáng vẫn như cũng là thiếu niên, thoạt nhìn 17-18 mà thôi. Cạo sạch tóc, ngược lại lộ ra mi thành mục tú. Lại thêm, hắn tiến vào chùa miếu 5 tháng cũng không có quá lâu, vẫn như cũng mặc tiểu sa di y phục, bởi vậy rất nhiều người nhìn thấy hắn đều sẽ hô một tiếng tiểu hòa thượng. Lý Minh Hoàng cũng giống như vậy, nàng liên thích nhất dạng này đều. Tiểu hòa thượng, ta lại tới rồi. Kỳ hỉ, ngươi đang làm gì nha tiểu hòa thượng? A, con kiến dọn nhà có gì đáng xem? Đúng rồi, tiểu hòa thượng ngươi bình thường không phải rất thích cho người khác giải thích Phật pháp sao? Hôm nay làm sao không thấy ngươi cho mọi người giảng giải đâu? Ngươi nói chuyện nha tiểu hòa thượng. Nhìn qua một mặt trắng loáng tiểu cô nương, Trần Pháp Thực kỳ thật rất không muốn cùng nàng có quá nhiều dây dưa. Thế nhưng làm sao? Lúc trước Trần Pháp Thực đổ vào tuyết lớn trung tâm thiên, nghĩ đến có khả năng gia nhập Bạch Mã tự, thuận tiện cũng là thí nghiệm một cái đại đường nhân tính thời điểm, kết quả liền cùng Lý Minh Hoàng gieo nhân. Mà bây giờ, Lý Minh Hoàng mỗi ngày dây dưa, chính là quả. Đương nhiên, Lý Minh Hoàng xưa nay sẽ không lấy là nàng cứu Trần Pháp Thực, tới yêu cầu Trần Pháp Thực làm cái gì. Nàng chính là, rất thích cũng không có việc gì, đến Bạch Mã tự đến nghe Trần Pháp Thực cho một chút khách nhân giải thích Phật pháp, bao gồm đoán xâm chờ chút. Mà Trần Pháp Thực, bởi vì muốn giải cái này thế giới đại đường, Phật pháp đến tột cùng là cái dạng gì, cho nên là hắn chủ động lựa chọn làm những chuyện này. Đương nhiên, Trần Pháp Thực công tác không có uổng phí. Sư phụ của hắn, Bạch Mã tự trụ trì Tuệ Tín đại sư, liền đối cái này chăm chỉ đệ tử hết sức hài lòng, thường xuyên sẽ mở tiểu táo cho Trần Pháp Thực đơn độc giảng kinh, cũng để cho Trần Pháp Thực có khả năng càng nhanh hiểu rõ những cái kia cao thâm Phật pháp. Trước đây Trần Pháp Thực cảm thấy, cái gọi là Phật pháp, bất quá chỉ là một loại tín ngưỡng mà thôi. Thậm chí, hắn còn rất tán thành một loại thuyết pháp Phật độ có nguyên người. Thế nhưng tại chỗ này sinh sống mấy năm về sau, Trần Pháp Thực cũng tiếp xúc đến một chút cao thâm Phật pháp điển tịch, biết nguyên lai Phật pháp cũng không có như vậy rõ ràng. Thậm chí, rất nhiều Phật pháp bên trong, còn nhiều lịch đại cao tăng bọn họ đối với nhân sinh, xã hội cùng với thế đạo lĩnh ngộ. mà xuyên qua rất nhiều chỗ khác nhau giới vực trần pháp thực, cũng mười phần tin tưởng một hạt cắt một thế giới, một lá một bồ đề dạng này thuyết pháp, càng thích lúc đầu không một vật, nơi nào chọc đuổi bằm dạng này tâm cảnh. Tại chỗ này, hắn là có thể rèn tâm. Dù sao hắn nhưng là chạy qua núi thây biển máu người, dưới tay vong hồn cũng có trăm vạn. Dựa theo Phật gia thuyết pháp, đây là phi thường nghiêm trọng sát nghiệt. Oan là bởi vì nghiệt là quả. Trần Pháp Thực nói một tiếng A Di Đà Phật đối Lý Minh Hoàng bước xuống một câu, nàng nghe không hiểu nhiều lời nói. Tiểu hòa thượng, có ý tứ gì nha? Lý Minh Hoàng liền đuổi theo hỏi, nhưng Trần Pháp Thực lại bắt đầu bận rộn chính mình, tức giận đến tiểu cô nương dậm chân một cái nói ra, "Ừ, ta hỏi đại sư đi." Thân phận của nàng, để rất nhiều vây xem khách hành hương bọn họ, nhộn nhịp thở mạnh cũng không dám. Dù sao, đây chính là đại đường trưởng công chúa a. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh Hoàng trở về, nàng thật xa liền hô, "Tiểu hòa thượng, ta đã biết." Đại sư nói, câu nói này câu tiếp theo là tham giận si mê giận đều là hư ảo ý của ngươi là, ta là hoa trong gương, ngươi là trăng trong nước sao? Nàng, để một bên rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn, dựng lên lỗ tai tới. Thậm chí một chút cung đình thị vệ, nhộn nhịp quay đầu. Mà đi theo nàng đến một cái lao cung nữ, thì là liền vội vàng tiến lên quyên bảo, công chúa, cũng không thể dạng này nói lung tung à. Ta không có nói lung tung. Lý Minh Hoàng trực tiếp cất cao giọng nói, ta chính là thích tiểu hòa thượng. Những này, mọi người toàn bộ nghe rõ ràng. Liên tự nhận là đã lúc đầu không một vật, nơi nào chọc đuổi bẩm trần pháp thực, đều đang loay hoay đàn hương thời điểm tay run một cái, bị nóng một cái. Nhưng hắn lại hết sức bình tĩnh, giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Lý Minh Hoàng lời nói, hắn cũng giả vờ như không có nghe được. Thế nhưng là tiếp xuống liên tiếp 3 tháng, gần như mỗi một ngày Lý Minh Hoàng đều sẽ tới, liền những cái kia khách hành hương bọn họ đều đã thành thói quen. Tiểu hòa thượng, làm sao rồi? Ngươi cũng không phải là thật hòa thượng, ngươi chỉ là tên ăn mày nhỏ nha. Lớn mật, bản cung đều không chê ngươi là tên ăn mày nhỏ, còn thích ngươi đâu, ngươi cho ta đáp lời. Hơn 3 tháng, liên tục 100 ngày. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng, đây bất quá là công chúa tuổi tác còn nhỏ, dây dưa đến nhân gia tiểu hòa thượng mà thôi. Lại không nghĩ tới, Lý Minh Hoàng lại một mực kiên trì đi xuống. Thậm chí liền Tuệ Tín đều có chút bị cảm động, hắn tìm tới Trần Pháp Thực nói ra, mặc dù nói, mọi việc trên thế gian đều là hư ảo, phồn hoa cũng chỉ là thoảng qua như mây khói, nhưng chân tình có được. Phát hiện, nếu là ngươi nguyện ý, đương nhiên có thể hoàn tục đi. Nhân gia đường đường trưởng công chúa, dạng này thân phận, lại giống nàng nói như vậy, không chê ngươi một tên ăn mày nhỏ, tiểu hòa thượng, như thế yêu thích, thậm chí có thể nói là công chi thiên hạ. Rất hiển nhiên, nàng không phải tùy hứng. Phần này tình cảm là thật. Nhưng Trần Pháp Thực lại hỏi lại Tuệ Tín, sư phụ, ngươi không phải thường nói, chúng ta người xuất gia muốn nhất tâm hướng đạo sao? Không. Tuệ Tín có chút lúng túng nói ra, đó là chúng ta người xuất gia, như ngươi có nhà, cần gì phải xuất gia đâu. Đây chính là Trần Pháp Thực, chịu gọi hắn một tiếng sư phụ nguyên nhân. Mặc dù là lão hòa thượng, nhưng Tuệ Tín hòa thượng này cùng người khác không giống, hắn từ trước đến nay không cứng nhắc cũng không cố chấp, ngược lại vô cùng khai sáng. Nhưng Trần Pháp Thực tự nhiên vẫn là không cách nào tiếp thu Lý Minh Hoàng phần này tình cảm. Cho nên Trần Pháp Thực cũng không có lại cùng Tuệ Tín tranh luận, mà là tiếp tục làm chính hắn sự tình. Mãi đến một ngày này, Lý Minh Hoàng lại tới. Không giống ngày xưa, nàng mỗi lần tới đều là tìm Trần Pháp Thực, muốn hắn cho cái thái độ. Lý Minh Hoàng ngược lại là thái độ khác thường, đối Trần Pháp Thực cười trong nước mắt. Chính là loại kia cười bên trong mang nước mắt, sau đó Lý Minh Hoàng nói cho Trần Pháp Thực, "Tiểu hòa thượng, ta về sau sẽ lại không đến phiền ngươi, thế nhưng ngươi có thể hay không đừng quên ta?" "Tốt." Trần Pháp Thực lần này cuối cùng đáp lại nàng. Thế nhưng, coi hắn quay đầu thấy được nàng thời điểm, lại phát hiện nàng khóc đến so đã từng Lục Vân Giao còn muốn thương tâm. Lý Minh Hoàng đi nha. Thật như nàng lời nói, liên tiếp nửa tháng, Bạch Mã Tự đều không còn có nhìn thấy cái kia linh lung lại đáng yêu thân ảnh. Không biết vì sao, giống như ngày thường, mỗi ngày ứng phó khách hành hương Trần Pháp Thực, lại cảm giác luôn là thiếu một chút cái gì. Có lẽ, ta là thật không thể tính toán một cái chân chính người xuất gia a. Trần Pháp Thực cũng không nhịn được tự dễ ước. Có lẽ là đã từng kinh lịch quá nhiều, cũng có lẽ là thiếu nữ này tốt đẹp tình yêu, lại khơi gợi lên hắn quá nhiều hồi ức. Trần Pháp Thực thế mà còn có một chút nghĩ Lý Minh Hoàng. Thế nhưng ngày này một chút khách hành hương lời nói, lại làm cho Trần Pháp Thực sững sờ ngay tại chỗ. Ai, thật là nghĩ không ra a. Cái kia trưởng công chúa, tất cả mọi người ghen tị thân phận của nàng tuấn quý, thế nhưng là như hoa niên kỷ, lại muốn bị mang đến thần điện, cho những lao giả kia tử làm lô đỉnh. Chương 158. Nàng vì hắn, cầm đời sau cực chương 158, nàng vì hắn, cầm đời sau cực thần điện. Vương triều, công chúa, lô đỉnh. Mấy cái này từ, nếu không phải Trần Pháp Thực tại Nam Châu thời điểm có nghe nói qua, quả quyết sẽ không liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn nhớ tới trước đây Đại Việt Vương triều Kim gia cùng với Bắc Tề Vương triều Hoàn Nhan nhà để tỏ lòng đối thần điện trung tâm đều sẽ đem gia tộc bên trong một chút nữ tử đưa cho thần điện cung cấp những người kia vui bừa, mà những này công chúa thì đều là hạ tràng thê thảm, bị trở thành lô đỉnh cho đến bị chơi hỏng mới thôi. Mấu chốt là những này bị thần điện chọn chúng công chúa sau này bị chơi hỏng về sau cũng đều không thể tiến vào gia tộc tông miếu, hơn nữa còn sẽ bị ném đút cho một ít manh thú hung thú, quả thực khiến người giận sôi. Cho nên lúc ấy Trần Pháp Thực liền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Trong đầu của hắn không nhịn được hồi tưởng lại nửa tháng trước nữ hài kia chảy nước mắt tình cảnh. Tiểu hòa thượng, ta về sau sẽ lại không đến phiền ngươi, thế nhưng ngươi có thể hay không đừng quên ta? Pháp Thực ca, ta liền muốn lập gia đình, thế nhưng ngày đó không cho phép ngươi đi, bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi. Bao nhiêu tương tự tình cảnh a, nhưng là hai cái khác biệt người. Bất quá hai tiểu cô nương nhưng đều là dám yêu dám hận, khác biệt chính là Lục Vân Giao nàng là xuất giá, cho nên nàng mới có thể bởi vì thương tâm mà nói không muốn nhìn thấy Trần Phát Thực. Mà Lý Minh Hoàng thì là bị thần điện chọn chúng, muốn đi hầu hạ, nàng căn bản không có lựa chọn, nhất định phải đối mặt chính mình dạng này vận mệnh bi thảm. Thậm chí, vì bảo vệ Trần Phát Thực, nàng cũng không thể nói cho Trần Phát Thực chân tướng. Trần Phát Thực cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì kiên định như vậy có bền lòng Lý Minh Hoàng, sẽ đột nhiên liền từ bỏ, không tìm đến hắn. Nguyên lai nàng là gặp được chuyện như vậy. Cho nên, sau một khắc, hương hỏa giá đỡ đổ. Mọi người đều bị giật nảy mình. Thế nhưng đối mặt bọn hắn, thì là Trần Phát Thực mặt mũi bình tĩnh hỏi thăm, làm phiền, có thể hay không nói cho ta, trưởng công chúa bây giờ ở nơi nào? Còn có, nàng phải bao lâu mới bị mang đến thần điện A? Ngươi một cái tiểu hòa thượng, hỏi cái này để làm gì? Thật là, dọa ta một hồi. Chuyện không liên quan tới ngươi vân vân, ta nhớ kỹ ngươi là phát thiện tiểu sư phụ A. Phát thiện? Tiểu sư phụ, hiện tại làm sao quan tâm tới trưởng công chúa tới? Đúng rồi. Lúc trước trưởng công chúa mỗi ngày tới tìm ngươi thời điểm, ngươi hở hứng lạnh lẽo, nhưng là bây giờ nàng đã bị thần điện chọn chúng, ngươi nhưng lại hỏi nàng. Khuyên ngươi một câu, chớ cho mình tìm không thoải mái. Đây chính là thần điện A, là ai cũng không thể ngỗ nghịch tồn tại. Nếu là làm trái thần điện, như vậy tất cả chúng ta đều phải chết. Mọi người mồm năm miệng mười nói xong, Trần Phát Thực từ bọn hắn bên trong cũng đã hiểu một vài thứ. Hiện tại, hắn xem như là biết, vì cái gì Lý Minh Hoàng đường đường một cái công chúa, gấp gáp như vậy muốn chính mình tỏ thái độ là không là thích nàng. Nguyên lai chỉ cần nàng đã xuất giá, cũng không cần bị thần điện chọn chúng. Mà nàng, vừa lúc liền thích chính mình. Thế nhưng, mà lại chính mình là một cái không có tình cảm người. Hoặc là nói, Trần Phát Thực là một cái không thể tiếp thu tình cảm người. Lúc đầu Lý Minh Hoàng là có thể đem liền, nàng có thể tùy tiện tìm một người gả đi, liền tại nàng bị thần điện chọn chúng phía trước. Thế nhưng, nàng không có. Nàng chính là thích Trần Phát Thực, cũng chính là nhận định cái này tiểu hòa thượng. Cho nên, nàng mới có thể kiên trì như vậy, thậm chí đánh cược chính nàng cả đời vận mệnh. Nàng liên cược, nàng có khả năng cảm động cái này tiểu hòa thượng ý chí sắt đá. Nhưng kết quả lại không có. Bởi vậy, ở đây một chút người bắt đầu đối Trần Phát Thực châm chọc khiêu khích. Nguyên lai, hắn chính là hại trưởng công chúa cả đời tiểu hòa thượng a. Thật sự là buồn cười, nhân ra đường đường công chúa, vì hắn cầm đời sau cược, thế nhưng là hắn đâu? Trước đây không trả lời công chúa, nhưng bây giờ đến giả mù sa mưa truy hỏi, có ý gì đâu? Đã không thể thay đổi a. Thần điện đã lựa chọn trưởng công chúa, nàng nửa tháng về sau liền bị mang đến thần điện. Đây chính là thích sai người hạ chẳng a. Muốn ta nói, trưởng công chúa nàng cũng là đáng đời, thích người nào không tốt, mà lại thích một cái hòa thượng, vẫn là cái một chủng tiểu hòa thượng. Mặt đối với những người này lời nói là nhạt, Trần Phát Thực đồng thời không có chút nào tức giận. Thế nhưng, hắn cũng nói cho mọi người một câu, trưởng công chúa sẽ không bị mang đến thần điện, bởi vì ta không đáp ứng. Lại là dạng này a. Trong thoáng chốc, Trần Phát Thực không nhịn được, nhớ tới tại quý tộc tiên giới lần thứ nhất giới. Lúc trước, ma đạo cùng tà đạo xâm lấn, Lý Hồng Tụ bị tà đạo thánh tử bức hôn thời điểm, Trần Phát Thực cũng đã nói dạng này lời nói. Hắn nói, Lý Hồng Tụ nhân gian phu quân còn chưa có chết, cho nên ai cũng không thể lấy nàng. Mà bây giờ, Trần Phát Thực lại vì một cô bé khác, trước mặt mọi người nói loại này mang theo một chút bá đạo lời nói. Chỉ là, ai mà tin đâu? Người ở chỗ này, không có một cái là tin tưởng. So với là phàm nhân Trần Bình An, khiêu chiến tà đạo thánh tử không cho phép cưới Lý Hồng Tụ, hiện tại chỉ là một cái tiểu hòa thượng phát thiện tiểu sư phụ, lại để tấm đường đường thần điện, hiển nhiên đồng dạng đều để mọi người sẽ chỉ cảm giác buồn cười. Cho cười, thần điện lựa chọn, liền đường hoàng đô chỉ có thể nghe theo, ngươi một cái tiểu hòa thượng dựa vào cái gì nói không đáp ứng? Ha ha, không đáp ứng, vậy liền chết thôi. Ngươi cho rằng Bồ Tát thật có thể phù hộ ngươi a? Tiểu hòa thượng, khuyên ngươi một câu, không nên nói lung tung. Tin hay không? Nếu như ngươi thật ngăn cản trưởng công chúa được đưa tới thần điện, đều không cần thần điện độc thủ, đường hoàng liền sẽ phái người giết ngươi. Lại nói, chúng ta cũng không đáp ứng a? Đúng rồi, làm trái thần điện ý tứ, nếu là thần điện những cường giả kia bọn họ nổi giận, chúng ta toàn bộ đại đường người đều muốn chết. Ngươi cũng chớ làm loạn a. Chúng ta giao ra công chúa, liền có thể cam đoan bình yên, bằng không sẽ là rất nhiều người đường không hiểu chuyện tiểu hòa thượng. Trần Phát Thực cười. Bị tức cười. Tốt một cái đại đường a. Trần Phát Thực cười lạnh nói, ta thật sự là không thể tin được, muốn dùng một cái nữ nhân đến đổi bình yên, loại lời này rõ ràng đều là các ngươi những này tám thước nam nhi trong miệng nói ra. Cho dù là sự thực như vậy, các ngươi không phải cũng có lẽ ngượng ngùng thừa nhận sao? Còn có, ta lời nói không thay đổi. Chỉ cần có ta ở đây, vậy ta liền tuyệt đối sẽ ngăn cản trưởng công chúa bị đưa đến thần điện đi. Lúc đầu, một cái tiểu hòa thượng lời nói mà thôi. Mặc dù những này khách hành hương bọn họ người bình thường, nghe đến sẽ để ý, nhưng bọn hắn cũng là thay Lý Minh Hoàng trọc Trần Phát Thực xuất khí, còn có chính là xem náo nhiệt mà thôi. Tại Trần Phát Thực lại một lần nữa tỏ thái độ về sau, mọi người ngược lại là nhìn việc vui một dạng, rất nhanh người liền tản đi. Chỉ bất quá cũng là đúng dịp. Lý Minh Hoàng trưởng công chúa xa giá, vừa lúc vào lúc này dừng lại. Nguyên lai, nàng là lấy được đường hoàng đồng ý, sau đó muốn tới Bạch Mã tự bên trên cuối cùng một nén hương. Vừa lúc Lý Minh Hoàng liền nghe đến Trần Phát Thực lời nói. Vì vậy lần này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lý Minh Hoàng trên thân, mà đổi thành một bên. Thì là, cái kia đã từng cự tuyệt nàng rất nhiều lần, thế nhưng lần này lại không có nửa bước lùi bước tiểu hòa thượng. Chương 159. Tiểu hòa thượng, chờ ta đến hứa ngươi cả đời. Chương 159. Tiểu hòa thượng, chờ ta đến hứa ngươi cả đời. Tiểu hòa thượng, ngươi là có ý gì? Lý Minh Hoàng trong mắt, tựa hồ đã không có người khác, chỉ còn lại Trần Phát Thực. Cho nên, cái này yêu thương nhiệt liệt tiểu cô nương, có khả năng không nhìn ánh mắt mọi người, nàng đi tới Trần Phát Thực trước mặt. đó là từng bước một đạp lên chậm chạp lại bước chân nặng nề hướng về Trần Pháp Thực đi tới. Lý Minh Hoàng lời nói cũng là thẳng thắn, ngươi nói cho ta, vừa rồi cái kia lời nói là có ý gì? Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta bị đưa đến thần điện đi nha? Bởi vì ta không nghĩ. Trần Pháp Thực đáp lại, ngươi chính là thích ta, đúng hay không? Lý Minh Hoàng nhiệt liệt địa hỏi đến, mau nói a, ngươi có phải hay không thích ta? Trần Pháp Thực trầm mặc, nhìn qua trước mắt cái này vô hạn tốt đẹp tiểu nữ hải, hắn trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Thích, có lẽ vậy. Dù sao, thích chỉ là nhân loại một loại tình cảm mà thôi. Trần Pháp Thực cũng là người, thấy được sự vật tốt đẹp, khẳng định cũng sẽ thích. Thế nhưng hắn biết, Lý Minh Hoàng trong nhận thích là chỉ thích. Trần Pháp Thực yêu nàng sao? Điểm này liền khó nói, hẳn là khó mà nói. Trần Pháp Thực đương nhiên không thể thừa nhận, nhưng hắn nhưng bây giờ cũng có yêu cầu. Hắn nói không cho Lý Minh Hoàng được đưa tới thần điện, nhưng nếu như chính Lý Minh Hoàng muốn đi đâu, không thể để nàng lại nản lòng thoái chi a. Cho nên Trần Pháp Thực hỏi, nếu như ta thích ngươi, cái kia ngươi có phải hay không liền không đi thần điện? Phải. Lý Minh Hoàng cơ hồ là không chút do dự, nàng nói cho Trần Pháp Thực, ta có thể đi trở về cầu khẩn phụ hoàng, để phụ hoàng đi cầu đến thần điện hoang dung, để ta có thể không đi thần điện. Thế nhưng, ngươi thích ta sao? Thích lắm. Lần này, Trần Pháp Thực cũng không do dự. Quá tốt rồi, ngươi cuối cùng. Lý Minh Hoàng hết sức cao hứng, cũng không quản nơi này còn có rất nhiều người, trực tiếp đầu nhập vào Trần Pháp Thực ôm ấp. Một cô nương, chính là như hoa niên kỷ, nhưng mà nàng lại ôm lấy một cái tiểu hòa thượng. Mấu chốt, nàng vẫn là công chúa thân phận, mà còn bên cạnh còn có rất nhiều người đang nhìn. Thế nhưng, ai sẽ quan tâm những người kia đâu? Lý Minh Hoàng cười, cảm giác cả một đời đều không có vui vẻ như vậy qua. Có thể lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên, "Hừ, các ngươi cho rằng thần điện quyết định là chơi nhà trò sao? Thần điện đều đã truyền đạt chiêu mộ lệnh, kết quả ngươi không muốn đi liền có thể không đi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi phụ hoàng lợi hại cỡ nào, tại thần điện trước mặt, một cái nhân gian hoàng đế mà thôi, cái giấm cũng không bằng." Lý Minh Hoàng nghe vậy, sắc mặt tạm đạm. Nói chuyện, không phải người khác. Người kia mặc trên người chạy tiên đạo bảo, tiên phong đạo cốt, xem xét chính là một người tu sĩ. Mà tại Huyền Đông giới, chỉ có từng cái quốc gia đô thành bên trong mới có thể xuất hiện tu sĩ, bởi vì bọn họ là thần điện điều động đến từng cái vương triều hoặc là quốc gia liên lạc người, cũng là phụ trách giám thị các nơi. "Ta không tin, ta hiện tại liền trở về cầu phụ hoàng ta." Lý Minh Hoàng không tin hắn lời nói. Nàng tính toán quay người, thế nhưng là lại dừng lại, hai tay nắm lấy Trần Pháp Thực tay nói ra, "Tiểu hòa thượng, ngươi đợi ta, ngươi nói thích ta, vậy liền không cho phép chạy. Nhất định phải chờ ta. Chờ ta đến hứa ngươi cả đời." Sau đó nàng muốn đi, nhưng Trần Pháp Thực lôi kéo nàng, nói cho nàng, nếu như giống hắn nói như vậy, ngươi phụ hoàng không đồng ý, hoặc là thần điện không đồng ý, ngươi cũng không cần gấp. Ta nói qua, không sẽ cho người đem ngươi mang đi. Ha ha, cái này tiểu hòa thượng, còn nói quá lác. Có phải là chưa tỉnh ngủ a, nếu không trở về lại ngủ một chút đây. Thần điện tiên sứ đều ở nơi này đây. Đúng đấy, làm ngươi bao nhiêu như bức, còn dám cùng thần điện là đi sao? Rất nhiều người tiếp tục châm chọc khiêu khích. Bất quá đây đều là phàm nhân. Trần Pháp Thực cũng không thèm để ý bọn họ. Hắn chỉ cần Lý Minh Hoàng tin tưởng, liền cương điệu một tiếng, tin tưởng ta. Ân. Lý Minh Hoàng nặng nề mà gật đầu, nói ra, ta khẳng định tin tưởng ngươi nha tiểu hòa thượng. Bởi vì, ngươi là ta Lý Minh Hoàng thích người. Nàng đi nha. Bất quá, tại rời đi thời điểm, trong ánh mắt lộ ra, toàn bộ đều là đối Trần Pháp Thực tín nhiệm. Tin tưởng không nghi ngờ. Nàng không có chút nào bi quan. Chỉ bất quá, làm Lý Minh Hoàng về tới hoàng cung về sau, lòng tràn đầy vui vẻ đi tìm chính mình phụ hoàng thời điểm, một đạo chiếu thư lại trước một bước đưa đến bên cạnh nàng. Chiếu thư nội dung là răn dạy quát lớn Lý Minh Hoàng làm loạn, thậm chí còn bày tỏ, từ hôm nay trở đi, muốn đem Lý Minh Hoàng cấm túc tại trong thâm cung. Phụ hoàng làm sao dạng này? Lý Minh Hoàng trợn tròn mắt. Nguyên lai, hôm nay Bạch Mã tự bên kia phát sinh sự tình, Đường Hoàng đã sớm biết. Thế nhưng là, hai tử, đừng trách ngươi phụ hoàng. Lúc trước đem Trần Pháp Thực từ tuyết lớn bên trong cứu lên đến hoàng hậu, đi tới Lý Minh Hoàng bên người, đem nàng ôm vào trong ngực chảy nước mắt khuyên giải an ủi, hắn cũng không có cách nào, thần điện bên kia ngay lập tức liền biết thông tin. Bọn họ uy hiếp ngươi phụ hoàng muốn diệt quốc gia. Hiện tại, ngươi phụ hoàng chỉ có thể làm như vậy, hắn nhưng thật ra là bảo vệ ngươi, cũng là bảo vệ cái kia tiểu hòa thượng. Lý Minh Hoàng rất không hiểu, hỏi, đây coi là cái gì bảo vệ? Hắn rõ ràng là muốn đem nữ nhi của hắn đưa đến trong địa ngục đi. Hắn có biện pháp nào? Hoàng hậu thở dài nói, ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng trong lòng dễ chịu sao? Đã từng tỷ tỷ của hắn cũng là cô của ngươi, năm đó liền bị đưa đến thần điện, đến lúc đó liền cái xương đều không hề lưu lại. Chuyện này luôn luôn đều là chúng ta hoàng gia đau a. Thế nhưng là thần điện quá cường đại đến chúng ta căn bản không thể có bất kỳ phản kháng. Ngươi phải hiểu được, nếu như ngươi phụ hoàng không có đem ngươi cấm túc, ngươi lại lén đi ra ngoài cùng cái kia tiểu hòa thượng riêng tư gặp, có thể nhỏ hòa thượng đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lần này, Lý Minh Hoàng xem như là triệt để minh bạch. Cuối cùng, Đường Hoàng cũng tới. Hắn thần sắc cũng không có phẫn nộ, ngược lại là loại kia rất bình tĩnh. Thế nhưng, Đường Hoàng đi lên trước về sau, lại ôm lấy nữ nhi, chảy nước mắt nói cho nàng, đừng hận phụ hoàng. Nếu như thân điện chỉ là Hán Vương triều hoặc là Tần quốc như thế quốc gia, như vậy chấm liền tính liều chết, cũng phải vì ngươi một trận chiến, nhưng đó là thần điện a. Thần điện, phàm nhân, cho dù toàn bộ đại đường mấy ngàn vạn hơn nước bách tính, toàn bộ đều là võ giả, cũng căn bản không phải thần điện đối thủ. Thậm chí thần điện đều không cần đại thừa kỳ xuất thủ, chỉ là một vị hợp thể kỳ, liền có thể làm cho cả đại đường bị diệt. Đây cũng không phải là nói đùa. Một vạn con kiến, tại một người trưởng thành trước mặt, cũng bất quá chỉ là nhiều dẫm mấy cước sự tình. Căn vốn cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Thế nhưng là, ta đều cùng hắn ước định cẩn thận. Lý Minh Hoàng lúc này, tựa hồ cũng nhận mệnh, đối Đường Hoàng cầu khẩn nói, "Phụ hoàng, ngươi liền để ta gặp lại hắn một lần có tốt hay không?" "Ta còn có lời muốn đối hắn nói a." Đường Hoàng lắc đầu nói, "Ta biết, ngươi không phải bốc đồng hài tử, biết hậu quả nghiêm trọng như vậy, chắc chắn sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Thế nhưng, nếu như ngươi gặp lại hắn, lớn như vậy đường như vậy nhiều bách tính đều sẽ không đáp ứng. Bọn họ khả năng sẽ tổn thương tiểu hòa thượng. Đạo lý này, ngươi vẫn chưa rõ sao?" Chương 160. Huyền âm giới bên trong tu tiên giả đều là biến thái sao? Chương 160. Huyền âm giới bên trong tu tiên giả đều là biến thái sao? Nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua. Trưởng công chúa Lý Minh Hoàng bị Đường Hoàng cấm túc thông tin, cũng đã chuyển ra cung đình. Chuyện như vậy có thể được chuyển tới, rất hiển nhiên là Đường Hoàng cố ý gây nên. Hắn đây là tại biểu lộ rõ ràng một cái thái độ. Đương nhiên, Đường Hoàng cũng không phải là tại cảnh cáo Trần Phát Thực. Một cái bạch mã tự tiểu hòa thượng mà thôi, còn không đáng Đường Đường hoàng đế tận lực vì hắn đi làm cái gì. Hắn làm như vậy là vì an thiên hạ chi tâm, chẳng khác gì là nói cho tất cả đại đường các con dân, Đường Hoàng xuất thủ, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Trưởng công chúa sẽ không bởi vì nhi nữ tư tình liền vong cô gia quốc đại nghĩa, sau đó tùy hứng địa làm trái thần điện, cuối cùng tạo thành toàn bộ đại đường đều bị thần điện hủy diệt, loại này hậu quả nghiêm trọng. Cho nên rất nhiều người chạy tới bạch mã tự bên này. Lần này bọn họ không phải đến thắp hương lễ Phật, mà là đến đôi Trần Phát Thực trào phúng, nói móc: "Ha ha, tiểu hòa thượng biết sao? Đường Hoàng đã đem trưởng công chúa cho cấm túc. Ta rất muốn biết, ngươi bây giờ lấy cái gì đến ngăn cản trưởng công chúa được đưa tới thần điện đâu? Cam chịu số phận đi tiểu hòa thượng. Thôi đi, bất quá là một kẻ phàm nhân mà thôi, trang cái gì trang. Hiện tại tốt, nhìn ngươi còn thế nào nói tiếp con lác." Đương nhiên, cũng có người kỳ thật đối Trần Phát Thực rất đồng tình. Có một ít văn nhân mặc khách đi tới. Bọn họ nhìn thấy Trần Phát Thực thời điểm, không có nói móc cùng trào phúng, chỉ có thở dài. Thật sự là một đôi số khổ uyên ương a. Trước đây, rất nhiều người đều ghen tị trưởng công chúa có khả năng sinh ở hoàng đế nhà, qua nhiều năm như vậy có thể không buồn không lo địa sinh hoạt, không cần là tuổi gạo dầu muối chuyện như vậy mà phát sầu. Hiện tại thế nào? Chỉ có thể cảm thán, tại thế gian này, vô luận là người nào, sống cũng không dễ dàng a. Hòa thượng cho mời, công chúa ai đoán? Thu biệt hí, ai cũng thương a. Những này văn nhân mặc khách đến, có người thế mà còn thi hứng quá độ. Sau đó, rất nhiều người cũng đối Trần Phát Thực bắt đầu chuyển thành đồng tình. Cho nên nói, nhân loại là một cái rất vật kỳ quái. Tại người khác mang tiết tấu, đối Trần Phát Thực châm chọc khiêu khích thời điểm, rất nhiều người cũng theo xu hướng. Bọn họ cùng một chỗ cười nhạo, cùng một chỗ nói móc Trần Phát Thực. Thế nhưng, nên có người đối Trần Phát Thực cùng Lý Minh Hoàng hai người đồng tình thời điểm, những người này cũng lại nhộn nhịp phụ họa. Người a, mãi mãi đều là cùng theo đại đa số. Có thể là sự tình này người trong cuộc Trần Phát Thực, nhưng như cũng giống như ngày thường địa làm việc. Trên mặt của hắn, nhìn không thấy buồn vui, không lấy bất thích, không lấy mình buồn. Thật giống như mọi người đang đàm luận, nói móc, châm chọc, cùng với ca tụng, toàn bộ đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Hắn ngược lại còn có thể bình tĩnh, cười đối với người khác giải thích thiền ngữ thâm ý Phật nói, kiếp trước 500 lần quay đầu lại, mới có thể đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua. Đây là tại khuyên bảo thế nhân, mỗi một lần người xa lạ ở giữa gặp nhau, đều là vô cùng có được. Trần Phát Thực đối với một tên khách hành hương chậm rãi mà nói, chính là bởi vì là như vậy, mới có thể lộ ra phu thê quan hệ là bao nhiêu đáng quý. Cho nên, thí chủ tuyệt đối không cần hành động theo cảm tính. Nhưng lúc này, tên đưa khách hành hương lại hỏi, vậy còn ngươi? Tiểu hòa thượng, ngươi sẽ còn kiên trì sao? Thế nhưng, ngươi muốn thế nào ngăn cản, trưởng công chúa bị đưa đi thần điện đâu? Ta. Trần Phát Thực khẽ mỉm cười, bày tỏ, ta cái này thân thể máu thịt liền có thể cản trở, chờ đến ngày đó, các ngươi liền biết. Phải không? Tên đưa thần điện người phát ngôn lại tới, hắn cười lạnh nói, ta mang đến thần điện thông tin, lần này thần điện đem điều động một chi đội ngũ, trước đến lấy thế tục chi lễ, cưới trưởng công chúa gả vào toàn bộ thần điện. Ha ha, là gả vào toàn bộ thần điện nha. Đúng, tiểu hòa thượng, ngươi có lẽ không biết, chúng ta Đông Cực thần điện có bao nhiêu người a? Nói cho ngươi, tổng cộng là 1,356 người. Có ý tứ gì? Đây là giải thích, sau này Lý Minh Hoàng đến thần điện về sau, muốn bị. Rất rõ ràng, hắn đang chọc giận Trần Phát Thực. Hoặc là nói, chọc giận Trần Phát Thực, đối với thần điện người phát ngôn đến nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao hắn nhưng là tu tiên giả, mà Trần Phát Thực đâu? Trong mắt hắn, không tồn tại bất luận cái gì linh lực, bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Bởi vậy, người này là tại chu tâm. Hắn chính là muốn để Trần Phát Thực biết, sau này Lý Minh Hoàng sẽ gặp phải đến cái gì. Nhưng mà, Trần Phát Thực vẫn như cũ không hề bị lay động. Bởi vì hắn rõ ràng, chính mình có cái kia năng lực, không cho Lý Minh Hoàng tiến vào thần điện. Trần Phát Thực ngược lại nhiều hứng thú nhìn qua hắn, bình tĩnh mà hỏi thăm, hơn 1000 người à, lớn như vậy thần điện, mà lại là huyền âm giới thế lực cường đại nhất, kết quả chỉ có ngần ấy người sao? Hắn đã biết, huyền âm giới có ngũ đại thần điện. Mỗi một tòa thần điện đều quản hạt một cái khu vực, đối ứng vương hướng bên trong 5 cái đại châu. Thế nhưng, nghĩ không ra thần điện loại này đã là thế lực cao cấp tồn tại, kết quả mới như thế chút người. Nghĩ không ra a. Trần Phát Thực, thế mà có thể tại thần điện người trong miệng, hỏi ra một chút liên quan tới huyền âm giới tu tiên tầng thông tin. Thần điện người phát ngôn cười lạnh nói, 1,356 người, trong đó 6 người là đại thừa kỳ, 50 người là hợp thể kỳ, 300 người là luyện hư kỳ, dạng này đủ chưa? Bọn họ bên trong mỗi người đều có thể diệt đi toàn bộ đại đường. Đường đường thần điện cũng mới 6 tên đại thừa kỳ, cái kia xác thực không ít. Trần Pháp Thực khẽ mỉm cười. Hắn lời nói, nhìn xem là khích lệ, nhưng trên thực tế đâu? Tựa hồ tràn đầy khinh thường. Hừ, ngươi là ai? Một kẻ phàm nhân cũng dám đối thần điện khoa tay múa chân. Tin hay không, bản tọa một đầu ngón tay cũng có thể giết ngươi. Không, bản tọa chỉ là một ý nghĩ, liền có thể giết ngươi. Thần điện người phát ngôn nổi giận, thế nhưng rất nhanh hắn liền thần sắc bình thường. Bất quá ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không giết ngươi, bởi vì thần điện đã hạ lệnh, vừa vặn mọi người cũng biết. Tại Lý Minh Hoàng xuất giá phía trước, ai cũng không thể giết cái này tiểu hòa thượng. Bởi vì tất cả mọi người muốn nhìn xem, đến lúc đó hắn đến tuột cùng có năng lực gì, có thể ngăn cản Lý Minh Hoàng tiến vào chúng ta Đông Cực Thần Điện. Nguyên lai tu tiên giả cũng hiếu kỳ a, hoặc là nói bọn họ tại Huyền Âm giới vẫn là quá nhàm chán. Thế mà liên loại này sự tình đều cảm thấy hứng thú, còn đặc biệt đến khuyên bảo mọi người không nên tùy tiện giết chết một cái phàm nhân tiểu hòa thượng, giữ lại hắn chậm rãi chơi. Trần Pháp Thực vẫn không có cái gì phản ứng quá kích động. Bất quá trong lòng hắn lại cảm thấy Huyền Âm giới bên trong những này tu tiên các cường giả đều có chút tâm lý biến thái, cho nên nói Huyền Âm giới bên trong những người tu tiên kia đến tuột cùng đều là những người nào đâu? Còn có nơi này đến tuột cùng là dùng tới làm gì đây này? Nhìn tới cũng là thời điểm tìm ra cái này bí mật. Trần Pháp Thực tự hỏi. Sau đó hắn quay người. Tất nhiên Đông Cực Thần Điện người muốn nhìn xem, vậy liền chờ xem. Đợi đến Lý Minh Hoàng chính thức xuất giá ngày đó. Chương 161. Ta thích hắn, là thích hắn tất cả. Chương 161. Ta thích hắn, là thích hắn tất cả. Theo Trần Pháp Thực, Huyền Âm giới những này tu tiên giả tạo thành thần môn hoặc là thần điện, có lẽ đều thuộc về Huyền Âm giới mới đúng. Bọn họ có lẽ cùng chín đại tiên giới không có quan hệ gì. Thế nhưng rất nhiều dấu hiệu lại để cho Trần Pháp Thực cảm giác thấy không rõ lắm, bởi vì hắn cảm thấy lại hình như những người này cùng toàn bộ Huyền Âm giới cũng không phải là chặt chẽ không thể tách rời. Bọn họ sẽ đánh ép, không cho Huyền Âm giới bên trong những cái kia nắm giữ tuyên cổ huyết mạch người tu tiên. Thế nhưng đâu, những người này lại tựa hồ giống như Trần Pháp Thực, sợ hai vị kia canh giữ ở lối đi chỗ thần bí nữ tiên, cho nên rất mâu thuẫn. Như vậy, thần môn cùng thần điện đến tột cùng là như thế nào một đám người đâu? Trần Pháp Thực không rõ ràng, cũng không biết. Thế nhưng hắn có thể tự mình đi tìm. Làm sao tìm đâu? Trần Pháp Thực cũng không có kiên nhẫn đi hỏi người khác. Dù sao, hắn muốn chính là một cái kết quả. Trần Pháp Thực muốn nhìn xem, nên có thần môn hoặc là thần điện bị hủy thời điểm, chín đại tiên giới sẽ hay không có người nhúng tay. Hắn chỉ cần minh bạch điểm này là được rồi. Dù sao Trần Pháp Thực nghĩ việc cần phải làm, chính là làm cho cả Huyền Âm giới đều trở thành thế lực của hắn, sau đó dùng cái này đến áp chế chín đại tiên giới a. Trực giác nói cho hắn, Huyền Âm giới đối với chín đại tiên giới, tựa hồ rất trọng yếu. Bằng không, vì cái gì thần điện hội quy định Bạch Hổ quốc mỗi năm phải chết nhiều người như vậy đâu? Bởi vậy, thần điện tại đại đường người phát ngôn, đến Trần Pháp Thực trước mặt nhảy tới nhảy lui, Trần Pháp Thực cũng không có sinh khí hoặc là nổi giận, đem hắn giết rơi. Bởi vì Trần Pháp Thực biết, chờ đến Lý Minh Hoàng xuất giá ngày đó, người này khẳng định sẽ chết. Hắn đã sớm chuẩn bị đại khai sát giới. Chỉ là, hiện tại Trần Pháp Thực là Bạch Mã tự tiểu hòa thượng phát hiện. Pháp Thực, Thiện Lương. Đây là Tuệ Tín đại sư, cho Trần Pháp Thực lấy cái này pháp hiệu dự tính ban đầu. Thế nhưng là, Thiện Lương sẽ đại khai sát giới sao? Vì vậy Trần Pháp Thực tìm tới Tuệ Tín đại sư hỏi, sư phụ, nếu như một cái trung thực người Thiện Lương bị người khác ức hiếp, hắn phải làm gì đâu? Có phải là không làm gì, sau đó chờ đợi ngã Phật cứu rồi a? Vậy phải xem cái gì tình huống? Tuệ Tín đại sư vẫn tương đối thiết thực, nếu như cái kia bị ức hiếp người thực lực kém xa tít tắp đối phương, vậy hắn tốt nhất là chờ đợi ta Phật cứu rồi. Trần Pháp Thực lại hỏi, nếu như hắn thực lực đầy đủ đây? Như vậy, Tuệ Tín đại sư cười nói, cần gì phải phiền phức ngã Phật một chuyến đâu? Thế gian khó khăn, còn có như vậy nhiều chúng sinh cần ta Phật đi giải cứu, cho nên có thể tự mình động thủ, cũng không cần cho lại cho ta Phật thêm phiền phức. Đa tạ sư phụ, ta đã biết. Trần Pháp Thực hành lễ, sau đó rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Tuệ Tín đại sư trầm mặc không nói. Thế nhưng, bên cạnh hòa thượng lại hỏi, sư minh, phát hiện cùng trưởng công chúa tư tình, huyên náo sốt sao, mắt thấy còn có mấy ngày liền đến trưởng công chúa được đưa tới thần điện thời gian, lúc này hắn đến hỏi ngươi vấn đề như vậy, rõ ràng chính là định làm ẩu. Ngươi vì sao không khuyên giải ngăn, ngược lại vì hắn tìm kiếm làm như vậy lý do đâu? Tuệ Tín đại sư hỏi lại, chuyện này là ngươi ta có thể khuyên can sao? Sư đệ lắc đầu nói, có lẽ khuyên không được đi. Tất nhiên khuyên không được, cái kia vì sao tăng thêm phiền não đâu? Tuệ Tín đại sư cười nói, ta nói, hắn nếu thực lực đầy đủ, ngươi cảm thấy hắn thực lực đủ sao? Làm sao đủ? Sư đệ bày tỏ, hắn liền võ giả đều không phải a. Ta nhìn chưa hẳn. Tuệ Tín đại sư ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, trong mắt cũng hiện ra rực rỡ, nếu là người khác hỏi như vậy, khả năng chỉ là đến cầu một cái tâm lý an ủi, thế nhưng phát hiện, ta luôn cảm thấy hắn giống như người khác. Sư đệ của hắn, ngược lại là nhìn không ra Trần Pháp Thực cùng người khác có cái gì không giống. Bây giờ cách Lý Minh Hoàng được đưa tới thần điện thời gian, chỉ còn lại 7 ngày. Rất nhiều đều phi thường tò mò. Cái kia đã từng xuất khẩu cùng ngôn tiểu hòa thượng, bây giờ đang làm gì? Thế nhưng một ngày này, Trần Pháp Thực lại tuyên bố chính thức thoát ly Bạch Mã Tự, bày tỏ chính mình phải xuống núi đi Vân Du rồi. Trên thực tế, Trần Pháp Thực là không có ý định liên lụy Bạch Mã Tự. Chủ nếu là bởi vì, Tuệ Tín đại sư là một cái SL rất cao người. Trần Pháp Thực đối hắn vẫn là rất hài lòng. Tại Phật pháp phương diện, Tuệ Tín đại sư cùng cái khác hòa thượng khẳng định không giống. Hắn Phật pháp liền hai chữ, tấu triệt. Bởi vậy, Trần Pháp Thực nghĩ đến chính mình tiếp xuống việc cần phải làm về sau, liền không tính tiếp tục lưu lại Bạch Mã Tự. Bằng không sau này, Bạch Mã Tự khả năng sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, là vì Trần Phát thực tại học tập Phật pháp về sau, trong lòng cũng có công đức khái niệm. Chỉ cần công đức đầy đủ, là có thể triệt tiêu sát nghiệp. Mặc dù Trần Phát thực trường sinh bất tử, hắn liền sống cả đời này, mà hắn cả một đời có thể để cho hắn không có đời sau, bởi vì hắn sẽ vĩnh viễn sống. Cho nên, hắn không cần lo lắng cái gì sau khi chết sẽ xuống địa ngục dạng này thuyết pháp. Có thể Trần Phát thực tại trong Phật môn mang qua, cũng vượt qua một đoạn thời gian tụng kinh tụng Phật thời gian về sau, hắn cũng biết Phật pháp bên trong rất nhiều thứ là không giải thích được nhưng lại chân thật hữu dụng. Nói ví dụ như, Phật pháp quả thật có thể ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Vì vậy, Trần Phát thực rời đi Bạch Mã tự về sau, chuyên môn đến đại đường cảnh nội rất nhiều địa phương đi du lịch, nhưng trên thực tế một đường đều tại làm chuyện tốt. Ví dụ như, hắn sẽ cứu tế ăn không nổi cơm người nghèo, còn có trên đường gặp phải bán mình chôn cất cha, cũng sẽ đưa tiền để bọn họ hoàn thành hiếu đạo, thế nhưng không muốn bất luận cái gì báo đáp. Gặp sinh bệnh, Trần Phát thực cũng sẽ miễn phí trị liệu. Vừa bắt đầu, bởi vì thân phận của hắn là Bạch Mã tự cái kia tiểu hòa thượng, là trưởng công chúa Lý Minh Hoàng thích tiểu hòa thượng, bởi vậy rất nhiều người đều một đường đi theo, bọn họ lúc đầu cho rằng tiểu hòa thượng bất quá là đang làm dáng. Thế nhưng theo một đường về sau, từng cái cũng liền đều trầm mặc. Bởi vì, nhân ra là thật tại làm chuyện tốt ta. Thậm chí hắn từ đầu đến cuối, đều vô dụng người khác hỗ trợ. Cứ như vậy, tiểu hòa thượng xuống núi, sau đó một đường làm việc tốt cứu người thông tin, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ đại đường. Kết quả chính là, người nhà đường đối Trần Phát thực cái này tiểu hòa thượng danh tiếng, tới một cái cực lớn đảo ngược, mọi người nhộn nhịp khoa trương tiểu hòa thượng chính là Phật sống chuyển thế, là số một người tốt. Chỉ là, vận mệnh không công bằng mà thôi. Vì vậy cũng có người bắt đầu đối Trần Phát thực quy bảo: "Tiểu hòa thượng, ngươi nhiều như vậy tốt, một đường trị bệnh cứu người, cứu vớt nhân gian khó khăn, dạng này mới đúng chứ, ngươi là hòa thượng, nên làm hòa thượng sẽ làm sự tình, làm gì đi yêu đương đâu, mà lại ngươi còn thích trưởng công chúa, bằng không dạng này, nhà ta nữ nhi ngươi nhìn, cũng xinh đẹp a. Ngươi tranh thủ thời gian hoàn tục, ta đem nữ nhi gả cho ngươi." Trần Phát thực có chút dở khóc dở cười. Mà đại đường trong hoàng cung, nghe đến những chuyện này, Lý Minh Hoàng cười đối phụ hoàng nàng mẫu hậu nói ra: "Các ngươi nhìn thấy không? Đây chính là người ta thích, hắn là toàn thế giới người tốt nhất, bởi vì lúc trước ta liền thấy, hắn thiện lương, là khắc vào trong xương. Đương nhiên, ta thích hắn, không phải là bởi vì hắn thiện lương, mà là thích hắn tất cả." Chương 162. Tiểu hòa thượng, thành chúa cứu thế. Chương 162. Tiểu hòa thượng, thành chúa cứu thế. Thiện lương có làm được cái gì? Đường Hoàng nhìn qua nữ nhi bộ này si tâm bộ dạng, ngược lại không giống hắn hoàng hậu như thế, hai mắt đẫm lệ tương đối, là nữ nhi tiếc hận. Hắn là nam nhân, càng là hoàng đế. Cho nên, Đường Hoàng rất rõ ràng, thế thái là bao nhiêu nóng lạnh, nhân tính là có cỡ nào hiểm ác. Bởi vậy Đường Hoàng bày tỏ, người tốt sống không lâu, hai họa mới có thể di ngàn năm, câu nói này các ngươi đều chưa nghe nói qua sao? Ngày mai sẽ là thần điện đến cưới, đến mang đi hoàng thời gian, hắn đâu? Hắn không phải nói sẽ ngăn cản sao? Nhưng là bây giờ, hắn lại chạy đến Phong Lăng Độ đi. Nhìn ra được, Đường Hoàng kỳ thật cũng rất không muốn để Lý Minh Hoàng đi thần điện. Hắn chỉ là ở vào bất đắc dĩ mà thôi. Tại trước mặt của nữ nhi, tại sắp nên đón ngày đó thời điểm, hắn bắt đầu chân tình bộc lộ. Thế nhưng hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Có thị vệ đến báo, bệ hạ, thần điện sứ giả tới. Biết. Đường Hoàng bất đắc dĩ rời đi. Sắc mặt của hắn thật không tốt. Hôm nay còn không phải thời gian, ngày mai mới là, cho nên tới người chỉ là thần điện người phát ngôn mà thôi. Hắn kêu cái kia Man Nhi, tại nhìn thấy Đường Hoàng vị này nhân gian đế vương về sau, cái kia Man Nhi chẳng những không có hành lễ, ngược lại để Đường Hoàng hành lễ. Đường Hoàng không người nói, bái kiến tôn sứ. Không cần phải khách khí. Cái kia Man Nhi lạnh mặt nói, mới vừa thu được mệnh lệnh, nghe nói đại đường cảnh nội rất nhiều người đều đi theo cái kia phát thiện hòa thượng, còn một đường đi theo hắn, những này muốn làm gì? Đường Hoàng, ngươi vì sao không phái quân đội trấn áp? Bọn họ chẳng qua là tham gia náo nhiệt mà thôi, mà còn bọn họ đều là đại đường con dân a. Đường Hoàng đội vàng giải thích, tôn sứ, đây là hiểu lầm. Những cái kia đi theo phát thiện hòa thượng người, tuyệt đối đều là lương dân. Thử, còn bọn họ là cái gì? Cái kia Mani cười lạnh nói, hiện tại là thần điện để bọn họ chết. Đường Hoàng, đừng quên, các ngươi đại đường mỗi năm cũng có người chết chỉ tiêu, nếu như ngươi dám chống lại thần điện mệnh lệnh, vậy ngươi sẽ trở diện quốc đi. Bằng không, hiện tại liền phái đại quân tiến về Phong Lăng Độ, giết chết những người kia. Chấm. Ta tuân mệnh chính là. Đường Hoàng một mặt đề bài, không cam lòng. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ chỉ có thể thở dài, sau đó đáp ứng cái kia Mani yêu cầu. Vì vậy rất nhanh, một chi đại đường thiết kỵ hướng về Phong Lăng Độ mà đến. Cầm đầu, vẫn là khiến người nghe tin đã sợ mất mật đại đường mãnh tướng Lý Bừa Rừng. Làm thông tin truyền đến thời điểm, những cái kia nguyên bản đi theo sau Trần Phát thực người xem náo nhiệt, đột nhịp đổi sắc mặt. Lại là Lý Bừa Rừng. Đường Hoàng phái hắn tới, rất rõ ràng đây là triệt để không cho chúng ta đường sống a. Lý Bừa Rừng danh xưng diệt tuyệt tướng quân, bởi vì hắn người này hiếu sát thành tính, nhất là thích lung tung giết người. Hắn đã từng còn giết qua chúng ta đại đường bách tính đâu, giết lương mạo nhận công lao. Gia hỏa này quả thực chính là ma quỷ, nếu như rơi ở trong tay của hắn, sống không bằng chết. Mọi người chạy mau a, bản năng cầu sinh để bọn họ chạy trốn từ phía. Nhưng lúc này Trần Phát thực trên đường đi cũng nhìn thấy bọn họ những người này thái độ chuyển biến, sau đó thở dài một tiếng nói ra, các vị không cần sợ, chỉ để ý trốn tại sau lưng ta liền được. Thân điện nói, ai cũng không thể giết ta, cho nên ta có thể giúp ngươi ngăn lại bọn họ. Các ngươi dạng này lung tung chạy trốn, đường quân khẳng định đã bố trí xong thiên la địa võng, không có khả năng trốn được. Vậy liền xin nhờ tiểu hòa thượng á. Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người quỳ xuống. Đồng thời, mọi người trong lòng cũng nghi ngờ. nguyên lai cái này tiểu hòa thượng cũng không sợ chết ta. Dù sao, hắn hiện tại lại dám đi nhìn thẳng vào Lý vừa dừng cái này sát nhân ma đầu. Mặc dù Trần Pháp Thực cũng đã nói, thần điện sẽ không để hắn chết. Thế nhưng là, vạn nhất đâu? Trần Pháp Thực dám nhìn thẳng vào mấy vạn đường quân, còn có Lý vừa dừng dạng này đại ma đầu, vậy đã nói rõ hắn rất có can đảm. Như vậy, là ai nói Trần Pháp Thực rời đi Bạch Mã Tự, ra kinh thành, chính là chạy trốn đây này? Phong Lăng Độ trên miệng, Trần Pháp Thực đem tất cả mọi người bảo hộ ở phía sau mình. Một mình hắn, đứng ở Phong Lăng Độ trên cầu, đối mặt với mấy vạn trang bị đến tận răng đại đường thiết kỵ, Trần Pháp Thực cứ như vậy đứng nghiêm. Lý vừa dừng cười lạnh, "Tiểu hòa thượng, ngươi cho rằng ngươi một người có thể thay đổi gì? Còn có, ngươi đứng ở chỗ này, chúng ta liền không thể qua cầu sao? Cái kia, các ngươi có thể thử xem." Trần Pháp Thực móc ra một thanh, thoạt nhìn có chút vết gì bữa nhắc nhở, bất luận kẻ nào chỉ cần bước lên cây cầu kia, liền sẽ chết. "Ha ha, lão tử mà lại không tin, ngược lại muốn xem, liền ngươi một cái tay trói gà không chặt tiểu hòa thượng, cầm một cái đũa có thể hù dọa người nào? Càng phải nhìn xem, ngươi lại có thể chém chết ai?" Lý vừa dừng lớn tiếng hỏi, "Các minh đệ, các ngươi sợ sao?" "Ha ha, không sợ, chỉ cảm thấy buồn cười." Những binh lính này hiển nhiên đều là Lý vừa dừng thân tín, mà còn cùng hắn nói bọn họ là binh sĩ, chẳng bằng nói bọn họ chính là một đám thổ phỉ. Dù sao đã từng Lý vừa dừng giết Lương Mạo nhận công lao cũng không phải một mình hắn làm, khả năng là Lý vừa nơi ở ẩn lệ. Thế nhưng giết người tuyệt đối mỗi cái binh sĩ đều có phần, bởi vậy đều là một số nhân gian chi mảnh mà thôi. Bọn họ cười nhạo Trần Phát Thực, sau đó tại Lý vừa dừng mệnh lệnh phía dưới nhộn nhịp cưỡi ngựa sông lên cầu lớn, tính toán từ Trần Phát Thực hai bên trái qua. Mà Trần Phát Thực cũng một mực cũng không có động, mãi đến có người đi tới bên cạnh hắn. Bạch Trần Phát Thực vô cùng đơn giản huy động búa, hắn thoạt nhìn đều không có làm sao dùng sức. Tựa hồ đối với những này toàn thân thiết giáp đám binh sĩ đến nói, công kích như vậy liền trên người bọn họ giáp trụ đều không phá được. Nhưng kết quả đây, a, tên lính kia ứng thanh ngã xuống đất, đầu bay ra ngoài. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Chính như Trần Phát Thực nói như vậy, bên trên cầu người đều sẽ chết. Trần Phát Thực còn cưỡi lên chiến mã, một mạch liều chết. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi tòa kia cầu, bởi vì hắn không thể thả bất luận cái gì một tên binh lính đi qua. Rất nhanh Trần Phát Thực liền đánh thành bách nhân trạm. Những binh lính kia bọc lấy trùng điệp thiết giáp thi thể, đều đem cầu cho cắt đứt. Thế nhưng, Trần Phát Thực cưỡi ngựa, liền đạp ở những binh lính này trên thi thể, hắn nhìn qua Lý vừa dừng nói ra, "Tới đi, ngươi bây giờ đến bên trên cầu thử nhìn một chút. Đây chính là ngươi buộc chúng ta." Lý vừa dừng nổi giận, hắn cất cao giọng nói, "Mặc dù thần điện nói không cho tổn thương cái này tiểu hòa thượng tính mệnh, thế nhưng không có nói không hứa đánh tàn phế. Tiếp xuống, mục tiêu nhỏ hòa thượng, toàn thể công kích, giết, giá, hướng." Lần này, kỵ binh bắt đầu thành kiến chế địa xung phong. Thế cho nên, rất nhiều người đều không dám nhìn trên cầu. Bởi vì lúc trước Trần Phát Thực cứ việc giết hơn 100 tên lính, vậy chỉ có thể nói tất cả mọi người nhìn lầm, có lẽ cái này tiểu hòa thượng nắm giữ không tầm thường vũ lực, hắn nhưng thật ra là một tên võ giả. Thế nhưng là, đối mặt nhiều binh lính như thế công kích, cho dù là võ giả, cũng không có khả năng lấy một địch vạn a. Huống chi Lý vừa dừng vẫn là võ tôn cường giả, mọi người tự hồ có thể tiên đoán được tiểu hòa thượng sẽ chết được bao nhiêu thế thảm. Chương 163, đến cùng là ta tuyệt vọng, vẫn là ngươi tuyệt vọng đâu? Chương 163, đến cùng là ta tuyệt vọng, vẫn là ngươi tuyệt vọng đâu? Rất nhiều người đều nhắm mắt lại, không dám nhìn tới tiểu hòa thượng thảm tượng. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều là xuất phát từ hoảng hốt. Dù sao, tiểu hòa thượng nếu như chết rồi, người nào đến bảo vệ bọn họ? Đây là một kiện rất hiện thực sự tình. Đến thời khắc xuống còn, mọi người thường thường trước hết nhất cân nhắc đều là sinh tử của mình. Bọn họ căn bản sẽ không quan tâm, trừ tính mạng của mình bên ngoài đồ vật. Hiện tại cũng giống như vậy. Rõ ràng Trần Pháp Thực cái này tiểu hòa thượng đứng ở trước mặt mọi người, thay bọn họ ngăn cản thiên quân vạn mã. Có thể lúc này, mọi người càng nhiều vẫn là lo lắng hắn chết, không có người lại ngăn tại thân thể bọn hắn phía trước. Mà không phải, chân chính là tiểu hòa thượng đầu này tính mệnh đi lo lắng. Bất quá, Trần Pháp Thực làm sao lại chết đâu? Nhiều người, đại quân cùng một chỗ công kích. Trần Pháp Thực cũng vẫn như cũng là một thanh búa mà thôi. Sau đó, đổ ngang chém dọc. Lập tức cầu bên trên, người ngã ngửa đổ. Những này danh xưng thổ phỉ quân đám binh sĩ, từng cái phát ra tiếng kêu thảm, sau đó ngã xuống. Dần dần, máu tươi đều đã đem toàn bộ dòng sông nhuộm đỏ. Những cái kia thi thể của các binh lính, cầu bên trên cũng đắp không được. Bọn họ rơi vào đến dòng sông bên trong. Phía trước những cái kia sợ hãi đám người à, cũng toàn bộ mở mắt, vẫn là trừng lớn hai mắt nhìn qua một màn bất khả tư nghị này. Chỉ thấy, trước đây mọi người trong miệng cái kia yếu đuối tiểu hòa thượng, lúc này lại biến thân trở thành một tôn giống như sát thần. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Hắn búa, không ngừng mà thu gặt lấy những người kia tính mệnh. Này chỗ nào vẫn là một cái yếu đuối tiểu hòa thượng đâu. Lúc này, Lý vừa dừng cũng nhìn ra không thích hợp. Hắn vội vàng để cho thủ hạ đám binh sĩ đình chỉ công kích, để tránh càng nhiều người chịu chết. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Trần Pháp Thực trên thân, nói ra, "Tốt à, nguyên lai ngươi vậy mà là một tên võ giả, có thể một người địch thiên quân vạn mã, chỉ sợ cũng là võ tôn cường giả à. Khó trách ngươi dám nói sẽ ngăn cản trưởng công chúa được đưa tới thần điện. Thế nhưng là ta cho ngươi biết, tiểu hòa thượng, cho dù ngươi là một tên võ tôn, ngươi cũng sẽ chết, bởi vì trưởng công chúa là thần điện muốn người, ngươi không có cách nào ngăn cản. Lại là thần điện, làm sao, ngươi Lý vừa dừng cũng là thần điện chó sao?" Trần Pháp Thực lúc này cũng đã sát ý cấp trên, ngày thường hắn nhưng là xưa nay sẽ không nói một chút xúc động lời nói, nhưng là bây giờ hắn lại muốn thả lòng ngữ ý, chỉ vào Lý vừa dừng nổi giận mắng, ta nguyên lai tưởng rằng đại đường sẽ là cái này toàn bộ thế giới bên trong văn minh hải đăng, nhưng lại không nghĩ tới như ngươi loại này đối tay không tấc sắt lao bách tính đều có thể hạ thủ ra hỏa, thế mà cũng có thể làm tướng quân. Người như ngươi cùng xuất sinh căn bản không có khác gì, cũng bởi vì trên người ngươi có tuyên cổ huyết mạch, cho nên ngươi liền có thể trở thành một quốc tướng quân, có thể khi dễ những cái kia căn bản là không có cách phản kháng người. Đã như vậy, lớn như vậy đường sát thực nên diệt, thần điện bất diệt, ta cũng muốn diệt. Cuồng vọng. Lý vừa dừng giận dữ, quát, ngươi cho rằng ngươi thật có thể nghịch thiên mà đi sao? Ta có thể hay không nghịch thiên mà đi, ngươi chờ chút sẽ biết. Trần Phát Thực cười lạnh một tiếng. Hắn bắt đầu giải ra trong lòng mình gò bó, chỉ muốn giết thông khoái. Cho nên, giết đi, giết ra ngoài. Trần Phát Thực trong tay búa giơ lên, sau đó hắn phóng ngựa, chiến đấu đến bây giờ còn không hề rời đi qua cầu nửa bước hắn, cuối cùng hạ cầu. Sau đó, tại trước mắt bao người, một mình hắn, một cái, trong mắt mọi người tiểu hòa thượng cưỡi giành được chiến mã, thẳng hướng hơn một bọn người. Thế nhưng, đối phương lại ngược lại tại liên tục lùi về phía sau. Trần Phát Thực một đường truy kích, có thể nói là gặp thần giết thần. Mà nguyên bản những cái kia vô cùng sợ hãi người, lúc này thế mà cũng đánh bạo, một đường đuổi theo đi nhìn lại. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy, trên thế giới này, một người đến tuột cùng có thể dũng mãnh đến mức nào. Một người đuổi theo hơn một vạn người giết, hình dung như thế nào đâu? Chỉ có một cái từ, hoặc là nói là một câu, khí thôn vạn dặm như hổ. Dạng này hành động vĩ đại, chỉ có năm đó Tống Võ Đế Lưu Gửi Nô mới có thể thao tác đi ra. Nhưng Lưu Gửi Nô cũng bất quá là một người đuổi theo 2-3 ngàn lưu dân tán binh chém giết. Trần Phát Thực đây chính là một người đuổi theo đối phương hơn một vạn toàn thân trang bị đến tận răng, đồng thời đều là quân chính quy, tại đơn phương giết cho ca. Trực tiếp từ phía trên phát sáng, giết tới trời tối. Thế nhưng, trời tối cũng không phải kết thúc. Từ Phong Lăng Độ, một mực giết tới đô thành Lạc Dương. Lúc này đã là trời tờ mờ sáng. Lý vừa dừng mệ mải phát hiện, chính mình dưới trướng những này bách chiến tinh nhuệ, thế mà chỉ còn lại có không đến ngàn người, mà còn từng cái đấu trí hoàn toàn không có, trong ánh mắt toàn bộ tràn đầy tuyệt vọng. Đúng a? Bọn họ đương nhiên có lẽ tuyệt vọng. Bởi vì, Lý vừa dừng hiện tại cũng rất tuyệt vọng. Mở cửa, nhanh mở cửa thành ra, là ta Lý vừa dừng. Hắn hướng về đô thành cửa thành thủ tướng hô to. Thế nhưng là, thủ tướng lại nói, Lý tướng quân, không có mệnh lệnh của bệ hạ, ai dám thả ngươi vào thành a? Ta giết ngươi. Lý vừa dừng gầm thét. Nhưng lúc này, tiểu hòa thượng đã đến. Trần Phát Thực đi theo phía sau nhóm lớn người. Không chỉ ở Phong Lang Độ một nhóm kia, dọc theo con đường này rất nhiều người cũng cùng đi theo xem náo nhiệt, bất quá từ đầu đến cuối động thủ người, cũng liền Trần Phát Thực một cái. Hắn thúc ngựa tiến lên, trong tay búa nhắm ngay Lý vừa dừng nói ra, đến lãnh cái chết đi. Lý vừa dừng, vì ngươi năm đó giết Lương Mạo nhận công lao, cái kia chết đi mấy vạn bách tính làm một cái chấm dứt. Ta liều mạng với ngươi. Lý vừa dừng giận dữ, quay người. Sau đó, hắn mới vừa vọt tới Trần Phát Thực bên người, trên thân cũng mới xuất hiện một cái mãng xà đồ đằng, một kích kia thậm chí còn không có đánh đi ra, cả người liền bay ngược ra ngoài. Ầm. Lý vừa dừng ngã trên mặt đất. Vừa vặn một khắc này, Trần Phát Thực trong tay búa, rắn rắn chắc chắc địa đánh trúng bộ ngực của hắn. Đánh đến hắn vị này võ tôn, toàn bộ ngực đều mục nát. Thế nhưng Lý vừa dừng còn chưa chết. Bởi vì, thân điện người phát ngôn cái kia mani xuất thủ, che lại Lý vừa dừng, sau đó hắn âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay là thần điện cưới trưởng công chúa thời gian, thần điện sứ giả đã đang trên đường tới, ai cũng không thể làm cản. Tiểu hòa thượng, ngươi phách lối chấm dứt. Hôm nay, thần điện cũng sẽ không lại bảo vệ ngươi, bởi vì bọn họ chính là muốn ngươi tuyệt vọng. Cho nên, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tuyệt vọng đi. Cái kia mani dứt lời, trực tiếp dùng tiên thuật nổi đồng bền giữa không trung. Đối với, một đạo tiên thuật đối với Trần Phát Thực đầu đánh xuống. Thế nhưng, Trần Phát Thực vẹn vẹn bùng đống lúc đích búa, sau đó hắn liền cả người xuống ngựa, lại từng bước một địa đạp lên hư không mà lên. Thanh âm của hắn cũng đồng thời vang lên, đến cùng là ta tuyệt vọng, vẫn là ngươi tuyệt vọng đâu. Ầm. Cái kia mani tiên thuật không có dấu hiệu nào liền tiêu tán. Tựa hồ, cùng tiểu hòa thượng vừa bận huy động đúa có quan hệ. Thế nhưng là, hắn huy động đúa thời điểm, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì đặc hiệu a. Còn có, võ giả có thể đạp không mà được không? Không thể đi. Như vậy, hắn vì cái gì liền có thể đâu? Liên tại cái kia mani, cùng tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, Trần Phát Thực đi tới hư không bên trên cất cao giọng nói, nguyên lai ngươi bất quá là nguyên anh kỳ cảnh giới, thực lực như vậy, khó trách chỉ có thể lăn lộn đến nhân gian quốc gia đến, cũng không thể lưu tại thần điện. Như vậy, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Dứt lời, Trần Phát Thực vươn tay, cách không một chảo. A, cái kia mani cả người, thế mà bị hút tới Trần Phát Thực trong tay. Sau đó, Trần Phát Thực nắm lấy hắn, từ ngàn mét trên không trung, chút xuống. Ầm. Đô thành bên ngoài bụi đất cũng bay dựng lên. Chương 164. Các ngươi cũng xứng gọi là tiên nhân sao? Chương 164. Các ngươi cũng xứng gọi là tiên nhân sao? Trước mắt bao người, cái kia mani, đây chính là thần điện sứ giả. Càng là trong mắt mọi người tiên nhân, hắn là một tên hàng thật giá thật tu tiên giả, mà tại trong mắt mọi người, Phát Thiện bất quá là một cái tay trói gà không chặt tiểu hòa thượng. Cho dù Phát Thiện phía trước đã cho thấy cường đại cá nhân thực lực, hắn có thể lấy một địch bạn, mọi người cũng bất quá tưởng rằng hắn là một tên võ giả mà thôi. Hắn liền tính có thể miểu sát Lý Phủ Lâm thì tính sao? Võ giả cũng có mạnh yếu, chỉ có thể nói Phát Thiện cái này tiểu hòa thượng tại võ giả trên con đường này đi đến so Lý Phủ Lâm muốn xa mà thôi. Nhưng bây giờ đâu, đối mặt cái kia mani dạng này tiên nhân, cái này tiểu hòa thượng lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. hắn trực tiếp thượng tiên, nắm lấy cái kia mani từ trên cao hung hăng đập vào mặt đất. Cái này một đập, để đại đường đô thành tường thành đều hoàn toàn sụp đổ đến dưới đất. Đây là sức mạnh lớn đến cỡ nào a? Mà cái kia mani, hắn nhục thân trực tiếp triệt để bị hủy diệt, chia năm xẻ bảy. Bất quá, hắn còn có nguyên anh. Thế nhưng nhục thân đều không có, chỉ là một cái nguyên anh lại có thể thế nào? Trần Pháp Thực đem hắn nguyên nhân nắm ở trong tay. Sau đó, dậm chân đi tới còn chưa chết Lý Phủ Lâm trước mặt. Lúc này Lý Phủ Lâm cũng đã là trọng thương. Thế nhưng là, nhìn xem một màn này, trong mắt của hắn thế mà không có quá nhiều tuyệt vọng, ngược lại là khiếp sợ. Ngươi cũng là một vị tiên nhân. Lý Phủ Lâm, hậu chi hậu giác. Trần Pháp Thực không có trả lời hắn lời nói, mà là nhìn về phía cái kia Mani Nguyên Anh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tự khoe là tiên nhân, có thể biết thành tiên đại đạo, ngươi mới đi bao xa, cũng dám như vậy tự xưng. Nếu là lúc trước, ngươi đã sớm bị ta bóp nát. Thế nhưng, hiện tại ta là một tên tăng nhân. Hòa thượng muốn giết người, là có quy củ. Giết người, nhất định phải có lý do đáng chết. Ta. Cái kia Mani giờ phút này, nội tâm mười phần phức tạp. Hắn muốn cho rằng, đối phương là sâu kiến, hắn là chúa tể. Nào biết được, chính mình sai. Mà còn sai vô cùng. Này chỗ nào là cái gì sâu kiến? Trước mắt người này, rõ ràng chính là giao thớt, còn hắn thì ức hiếp. Ngươi còn dám mở miệng nói chuyện, liền đã có lý do đáng chết, cho nên. Ngươi đi chết đi. Trần Pháp Thực lại một lần nữa mở miệng. Thế nhưng, lại làm cho cái kia Mani Nguyên Anh khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì? Ta chính là mở miệng. Chẳng lẽ, còn không cho người nói chuyện? Nói thế nào một cái chữ, liền có lý do đáng chết ta? Ẩm. Không chờ hắn kịp phản ứng, Trần Pháp Thực đã đem hắn Nguyên Anh bóp nát. Tiếp xuống. Trần Pháp Thực quay đầu nhìn qua Lý Phủ Lâm, lạnh lùng nói, vốn là nên đến ngươi, bất quá. Tựa hồ có người so ngươi còn muốn vội vàng, nghĩ đến chịu chết. Cũng tốt, dù sao ngươi đều nói, thần điện không thể làm trái phải không? Vậy hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, trong mắt ngươi cái kia cao cao tại thượng thần điện, trong mắt của ta. Chẳng là cái tha gì. Ngươi khẩu khí thật lớn. Thần điện người đến. Thế mà, còn tới một tôn hợp thể kỳ. Ngoài ra còn có tiếp tục luyện hư kỳ. Lúc này, tôn kia hợp thể kỳ âm thanh vang vọng đất trời, ngươi lại dám giết ta thần điện đệ tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Xem ra, ngươi cũng là bị chín đại tiên giới trục xuất tới. Nếu là ngươi tuân thủ luyện âm giới quy củ, tìm một tòa thần điện bái sơ đầu, có lẽ cũng không có ngày hôm nay chi họa. Cái kia Lý Minh Hoàng nói là nhân gian công chúa, thế nhưng ở tại chúng ta xem ra, bất quá chỉ là lô đỉnh công cụ mà thôi. Như ngươi là một phần tử của chúng ta, chỉ cần ngươi nói một tiếng, để ngươi trước vui đùa một chút lại như thế nào? Thế nhưng hiện tại, ngươi phải chết. Đại đường công chúa, ở trong mắt các ngươi cũng bất quá là đồ chơi sao? Trần Pháp Thực quay đầu nhìn về phía trên trời cao. Thật là cuồng vọng thần điện a. Hảo thần khí tu tiên giả a. Kỳ thật, đối với hôm nay, Trần Pháp Thực đã sớm đoán chúng, chính mình là không có đường quay về. Tất nhiên đã khai chiến, như vậy mở cung há có quay đầu tiễn. Bởi vậy một trận chiến này, bắt buộc phải làm. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Miệng lưỡi chi tranh, hắn lúc đầu không muốn như vậy. Thế nhưng, đối phương để hắn nhưng lại không thể không tranh luận mấy câu. Cho nên, đây chính là các ngươi tự xưng là cao cao tại thượng ý nghĩa sao? Tùy ý khi dễ chúng sinh, ước hiếp nữ nhân, đem chính các ngươi bao trùm tại trên đầu của người khác, liền có thể để các ngươi loại kia biến thái tâm linh càng thêm vặn vẹo đúng hay không? Cái gì là thần, cái gì là tiên, các ngươi là không có chút nào hiểu a? Tất nhiên dạng này, vậy các ngươi dạng này thần cùng tiên thì có ích lợi gì đâu? Các ngươi cùng những cái kia không có chút nào nhân tính yêu thú cũng không có gì khác nhau a? Cho nên ta còn muốn vui mừng, ta và các ngươi không giống, ta không phải là các ngươi cầm thú như vậy. Bởi vậy ta càng phải vì chính mình, không có tìm các ngươi cái gọi là thần môn cùng thần điện bãi sơn đầu mà cảm thấy cao hứng. Dù sao dạng này ta liền có thể đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Trần Pháp Thực nói chuyện thời điểm lại bắt đầu đạp lên hư không từng bước một hướng lên trên. Thế nhưng, hắn cũng không có đi tới vô cùng cao địa phương, cũng chính là vài trăm mét độ cao mà thôi. Trần Pháp Thực tay cầm khai sơn phủ, ba tòa pháp trận cũng đã cùng hắn hòa thành một thể, người khác người nào cũng nhìn không ra, càng không nhìn thấy trên người hắn hoặc là xung quanh có bất kỳ linh lực tạo thành hào quang lưu chuyển lên. Hắn vẫn như cũng là cái kia tiểu hòa thượng trang phục, trong tay cầm búa. Nhưng mà, đối mặt với trên trời cao, từng chiếc to lớn linh chu vây quanh, còn có thật nhiều tiên nhân trợn mắt, còn có mây đen ép thành, tử lôi vần quanh. Tại dạng này chèn ép phía dưới, cái này trong mắt thế nhân cực kỳ vô dụng. Phía trước đã cười nhạo, chửi đối qua cũng cho qua, còn đã từng giận mắng qua, cũng đồng tình qua tiểu hòa thượng, lại cầm trôi này dì xét búa đối với thương khung gầm thét một tiếng, tới đi, các ngươi ai muốn trước đến nhận lấy cái chết. Âm thanh rất lớn, xuyên thấu hư không cùng thương khung, tự nhiên cũng có thể xuyên thấu thành cung. Hoàng cung bên trong, một bóng người xinh đẹp đi tới chỗ cao, nàng nhìn trên bầu trời, cái kia một đạo bóng lưng cô độc mà đối diện đến từ trên bầu trời cái kia to lớn cảm giác áp bách, không nhịn được nháy mắt nước mắt, nàng quay người quăng vào mẫu thân trong ngực nói ra, nhìn thấy không, đây chính là người ta thích. Ta Lý Minh Hoàng thích người a. Nàng âm thanh là kiêu ngạo, thế nhưng là giọng nói nhưng là run rẩy. Nàng còn tại thúc thiết, bởi vì nàng cũng không biết tiểu hòa thượng lợi hại hay không. Có lẽ hôm nay tiểu hòa thượng liền sẽ chết. Đương nhiên, nếu như hắn chết, như vậy nàng cũng sẽ chết, tuyệt không sống một mình. Bởi vậy nàng mới sẽ thúc thiết. Đường Hoàng âm thanh truyền đến, ai sớm biết hắn lợi hại như thế, nếu là hắn sớm một chút đáp ứng ngươi thật tốt, kể từ đó hắn liền có thể trở thành ta đại đường phó mã, mà ta đại đường còn có thể nhất thống toàn bộ Đông Châu. Nhưng là bây giờ, đây chính là cùng thần điện là địch a. Người nào có thể đánh bại thần điện đâu. Cái này đại đường vương triều, địa vị cao nhất nam nhân, lúc này cũng chỉ có thể thở dài. Nhưng mà sau một khắc, trên bầu trời đột nhiên bạo liệt ra. Ầm. Một chiếc linh chu trực tiếp nổ. Rất nhiều thần điện đệ tử, mỗi một người đều hài cốt không còn. Trong đó, còn bao gồm một tên luyện hư kỳ cường giả, nhưng là bây giờ lại chỉ còn lại có một đạo nguyên thần. Trần Pháp Thực âm thanh vang lên, đã các ngươi không ai dám đứng ra, như vậy ta liền không khách khí. Giờ khắc này, lại một lần nữa khiếp sợ toàn bộ thiên hạ, bao gồm tên kia thần điện hợp thể kỳ cường giả. Bởi vì hắn phát hiện, người này công kích không màu vô hình vô tích mà theo. Đây là một cái dạng gì tồn tại a? Chương 165. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đánh nghe lai lịch của ta. Chương 165. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đánh nghe lai lịch của ta. Người nào có thể đánh bại thần điện? Đường Hoàng lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhưng là bây giờ, Trần Pháp Thực trực tiếp cho mọi người một niềm vui lớn bất ngờ. Đánh bại thần điện. Cái này tiểu hòa thượng trực tiếp biểu diễn cho mọi người nhìn. Ở trước mặt của hắn, thần điện tựa như là hồ giấy đồng dạng. Phanh, liền nổ. Mà còn, cái này tiểu hòa thượng còn không có làm sao động. Hắn chính là vung vung lên búa mà thôi. Tựa như là thần điện người, chính bọn họ nổ. Lúc này tôn kia hợp thể kỳ cũng không khoa trương. Có thể miểu sát luyện hư kỳ a. Dạng này người, ai dám kinh thường? Cho dù hắn là hợp thể kỳ, cũng không dám nói ngăn cách xa như vậy, còn có thể trực tiếp miểu sát luyện hư kỳ. Mấu chốt, tên kia luyện hư kỳ cũng không chỉ một người. Bên cạnh hắn còn có không ít thần điện đệ tử, mà còn hắn linh chu cũng là không tầm thường pháp bảo. Nhưng là bây giờ, linh chu đều trực tiếp nổ không có. Không khí bên trong linh khí kích động. Luyện hư kỳ nhục thân bị nổ hủy, tạo thành linh lực phát tiết thế nhưng là càng thêm mạnh hơn ngang tàng, toàn bộ thiên địa đều xuất hiện hào quang, phản phất có cái gì điểm lạnh sắp xuất thế đồng dạng. Nhưng Trần Pháp Thực âm thanh lại một lần nữa vang lên, vị kia hợp thể kỳ, kế tiếp đến ngươi a. Tiếng nói của hắn vừa ra, ầm. Trên trời cao, lại một lần nữa nổ tung. Trần Pháp Thực nói chuyện thời điểm, vung đông nhúc nhích búa, sau đó công kích liền xuất hiện. Linh chu nổ tung. Vị kia hợp thể kỳ thật đã có phát giác, cho nên hắn triệu hoán ra nguyên thần pháp tướng. Thế nhưng là kết quả đây, thử tiêu lôi phạt, thần lôi diệt thế. Trần Pháp Thực thế nhưng là giết tiên đại trận ra thân. Đây chính là từ ba tòa trông coi giới đại trận hợp lại làm một trận pháp, có thể để cho Trần Pháp Thực công kích còn cường một lần. Trần Pháp Thực còn cần trước mắt hắn tối cường đơn thể công kích. Vì vậy, hợp thể kỳ nguyên thần pháp tướng đều bị đánh nát, nguyên thần rơi, nhục thân nổ tung, hợp thể kỳ chết. Đây cũng là Trần Pháp Thực lần thứ nhất tại Huyền Âm giới động thủ đánh giết một tôn hợp thể kỳ. Phía trước hắn cũng có động thủ một lần, thế nhưng nguyên thần của đối phương vẫn là chạy thoát rồi. Nhưng lúc này đây, nguyên thần trực tiếp hủy diệt, cho nên tôn này hợp thể kỳ chết hẳn. Giữa thiên địa lại một lần nữa linh khí khuấy động, còn nhấc lên rất nhiều phong bạo, trên trời cũng bắt đầu xuất hiện mây đen. Bởi vì đầu tiên là luyện hư kỳ vẫn lạc, hiện tại lại là hợp thể kỳ vẫn lạc, cái kia mưa lớn linh khí đều muốn ngưng tụ thành một tràng linh vũ rơi xuống. Trần Pháp Thực vẫn như cũ một người, đứng ở cách mặt đất ngàn mét tả hữu trên bầu trời. Lúc này, toàn bộ đại đường đều dưới chân hắn, mà hắn phía trên thì là thần điện đám người, còn có áp đỉnh mây đen. Cùng với những cái kia phía trước anh phong lẫm liệt, nhưng bây giờ hốt hoảng chạy trốn thần điện các đệ tử. Giờ khắc này, thần cái từ này tại toàn bộ đại đường người trong lòng tựa hồ cụ tượng hóa. Cái gì gọi là thần? Đây chính là thần a. Còn có so cái này tiểu hòa thượng càng thần tồn tại sao? Trần Pháp Thực cũng không truy, chỉ là cất cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, thần điện thời đại trôi qua, ta đem truy sát tất cả thần môn cùng thần điện đệ tử, các ngươi đại khái có thể trốn, nhìn xem ta có thể hay không tìm được các ngươi. Sau này, toàn bộ huyễn âm giới không cho phép có cái gì thần môn hoặc là thần điện tồn tại. Lời này là ta nói, các ngươi nếu không tin, đại khái có thể tới thử một lần. Liền xem như đại thừa kỳ đến, ta cũng như thường miểu sát. Bá khí, phách lối, cái này tiểu hòa thượng, thế mà can đảm dám đối với thần điện hạ lệnh truy sát. Dạng này hành động vĩ đại, toàn bộ huyễn âm giới xưa nay chưa từng có a. Đoán chừng cũng không có cái gì kẻ đến sau. Quả thực cuồng vọng. Lúc này, trên trời cao một thanh âm vang lên. Trần Pháp Thực khẽ mỉm cười. Đến rồi. Hắn biết, khẳng định không có khả năng tất cả mọi người là rùa đen rút đầu. Luôn có như vậy mấy cái, mang một ít tâm huyết người, sẽ nhịn không được đứng ra. Cái này một vị, chính là một tôn đại thừa kỳ. Bất quá, người này mặc dù không có làm con rùa đen rút đầu, dũng cảm đứng ra, nhưng cũng không có hiện thân, mà là ẩn giấu đi, thanh âm của hắn lại vang vọng đất trời. Các hạ, ngươi đến từ cái kia tiên giới, có thể báo cho. Ngươi thì tính là cái gì, cũng không dám lộ diện, cũng muốn hỏi thăm lai lịch của ta. Trần Pháp Thực mày may không để mặt mũi. Bất quá, hắn lời nói ngược lại để Trần Pháp Thực xác minh chính mình suy đoán. Quả nhiên, những này thần môn cùng thần địa người đều đến từ chín đại tiên giới sao? Như vậy những người này đi tới Huyễn Âm giới nguyên nhân cùng mục đích lại là cái gì đâu? Trần Pháp Thực không tin những người này đều là tự nguyện đến. Dù sao, Huyễn Âm giới nơi này tới liền ra không được nha. Lối đi ra còn có cái kia hư hư thực thực tiên giai nữ nhân ở trông coi, giống như là tại nhìn quản đồng dạng. Chẳng lẽ nói, nơi này chính là chín đại tiên giới, dùng để trông giữ tội phạm địa phương? Như thế lớn một chỗ ngục giam, nhưng rất khó lường a. Lúc này, trên bầu trời mặt âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, ngươi sao lại không phải dựa vào đánh lên đâu? Mặc dù không biết ngươi là cái gì tông môn hoặc là tiên giới truyền thừa, thế nhưng ngươi loại này vô hình vô sắc không tiếng động phương thức công kích, tựa hồ cũng là chúng ta người trong ma đạo mới có thủ đoạn. Nếu là các hạ nguyện ý, chúng ta Đông Cực Thần Điện có thể cho phép sự gia nhập của ngươi, làm sao? Có ý tứ gì? Ngươi lai, cái này kỳ thật cũng là rùa đen rút đầu a. Hắn dám đứng ra, là tới lôi kéo Trần Phát Thực. Lúc này, toàn bộ đại đường người đều đã hiểu, cho nên mỗi người trên mặt biểu lộ đều hết sức đặc sắc. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần điện đối với người khác chịu thua, biểu lộ có thể không đặc sắc sao? Đồng thời cái này cũng nói, trong con mắt của bọn họ cái kia thích nói mạnh miệng tiểu hòa thượng, nguyên lai thật không có đang khoác lác. Cái này tiểu hòa thượng thật sự có loại này bản sự, mà lại là để thần điện đều chỉ có thể đối hắn nhượng bộ cái kia một loại. Có thể thấy được, tiểu hòa thượng kỳ thật rất cường đại a. Ta nói, ta hổ thẹn tại cùng các ngươi những người này làm bạn. Trần Phát Thực để ấn chứng chính mình phỏng đoán, cố ý nói ra, các ngươi những người này vốn chính là tội ác tẩy trời hàng người, là bị chín đại tiên giới trục xuất tới huyện âm giới đến, là bị nhốt lại tội phạm. Các ngươi dựa vào cái gì để ta gia nhập đâu? Tên kia đại thừa kỳ cười, hỏi ngược lại, ha ha, chẳng lẽ ngươi không phải tội ác tẩy trời, bị trục xuất đi vào sao? Mọi người chúng ta, liền ai cũng đừng nói người nào a. Đúng nha, ta đã từng tạo thành thây 500 vạn, mau chạy thành sông hậu quả. Bởi vì ta giết người đều là các ngươi những này ma đạo, tà đạo phần. Cho nên chín đại tiên giới dung không được ta. Trần Phát Thực cười lạnh, thế nhưng là bọn họ lại cho rằng nơi này có khả năng hạn chế lại ta. Thế nhưng bọn họ không biết, thả ta đi tới nơi này, khả năng là bọn họ trong cuộc đời hối hận nhất quyết định. Bởi vì ta tới về sau, các ngươi liền không có đường sống. Ầm. Trên trời cao lại một lần nữa nổ tung. Sau đó, to lớn linh vũ cuối cùng mưa như chút nước mà xuống. Trên bầu trời xuất hiện một đạo chật vật âm thanh, tốt tên giảo hoạt, ngươi một mực nói chuyện với ta, chính là muốn tra xét vị trí của ta. Hừ, hôm nay ngươi bị ta nhục thần, ngày khác ta nhất định giết ngươi. Một đạo nguyên thần trực tiếp chạy. Đây chính là đại thừa kỳ. Thế nhưng, vẫn như cũng không phải cái này tiểu hòa thượng đối thủ. Chương 166. Lý Minh Hoàng, như ngươi là mở mắt nhìn ta, không tin ngươi có thể hai mắt trống trơn. Chương 166. Lý Minh Hoàng, như ngươi là mở mắt nhìn ta, không tin ngươi có thể hai mắt trống trơn. Trần Phát Thực vẫn không có đuổi theo. Hắn tiếp tục lưu ngay tại chỗ. Thật giống như hắn phải ở lại chỗ này, bảo vệ những này thần điện trong mắt phàm nhân đồng dạng. Cho dù là thế giới này võ giả, dù sao cũng không phải tu tiên giả đối thủ. Tựa hồ thần điện người cũng nhìn ra điểm này. Vì vậy lại có đại thừa kỳ ẩn giấu đi vết tích, nhưng đối Trần Phát Thực khiêu khích nói, tiểu hòa thượng, ngươi nói đúng. Có lẽ, ngươi cùng chúng ta xác thực cũng không phải là người một đường. Cho nên, ngươi lưu tại nguyên chỗ, chính là muốn bảo vệ những này người bình thường, đúng không? Như vậy, ngươi muốn thế nào hủy diệt chúng ta, hủy diệt thần điện đâu? Bởi vì ngươi không dám đi ra a. Chỉ cần ngươi vừa đi, chúng ta liền tuyệt đối, sẽ đối những cái kia ngươi quan tâm người hạ thủ. Nói ví dụ như, Lý Minh Hoàng. Uy hiếp ta sao? Trần Phát Thực âm thanh lạnh lùng nói, đời ta, không sợ nhất chính là uy hiếp. Tất nhiên rằng này, vậy ta cũng có thể minh xác nói cho các ngươi. Thần môn cùng thần điện, sợ nhất là cái gì, ta nghĩ ta đã biết. Các ngươi sợ nhất, kỳ thật không phải thần môn cùng thần điện bị hủy, mà là những này trong cơ thể nắm giữ tuyên cổ huyết mạch đám võ giả tu tiên a. Đã như vậy từ hôm nay trở đi, ta liền mở tông môn, truyền đạo học nghề. Nói cho ngươi, khắp thiên hạ tất cả võ giả, bọn họ đều có thể gia nhập vào môn hạ của ta đến, ta sẽ cho các ngươi truyền thụ con đường tu luyện. Ngươi, ngươi điên. Quả nhiên, vị này đại thừa kỳ lập tức tức giận, bày tỏ, ngươi làm như vậy, thế nhưng là sẽ hủy chín đại tiên giới. Một khi những này tuyên cổ thời kỳ lưu lại yêu thú huyết mạch truyền thừa đám người, bắt đầu tu tiên về sau, bọn họ liền có khả năng phá vỡ toàn bộ thế giới. Tiểu hòa thượng, ngươi cùng bọn họ cũng không phải là cùng một bọn, tại sao phải làm loại này sự tình đâu? Ta khuyên ngươi nghĩ lại, phải không? Trần Phát Thực cười lớn một tiếng, ha ha, dạng này không phải càng tốt. Bởi vì, ta vốn là đã không quen nhìn những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân a. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ta liền muốn truyền thụ cho bọn hắn tu tiên. Nếu như các ngươi thật sợ hãi, vậy liền đồng thời đi giết ta a. Đối phương không có tiếng âm. Chủ yếu là, Trần Phát Thực cái này tiểu hòa thượng, thoạt nhìn rất tà môn. Hắn công pháp, vô hình vô sắc cũng không có âm thanh, càng không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, quả thực là tà môn đến nhà. Mấu chốt là hắn còn nắm giữ miểu sát đại thừa kỳ cường giả năng lực. Thực lực như vậy, người nào không mơ hồ a? Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không dám lần nữa mạo hiểm. Cho nên liền dứt khoát không có trả lời. Nhưng Trần Phát Thực lại hùng hổ doa người, trực tiếp hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng đất trời, hỏi, ai nguyện ý đi theo ta tu tiên? Ta, Lý Minh Hoàng. Vị này đại đường công chúa, là cái thứ nhất đáp ứng. Sau đó, Đường Hoàng cũng tỏ thái độ, chấm. Khủng, ta cũng nguyện ý trở thành đại sư đệ tử. Quá tốt rồi, chúng ta bị khi dễ nhiều năm như vậy, cuối cùng là nhịn đến đầu, có người có thể trợ giúp chúng ta, đối kháng thần điện. Còn có ta, cũng tính ta một người. Ha ha, nghĩ không ra à, chúng ta những này tuyên cổ huyết mạch người thừa kế, một ngày kia còn có thể tu tiên. Về sau, phát thiện đại sư chính là chúng ta tất cả sư phụ. Tu tiên đến trường sinh. Liên tính không thể trường sinh, cũng có thể sống lâu rất lâu a. Ta cũng báo danh. Mọi người rất nô nức tâm nập. Đây chính là quần thể hiệu ứng. Đương nhiên, nếu như Trần Phát Thực không biểu hiện ra thực lực tương đại, có khả năng cùng thần điện đối kháng, những người này chỉ sợ cũng không dám tỏ thái độ đi theo Trần Phát Thực tu tiên, dù sao liền tính tu tiên dụ hoặc lại lớn, cũng phải có mệnh đi tu luyện mới được. Lúc này, thần điện người triệt để mai danh ẩn tích. Đoán chừng bọn họ đã rút lui. Hoặc là, bọn họ còn muốn đi cùng một chỗ, thương lượng đối sách. Thế nhưng Trần Phát Thực đều không để ý, hắn chỉ biết là, thần điện khẳng định sẽ ngồi yên không để ý đến. Bởi vì, hắn hiện tại cách làm như vậy, vừa lúc bắt bí lấy những người này bậy tấp. Không sợ bọn họ không đến. Trần Phát Thực từ không trung rơi xuống, vừa vặn đi tới Lý Phủ Lâm bên người. Ê!
ta
trọng thương Lý Phủ Lâm cố gắng vươn tay ra, tựa hồ muốn nói cái gì. Trần Phát Thực đoán được hắn ý tứ, hỏi: thế nào, ngươi cũng muốn đi theo ta tu tiên sao?
Là
Lý Phủ Lâm dùng hết khí lực toàn thân đáp lại.
Thế nhưng ngươi không xứng.
Trần Phát Thực âm thanh băng lãnh, trực tiếp một chân từ trên người hắn mới đặt qua, sau đó cất cao giọng nói: liền làm người cũng sẽ không đổ vận, còn muốn thành tiên sao? Người như ngươi liền tính tu tiên, cái kia cũng sẽ chỉ là một cái tà tu, cho nên ngươi phải chết. Mọi người thấy thế kinh hãi. Cái này tiểu hòa thượng thật là một cái hòa thượng sao? Cảm giác giết người không chớp mắt ta, mà còn hắn thật quả quyết, muốn giết người nói giết liền giết. Lý Phủ Lâm chết rồi, chết đến rất thảm, hắn nhất định rất tuyệt vọng. Lúc đầu hắn hẳn là cũng có cơ hội cùng mọi người mở dạng đi theo Trần Phát Thực bắt đầu tu tiên, nhưng bây giờ thì sao? Trần Phát Thực đồng thời không phải nói một chút, rất nhanh hắn liền khai phách ra một sơn môn tới, sau đó bắt đầu đem hắn từ từng cái hạ giới mang tới tài nguyên tu luyện cùng với một chút công pháp nội dung toàn bộ đem ra công khai. Tất cả người mang tuyên cổ huyết mạch võ giả toàn bộ đều có thể đi tới Trần Phát Thực nơi này học tập, cho Trần Phát Thực đập cái đầu liền được. Bất quá những người này bên trong, Trần Phát Thực khó nhất mặt người thích hợp chính là Lý Minh Hoàng. Đối với vị này yêu mình sâu đậm nữ tử, Trần Phát Thực cũng có chút khó làm, bởi vì nàng là yêu thương có chút quá cường liệt. Tiểu hòa thượng, ta nghĩ đi theo ngươi tu tiên, thế nhưng là ta lại không muốn trở thành ngươi đệ tử, làm sao bây giờ?
Ách, vậy ngươi có thể không bái sư, ta cũng dạy ngươi.
Nhưng nhân gia muốn cũng không phải cái này nha. Lý Minh Hoàng trực tiếp hỏi, ngươi liền không thể lấy ta sao? Trần Phát Thực suy nghĩ một chút, nói ra, A Di Đà Phật, thí chủ, người xuất gia không thể lấy thê. Lý Minh Hoàng không buông tha nói, vậy ngươi hoàn tục liền tốt. Nàng quả nhiên, cùng Lục Vân Giao là hoàn toàn ngược lại tính tình a. Nếu như là Lục Vân Giao, làm Trần Phát Thực sau khi nói đến đây, nàng liền sẽ khóc lóc chạy ra. Thế nhưng Lý Minh Hoàng đâu? Nàng nhưng là vượt khó tiến lên. Tại thế giới của nàng bên trong, chỉ cần có ý, tất cả đều không phải việc khó. Tiểu hòa thượng, ngươi yếu hại đến ta cả một đời không gả ra được. Ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy, còn làm chuyện lớn như vậy, về sau ai còn dám cưới ta nha? Ngươi vì cái gì không nói lời nào a tiểu hòa thượng? Đừng nói cái gì người xuất gia. Trần Phát Thực gần như mỗi ngày đều muốn bị Lý Minh Hoàng dạng này linh hồn tra hỏi một phen, mà còn hắn giải thích, Lý Minh Hoàng là toàn bộ bác bỏ. Trần Phát Thực nói hắn là người xuất gia, có lẽ tứ đại giai không. Vậy ngươi vì cái gì không dám mở mắt nhìn ta đây? Tiểu hòa thượng, ngươi mở to mắt nhìn ta, ta không tin ngươi sẽ hai mắt trống trơn. Lý Minh Hoàng lời nói là như vậy cực nóng, nghe nói Thích Ca Mâu Ni hiểu cây kia cây bồ đề, kiếp trước là một cái yêu hắn nữ tử. Liên Phật tổ đều có nhân ái, vì cái gì tiểu hòa thượng ngươi lại không thể có đâu? Ta yêu ngươi tiểu hòa thượng. Chương 167. Dạng này người, còn là người sao? Chương 167. Dạng này người, còn là người sao? Nhìn qua một hướng mà tình tâm Lý Minh Hoàng, Trần Phát Thực trong đầu không nhịn được hiện lên một người tới. Nàng trừ không phải quốc chủ thân phận, thật đúng là cực kỳ giống nàng a. Lại nói, Lý Minh Hoàng mặc dù không phải quốc chủ, nhưng là đại đường trưởng công chúa, cũng là có thể có nâng quốc chi giàu. Mà còn đường hoàng cũng tỏ thái độ, như tiểu sư phụ nguyện ý cưới sáng hoàng, vậy cái này đại đường quốc chủ vị trí, chấm cũng có thể làm đồ cưới của hồi môn đi qua, tuyệt không nói ngoa. Dù sao, đây cũng không phải bình thường tiểu hòa thượng. Hắn là có thể đối kháng thần điện tiểu hòa thượng a. Từ khi Trần Phát Thực đem thần điện người toàn bộ đánh chạy về sau, đường hoàng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là tự do. Trước đây hắn mặc dù là đường hoàng, thế nhưng bất luận là quyết sách gì đều bị thần điện người nhìn chằm chằm, chỉ cần không như ý liền bị thần điện trách phạt. Nhưng bây giờ thì sao? Đường hoàng không có băn khoăn như vậy, cho nên nói tự do cảm giác thực tốt. Thế nhưng đường hoàng nói như vậy, có người lại gấp. Tân hoàng, hán hoàng cũng phái người đi tới đại đường đô thành, bọn họ đều bày tỏ chúng ta bệ hạ chưa hẳn liền không thể lấy nâng quốc chi nặng đem công chúa gả cho tiểu sư phụ. Nói trắng ra vẫn là Trần Phát Thực thực lực bày tại nơi đó, cùng là Đông Châu ba cái quốc gia, người nào lại sẽ bằng lòng lạc hậu đâu. Trần Phát Thực bắt đầu thu võ giả làm đồ đệ, hắn cũng không có quy định chỉ có đại đường võ giả mới có thể bái sư. Vì vậy, rất nhiều đại tần, đại hán võ giả các tướng quân nhộn nhịp vỡ giáp, bọn họ chỉ cầu có thể đi theo Trần Phát Thực cùng một chỗ tu tiên. Lúc đầu Tam Quốc đỉnh lập Đông Châu, lần thứ nhất đường biên giới đều mơ hồ, mọi người tựa hồ cũng có cùng một cái, cùng chung mục tiêu. Mấu chốt còn không chỉ đám bọn hắn, Tây Châu, Bắc Châu những địa phương này, rất nhiều võ giả nghe nói thông tin, cũng nhộn nhịp đi tới Đông Châu bên này. Đương nhiên, Nam Châu cũng có người tới, mà còn Đặng gia còn tới người. Bất quá vị này Đặng gia hậu nhân cũng không nhận ra Trần Phát Thực, cho nên không hề biết hắn bái sư cái này tiểu hòa thượng kỳ thật chính là năm đó tại Nam Châu một đường phụ tá nữ đế đăng cơ Trần Bình An. Trong mắt các ngươi nâng quốc chi giàu, trong mắt của ta chẳng phải là cái gì, cho nên không cần như vậy. Trần Phát Thực tự nhiên là xin miễn mọi người. Bất quá hắn vẫn là duy trì có xin miễn không được Lý Minh Hoàng. Đối mặt nàng, Trần Phát Thực luôn là nói không nên lời mười phần quyết tuyệt lời nói tới. Trước đây hắn đối mặt Lục Vân Giao đều có thể minh xác cự tuyệt, vì cái gì hiện tại ngược lại không được đâu? Chính như hắn cùng đại hoàng nghiên cứu thảo luận như thế, quả nhiên người là sẽ thay đổi a. Cũng chính bởi vì hắn vừa bắt đầu đối Lục Vân Giao quyết tuyệt, để hắn có dạng này kinh lịch, về sau liền càng ngày càng làm không được như vậy quyết tuyệt, cho nên mới có Phùng Tiểu Nga uống vào dựng linh tuyển về sau, còn lại nữ nhi trở thành Trần Phát Thực nữ nhi, cũng mới có Giang Tiểu Anh về sau tìm kiếm thăm dò trăm năm, cuối cùng vẫn là lưu tại bên cạnh hắn một đoạn thời gian, còn có Liêu Như Thi, cái này xuất thân thanh lâu nữ tử, Trần Phát Thực đều không có lại minh xác cự tuyệt nàng qua.
chỉ là nàng là sinh mệnh có hạn mà thôi. Còn có Lan Tranh, đến nàng nơi này, Trần Pháp Thực đã bị nàng vô hạn thủy mị cho ảnh hưởng đến nói không nên lời nửa câu cự tuyệt. Nhưng Trần Pháp Thực vẫn là rất rõ ràng, hắn không thể đáp ứng Lý Minh Hoàng. Cũng bởi vì hiện tại hắn chuyện đang làm, cho nên Trần Pháp Thực cùng Lý Minh Hoàng có một phen tương đối sâu vào nói chuyện. Hắn nói cho nàng, hiện tại chúng ta làm sự tình, thế nhưng là chín đại tiên giới đều phản đối. Tiên nhân phía dưới, ta có thể tự nhận vô địch. Thế nhưng nếu sau này tiên giai cường giả giết đi vào đây, đến lúc đó, sợ là chúng ta đều sẽ mất mạng. Bởi vậy, chúng ta làm sao nói nhi nữ tình trường đâu? Vậy ta liền bồi tiếp ngươi cùng chết ta. Lý Minh Hoàng vẫn như cũng là như vậy cực nóng. Thế nhưng trải qua lâu như vậy, lại tăng thêm Trần Phát Thực cũng cự tuyệt Đại Tần cùng Đại Hán bên kia công chúa, Lý Minh Hoàng tựa hồ cũng nghĩ minh bạch một chút, vì vậy nàng liền nói cho Trần Phát Thực, ta yêu ngươi tâm một mực sẽ không thay đổi, cho nên nếu như ngươi là lo lắng cái này lời nói, vậy ta có thể chờ. Đợi đến sau này, chúng ta cùng một chỗ thành công phản kháng chín đại tiên giới. Cũng chờ đến, sau này chúng ta có khả năng tướng mạo gần nhau ngày đó. Trần Phát Thực lại không có lời gì nói. Mặc dù, Lý Minh Hoàng vẫn là rất kiên trì. Thế nhưng tốt xấu, rốt cục là ổn định nàng. Trần Phát Thực cũng thấy tốt thì lấy. Tiếp xuống, hắn liền tiếp tục bắt đầu truyền đạo. Bởi vì Trần Phát Thực phát hiện, những này tuyên cổ huyết mạch tốc độ tu luyện đều rất nhanh. Kỳ thật phía trước, tại Lý Hồng Tụ cùng Tô Hải Lạp trên thân, Trần Phát Thực đã cảm thấy các nàng tốc độ tu luyện rất nhanh. Mấu chốt là, những cái kia công pháp, tại tuyên cổ huyết mạch ảnh hưởng phía dưới, uy lực đều không tầm thường. Khó trách chín đại tiên giới người đều sợ hãi những người này tu luyện a. Trần Phát Thực tự hồ đối chín đại tiên giới, đối với nguyên âm giới phong tỏa, lại giải thâm nhập mấy phần. Đương nhiên, Trần Phát Thực cũng bắt đầu ý thức được, có lẽ đây là chính mình tại mở ra một cái vẹn đỏ giả ma. Chính như thần điện người phía trước nói như vậy, những này nắm giữ tuyên cổ huyết mạch võ giả cùng Trần Phát Thực căn bản không phải một loại người. Mà bây giờ Trần Phát Thực lại tại trợ giúp bọn họ những này tuyên cổ thời kỳ di lão bọn họ đến đối chống chọi thật vất vả lấy được tu tiên giới bá chủ địa vị những cái kia các tiên nhân. Đối với Trần Phát Thực đến nói, chính hắn cũng cùng hiện tại những cái kia quản lý tiên giới người một dạng, là một loại người mới đúng. Một khi sau này những này tuyên cổ huyết mạch nhân loại đều triệt để thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể, thậm chí mạnh lên cùng một chỗ đẩy ngã tiên giới, đến lúc đó bọn họ bên trong có thể tiếp nhận Trần Phát Thực sao? Khó nói. Bất quá liền tính như vậy, Trần Phát Thực cũng rõ ràng một cái đạo lý, mở cung không quay đầu lại tiễn. Hắn hiện tại lại nơi nào có đường lui đâu? Chủ yếu là Trần Phát Thực là thật không có cách nào cùng những người tu tiên kia làm bạn a. Hắn từ thanh nguyên tiên giới lần thứ nhất giới bắt đầu, một đường phản kháng đến huyện âm giới bên này, trong đó lại kinh lịch bao nhiêu, hắn nhìn thấy qua ma đạo thống trị phía dưới bao nhiêu không đem người làm người. Hắn càng là bản thân cảm thụ cùng nhìn thấy qua ta đạo thống trị phía dưới hoàng cung lòng đất, những cái kia từng chồng bạch cốt, thậm chí còn có hải nhi thi hải. Có lẽ tuyên cổ thời kỳ những nhân loại này cùng Trần Pháp Thực sát thực không phải một loại người. Thế nhưng chẳng lẽ những cái kia ma đạo cùng tà đạo tu tiên giả, Trần Pháp Thực cùng bọn họ chính là một loại người sao? Hắn khẳng định vẫn là muốn nhất định phải chống lại đến cùng a. Vì vậy làm thần điện người cuối cùng kìm nén không được, bắt đầu xuất hiện ba tên đại thừa kỳ cường giả tổ đội trước đến, muốn cùng Trần Pháp Thực một trận chiến thời điểm, Trần Pháp Thực quả quyết liền lựa chọn đương chiến. Giết tiên đại trận mở ra, Trần Pháp Thực bật hết hỏa lực. Hắn cùng ba tôn đại thừa kỳ trên hư không đánh đến giới vực thông đạo đều mở mắt. Đó là một đạo có đôi mi thanh tú mà còn vô cùng sáng tỏ mỹ lệ con mắt này rất rất lớn, ngay tại nháy nháy mà nhìn xem một màn này, nhưng tựa hồ cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Thế nhưng là lại làm cho Trần Pháp Thực nội tâm hoảng sợ, như thế lớn một con mắt đều có thể lấp đầy toàn bộ giới vực lối đi, gia hỏa này còn là người sao? Hay là nói đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân sao? Chương 168, chỉ có biến thành cho bụi người chết mới không biết nói chuyện. Chương 168, chỉ có biến thành cho bụi người chết mới không biết nói chuyện. May mắn cái kia con mắt thật to chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng không có muốn can thiệp dấu hiệu. Trần Phát Thực nỗi lòng lo lắng cũng liền buông ra. Tiếp xuống hắn liền chuyên môn đối phó ba vị này đại thừa kỳ. Và anh trên bầu trời đại thừa kỳ cường giả công kích dẫn đầu rơi vào Trần Phát Thực bên này. Lần này bọn họ biết đối mặt Trần Phát Thực muốn tiên hạ thủ vi cường, thế nhưng là hữu dụng không? Trần Phát Thực trên thân thế nhưng là có Ly Dương đại trận phòng ngự a, ba tòa trông coi giới đại trận hợp nhất, tăng thêm hệ thống cho gấp 10 thiên phú, còn có huyết chiếu kinh, cái này để Trần Phát Thực phòng ngự đã đến một cái vô cùng cường hãn cấp bậc. Cứ việc Trần Phát Thực vẫn chỉ là hóa thần hậu kỳ, hơn nữa còn là vừa mới đi qua 10 năm khen thưởng đến kỳ, hệ thống cho hắn khen thưởng tu vi giá trị, cho nên là mới hóa thần hậu kỳ không lâu. Nhưng Trần Phát Thực đã có khả năng tại mở ra đại trận dưới tình huống, làm đến nắm giữ đại thừa kỳ đỉnh phong phòng ngự lực. Công pháp tăng phúc hiệu quả chính là cường đại như vậy, để Trần Phát Thực có khả năng vượt qua ba cái đại cảnh giới. Bởi vậy Trần Phát Thực lấy một địch ba, còn lộ ra không chút phí sức, thậm chí hắn công kích vẫn là ở khắp mọi nơi. Ngàn vạn lôi động, thiên địa lôi kiếp, ầm ầm, toàn bộ thương cung thỉnh thoảng lại vỡ ra. Song phương có thể nói là bật hết hỏa lực. Thế nhưng là kết quả đây, Trần Phát Thực cái này trên thân đồng thời không có bất kỳ cái gì đặc hiệu người, lại một mực vững vàng đứng tại trên không, không nhúc nhích tí nào. Ba vị hóa thần kỳ công kích đều tan rã. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào, vì sao nắm giữ cường đại như thế linh lực? Cho dù là hóa thần kỳ đỉnh phong, cũng không nhất định có thể tiếp nhận ba người chúng ta một kích a. Tiểu hòa thượng, không, ngươi tuyệt đối không phải cái gì hòa thượng. Lúc này, ba vị cường giả nhộn nhịp rút lui đến rất xa. Bọn họ cũng đình chỉ công kích, bởi vì đối thủ quá mạnh a. Thế nhưng là, bọn họ dừng tay là được rồi sao? Trần Phát Thực cười ha ha một tiếng, ta nói, các ngươi còn chưa xứng biết thân phận lai lịch của ta. Mà còn, các ngươi tất nhiên dám đến, vậy sẽ phải làm tốt tử vong giác ngộ. Kỳ thật, Trần Phát Thực còn có thủ đoạn. Vừa rồi giao thủ thời điểm, Trần Phát Thực liền tại bọn hắn ba người trên thân đều làm tiêu ký. Thử lôi ấn ký. Trần Phát Thực đã thật lâu không có sử dụng qua. Tại cung luyện hư kỳ cảnh giới này giao thủ về sau, Trần Phát Thực liền chưa từng dùng tới tử lôi ấn ký. Thế nhưng, hắn không cần, đồng thời không phải là bởi vì tử lôi ấn ký khó dùng, mà là Trần Phát Thực đều không có cái gì cơ hội đi dùng. Hiện tại, cơ hội tới. Trần Phát Thực biết, ba người này một kích không trúng, đã bắt đầu tính toán rút lui. Thế nhưng là bọn họ có thể rút đi sao? Xác thực, ba vị đại thừa kỳ, Trần Phát Thực cho dù hệ thống cùng huyết chiếu kinh cộng lại tăng phúc lại cường hãn, còn có đại trận trong người, hắn cũng không có cách nào đem ba người này đánh chết tại chỗ. Thế nhưng là, Trần Phát Thực còn có thể tiếp tục chiến đấu. Tử lôi ấn ký sẽ để cho dù là đại thừa kỳ người, cũng không có chút nào phát giác. Quả nhiên như Trần Phát Thực đoán, ba người này nhìn thấy bọn họ liên thủ, đều tại Trần Phát Thực nơi này chiếm không được cái gì tiện nghi, vì vậy từng cái toàn bộ rút lui. "Uy, lúc này đi." Trần Phát Thực cười lạnh, liền chào hỏi đều không đánh sao. "Thế nhưng là, các ngươi thật sự cho rằng ta chỗ này là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Sau một khắc, Trần Phát Thực đuổi theo. Kỳ thật, hắn cũng không phải là xa xỉ giết người. Thế nhưng là a, thiên địa này, cái này thế giới, để hắn không thể không dạng này. Bởi vì, luôn có một chút người là ghê tởm như vậy, đáng ghét. Tất nhiên căm hận, vậy liền hủy diệt đi. Trần Phát Thực đuổi kịp đi. Hắn có công pháp tăng phúc, cho nên liền tính không có đại thừa kỳ bỏ chạy thủ đoạn, nhưng như cũng có thể dùng tốc độ đuổi kịp ba người kia. Mấu chốt là, có tử lôi ấn ký chỉ dẫn, đối phương tại trước mặt Trần Phát Thực là không thể trốn đi đâu được, cũng tránh cũng không thể tránh. 3. Trần Phát Thực búng tay một cái. Sau một khắc, phanh phanh phanh, liên tục ba đạo bạo tạc âm thanh truyền đến. Dù sao cũng là đại thừa kỳ, ba người này nhục thân cũng là mười phần cường hãn. Trước đây, Trần Phát Thực vẫn là nguyên anh kỳ thời điểm, liền tính đối mặt hóa thần kỳ, hắn tử lôi ấn ký còn có thể nắm giữ cực mạnh lực sát thương, có người trực tiếp bị nổ thành than sư ra, cái mông đều không có. Thế nhưng là lần này, ba người bọn họ lại chỉ là cái mông nở hoa. Thế nhưng có khả năng tổn thương đến bọn họ, liền đã đầy đủ. Ba người này thụ thương, đồng thời kinh hãi. Sau đó, tốc độ liền chậm lại. Trần Phát Thực lại tốc độ không giảm, đuổi theo đánh đối mặt nháy mắt liền lại một lần đem tử lôi ấn ký bổ sung. Cứ như vậy, liên tục nhiều lần. Tại Trần Phát Thực một lần lại một lần dẫn nổ tử lôi ấn ký tình huống phía dưới, cuối cùng có người bắt đầu cảm giác được không thích hợp. Cái này tựa hồ là tử tiêu lôi tông công pháp. Một vị đại thừa kỳ cường giả hoảng sợ nói, chẳng lẽ người này là đến từ Thanh Nguyên Tiên Giới? Trần Phát Thực ánh mắt run lên. Hắn thật đúng là đến từ Thanh Nguyên Tiên Giới a. Tất nhiên dạng này. Như vậy, ba người này hôm nay phải chết. Vì vậy Trần Phát Thực không chút do dự, tử tiêu lôi phạt ngắm chuẩn người này. Vâng. Lần này Trần Phát Thực thế nhưng là đã dùng hết toàn lực, thậm chí liền pháp trận linh năng bị hắn tiêu hao sạch sẽ, cho nên một kích này uy lực to lớn. Cái kia cường đại uy năng đều để toàn bộ bầu trời đều ảm đạm chỉ chốc lát. Khi thiên địa lại lần nữa sáng tỏ thời điểm, đại thừa kỳ cuối cùng vẫn lạc một tôn. Đây cũng không phải là lần thứ nhất đại thừa kỳ nhục thân tại huyễn âm giới hủy diệt. Thế nhưng lần này lại không giống, bởi vì hủy diệt không chỉ là nhục thân. Trần Phát Thực còn bắt lấy nguyên thần của đối phương, lạnh giọng hỏi, ngươi là Thanh Nguyên Tiên Giới? Ngươi thật sự là? Cái này đạo nguyên thần hoảng sợ không thôi, còn kéo quan hệ đến tha mạng a tiên tôn, ta chính là tà thần tiên tôn môn hạ, chỉ là bởi vì phạm sai lầm mới bị xử phạt đi tới huyễn âm giới phục dịch 3000 năm mà thôi. Tà thần tiên tôn. Trần Phát Thực đi tới huyễn âm giới về sau, đều kém chút muốn đem hắn quên mất. Đây chính là chính mình một người cường đại nhất cựu nhân a. Hiện tại vị này vẫn là thủ hạ của hắn. Ngươi đoán sai, ta cũng không biết Thanh Nguyên Tiên Giới là cái gì. Trần Phát Thực dứt lời, liền không chút do dự, trực tiếp đem người này cho bấm nát. Sau đó tiếp xuống, còn có hai vị. Hai cái này đều nghe được người này lời nói. Mặc dù Trần Phát Thực có thể phủ nhận, thế nhưng hắn phủ nhận cũng muốn người khác tin tưởng a. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là để bọn họ tất cả câm miệng, không thể nói chuyện. Mà người chết mới không biết nói chuyện, thậm chí còn muốn loại kêu biến thành cho bụi người chết. Tựa như vừa rồi tôn kia đại thừa kỳ đồng dạng, chẳng những chết rồi, mà còn nhục thân bị nổ thành khối vụn, nguyên thần cũng bị triệt để bóp nát, biến thành mưa lớn linh khí, thành nhân gian linh vũ. Chính như năm đó Trần Phát Thực dạy đại hoàng như thế, làm việc liền muốn làm tuyệt, giết người liền muốn hủy thi di tích, bằng không cho người khác lưu lại tí xíu manh mối đều là đối với chính mình không tôn trọng. Trần Phát Thực thế nhưng là vẫn luôn giữ lại sơ tâm. Chương 169, ta Lý Hồng Tụ cũng nguyện ý lấy cả nước là đổ cưới a. Chương 169, ta Lý Hồng Tụ cũng nguyện ý lấy cả nước là đổ cưới a. Toàn bộ huyễn âm giới gấp trăm lần tại Lam Tinh diện tích, thế nhưng hôm nay lại khắp nơi đều rơi ra linh vũ đến. Lúc bình thường liền tính chỉ là trời mưa cũng không thể nào làm được toàn bộ huyễn âm giới cùng một chỗ trời mưa, chớ nói chi là linh vũ. Thế nhưng hiện tại liền Nam Châu đều xuất hiện linh vũ. Hiện tại Bạch Hổ Quốc đô thành đã di chuyển đến Đại Lương thành, dù sao nhân khẩu tại đây nhiều cũng phồn vinh. Bất quá Lý Hồng Tụ đã hạ lệnh muốn các nơi đều cùng một chỗ phát triển, không thể lại giống như trước đây mặc kệ cái khác châu phủ cùng quận huyện chết sống. Bây giờ linh vũ rơi xuống, Lý Hồng tụ trực tiếp tắm rửa tại mưa lớn mưa to bên trong. Đối với nàng đến nói, đây không phải là trời mưa, mà là một tràng linh khí tẩy lễ, là có thể để nàng tu vi tăng mạnh. Lúc này trên trời cao truyền đến một thanh âm, "Tiểu hòa thượng, ngươi nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" "Giết nha, vì cái gì không giết sao?" Khác một thanh âm truyền đến, "Ta không có lý do không giết các ngươi a. Huống hồ ta đã nói rồi, các ngươi thần điện cùng thần môn, người nào tới người đó chết." Đạo thanh âm này, Lý Hồng tụ ánh mắt nhìn về phía trên trời cao. Lúc này, Đặng Thu Hổ đi tới, hắn một mặt bộ dáng khiếp sợ, nói với Lý Hồng tụ một tiếng, "Bệ hạ, đây là..." "Ân." Lý Hồng tụ gật đầu, thế nhưng nàng trầm mặc như trước. Đặng Thu Hổ lại một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhìn bên cạnh cũng không có người ngoài, liền vừa cười vừa nói, "Thì ra là thế. Cái kia tại Đông Châu đại đường, được đến đại đường trưởng công chúa ưu ái, muốn lấy thân báo đáp người, thế mà chính là hắn a." Ầm. Đặng Thu Hổ cái này võ tôn, đều bị động tĩnh khổng lồ cho giật nảy mình. Nguyên lai là Lý Hồng tụ, một thương đem bên cạnh một tòa lầu các đều làm hỏng, nhìn ra được nàng hiện tại vô cùng tức giận, thế nhưng vẫn như cũ buồn bực không nói lời nào. Đây chính là nữ võ thần tính tình a, rất khó chịu. Thế nhưng lại quả cường. Đặng Thu Hổ đội bằng nói, "Bệ hạ, bằng không thần thay ngươi đi một chuyến Đông Châu a." Lúc này Lý Hồng tụ cuối cùng mở miệng, "Nơi này đi Đông Châu còn muốn phiêu dương qua biển, vô cùng xa xôi, mà còn ngươi tuổi tác đã cao, không có chuyện gì bệ hạ." Đặng Thu Hổ cười nói, "Ta Đặng Thu Hổ cả đời này vốn là cho rằng muốn tại trong phòng giam vượt qua, lại không nghĩ tới có thể gặp phải hắn còn có bệ hạ, để ta thành tiểu uy danh hiển hách không nói, còn phong quang thật nhiều năm. Ta a đã sớm sống đủ bản, hiện tại còn có cơ hội có khả năng nhìn thấy hắn, cho dù là không xa vạn dặm thì tính sao đâu. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp không cho hắn cưới đại đường trưởng công chúa. Chỉ là một cái công chúa, làm sao xứng với hắn dạng này nhân vật đâu. Bệ hạ của chúng ta thế nhưng là còn có thể lấy toàn bộ Nam Châu là đồ cưới, sau đó gả cho hắn đây." Lý Hồng tụ liền cười nói, "Tốt, vậy liền làm phiền lao tướng quân." "Không, là lao thần muốn nhiều tạ bệ hạ thành toàn a." Đặng Thu Hổ thong thả nói, "Nguyên lai việc hắn muốn làm vậy mà lại như vậy vĩ đại, có thể để cho chúng ta những võ giả này tu tiên, lão thần nếu là có thể nhìn thấy hắn, nhất định cũng có thể bước vào tiên đồ, có lẽ còn có thể lại nhiều sống một đoạn thời gian. Liên tính không thể, thế nhưng để ta sống thấy được hắn, đem toàn bộ thần môn cùng thần điện hủy diệt, đó cũng là thấy tận mắt lịch sử a." Nhìn ra được, Đặng Thu Hổ theo tuổi tác tăng lớn, cái kia tính tình hỏa bạo cũng thu liễm. Mấu chốt là, hắn trí lực còn đạt tăng, thế mà có thể phân tích ra nhiều chuyện như vậy tới. "Đi thôi lão tướng quân, hy vọng ngươi có khả năng bái tại môn hạ của hắn." Lý Hồng tụ đáp ứng. Bất quá, làm Lý Hồng tụ trở lại cung điện thời điểm, đối diện lại đụng phải Đặng Trung, hắn nói cho Lý Hồng tụ, "Bệ hạ, chúng ta phái đi Nam Cương sứ giả trở về. Nam Cương nữ vương Tô Hải Lạp nói cho chúng ta biết, hiện tại Nam Cương còn có một chút bộ lạc đối nàng không phục. Vậy liên phát binh." Lý Hồng tụ hiện tại hiển nhiên là đầy ngập lửa giận đâu, vì vậy nói cho Đặng Trung, "Chúng ta cũng nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm, hiện tại 30 vạn đại quân có lẽ có thể góp ra tới đi. Nam Cương cũng không có bất luận cái gì thần môn hoặc là thần điện che chở, chúng ta cứ việc giết đi qua là được. Lần này vẫn như cũng là chấm thân trình, để Đặng Vũ cùng Mông Trọng bọn họ đi theo liền được, ngươi lưu tại kinh thành, tiếp tục quản lý triều chính." Đặng Trung mười phần im lặng. Bất quá hắn rất rõ ràng, vị này bệ hạ tính tình. Thế nhưng, Đặng Trung cũng không có phản bác cái gì, bởi vì hắn biết, mình coi như phản bác cũng vô dụng. Đến mức nhất quốc chi quân, động một chút lại ngự giá thân trình, cũng không thể nói Lý Hồng tụ. Ai bảo nàng nắm giữ một cái cường đại hậu trường đâu? Chấm muốn nhất thống toàn bộ Nam Châu, tương lai Nam Cương có thể cho Tô Hải Lạc, nhưng nàng chỉ là Nam Cương nữ vương, chấm mới là Nam Châu duy nhất nữ đế. Lý Hồng tụ mười phần bá khí. Vì vậy, đại quân trùng trùng điệp điệp, liền hướng Nam Cương mở ra. Lý Hồng tụ hiện tại, thật rất muốn giết người. Tại biết tiểu hòa thượng chính là nàng Trần Bình An về sau, đối với tiểu hòa thượng cùng đại đường trưởng công chúa Lý Minh Hoàng cố sự, Lý Hồng tụ hận đến nghiến răng. Cho nên, nàng muốn thân trinh. Nàng muốn giết người. Ầm. Trên trời cao, lại một lần nữa xuất hiện âm thanh lớn. A, lại là một vị đại thừa kỳ cường giả, phát ra tiếng kêu thảm thiết đến, hắn thậm chí còn cả giận nói, "Tiểu hòa thượng, ngươi muốn giết cứ giết, vì cái gì mỗi một lần đều dùng xuống ba lạm thủ đoạn, còn chuyên môn đánh lén? Đánh lén người khác chỗ kia, nơi đó là nơi nào đâu?" "Đương nhiên chính là Hoa Cúc." Trần Phát Thực băng lạnh âm thanh truyền đến, "Ai bảo các ngươi lúc tu luyện cũng sẽ không đối nơi này coi trọng đâu. Nơi này chính là rất tốt thông địa phương a. Ta liền hỏi ngươi sướng hay không?" Tên kia đại thừa kỳ cường giả, cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn. Thế nhưng là, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Đánh lại đánh không lại cái này tiểu hòa thượng. Trốn lời nói, còn trốn không thoát. Vô luận hắn sử dụng cái gì độ thuật, cái này tiểu hòa thượng luôn có thể tìm tới hắn. Sau đó còn ngàn dặm truy sát. Có. Tên này đại thừa kỳ đột nhiên ánh mắt sáng lên, cho một tên khác cũng đang trốn chạy đại thừa kỳ nói ra, "Ta còn có thể kiên trì một hồi, ngươi nhanh truyền âm thần điện, nói cho bọn họ, chúng ta sẽ đem tiểu hòa thượng dẫn tới, để bọn họ chuẩn bị kỹ càng vòng đây. Đến lúc đó, cùng một chỗ đem tiểu hòa thượng bắt lại. Ta cũng không tin, hắn cuối cùng chỉ có một người, còn có thể được qua chúng ta năm vị đại thừa kỳ sao?" "Tốt." Một người khác nghe vậy, lập tức liền truyền âm. Hắn cũng hoàn thành truyền âm. Thế nhưng là vừa quay đầu, lại phát hiện đồng bạn của mình đã nhục thân hủy diệt, nguyên thần cũng bị tiểu hòa thượng cho nắm ở trong tay. Trần Phát Thực âm thanh truyền đến, "Cái gì vòng đây? Các ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thể chạy trở về sao?" Dọc theo con đường này đến, Trần Phát Thực lợi dụng Tử Lôi ấn ký, đem hai người điên cuồng địa hành hạ một lần. quả thực chính là cực kỳ bi thảm. Bọn họ còn tưởng rằng là cái này tiểu hòa thượng giết bọn hắn. Trên thực tế, chính là Trần Phát Thực áp dụng ổn nhất đầu sách lược, chậm rãi đem bọn họ đánh giết mà thôi. Mà bây giờ, bọn họ còn muốn cho Trần Phát Thực bố trí một cái mai phục. Cái kia Trần Phát Thực, nhưng là không quen lấy bọn hắn. Chương 170. Thần bí nữ tiên chương 170, thần bí nữ tiên Linh Vũ lúc đầu đã muốn ngừng. Dù sao, diện tích lớn như vậy mà lại là như vậy lớn Linh Vũ, cho dù là một vị đại thừa kỳ cường giả vẫn lạc, cũng duy trì liên tục không được quá lâu. Nhiều lắm là chính là chừng 10 phút đồng hồ bộ dạng. Thế nhưng hiện tại thế nào? Linh Vũ lại tại tiếp tục. Mà những này Linh Vũ lại có thể để bình thường đám tu tiên giả được đến cực lớn tiến bộ, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Cho nên nhất kình lạc vạn vật sinh là có đạo lý. Một vị tu tiên cự phách sau khi chết, phúc phận chính là toàn thế giới, là toàn bộ đại địa, còn có ngàn ngàn vạn vạn tu tiên giả. Mà những cái kia tại đại đường đô thành Lạc Dương đã đi theo Trần Phát Thực bắt đầu tu tiên người, mỗi một người đều tu vi đột nhiên tăng mạnh. Linh Vũ a, quả thực chính là đem tu vi cưỡng ép để những người tu tiên kia trong thân thể tại rót. Sau đó, Trần Phát Thực còn không có chút nào khách khí, hắn giết hướng về phía vị cuối cùng đại thừa kỳ, thậm chí không có chút nào do dự. Đồng thời, Trần Phát Thực cũng cảm thán, nguyên lai đại thừa kỳ cùng đại thừa kỳ ở giữa trên lệnh cũng là như thế lớn a. Một tên sau cùng đại thừa kỳ cũng đã bị Trần Phát Thực giải quyết cho, cho nên Trần Phát Thực mới có thể phát ra cảm thán như vậy tới. Trần Phát Thực thế nhưng là từng trải qua đỉnh cấp đại thừa kỳ cường giả, Khổng Mạnh Tuân. Trước đây cùng Khổng Mạnh Tuân giao đấu thời điểm, Trần Phát Thực cũng có hai tòa trông coi giới đại trận. Thế nhưng, hắn cảm giác tại trước mặt Khổng Mạnh Tuân, chính mình hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, lúc kia là Trần Phát Thực vẫn chỉ là hóa thân sơ kỳ, hắn hiện tại đã hóa thân hậu kỳ, cứ việc vẫn chỉ là hóa thần kỳ cảnh giới, nhưng Trần Phát Thực thực lực tăng cường rất nhiều. Đừng quên, hắn còn có huyết chiếu kinh cùng hệ thống cho công pháp tăng cường hiệu quả, Trần Phát Thực mỗi tăng thêm một phần thực lực, đó cũng đều là muốn mạnh hơn 20 điểm thậm chí 30 điểm. Đây chính là Trần Phát Thực chỗ kinh khủng. Bởi vì, hiện tại Trần Phát Thực lại lần nữa đối mặt Khổng Mạnh Tuân lời nói, đoán chừng cũng sẽ không cảm giác các ngươi bất lực. Có thể Khổng Mạnh Tuân là đứng đầu nhất đại thừa kỳ, mà bây giờ Trần Phát Thực đánh giết ba vị này đại thừa kỳ, hai cái tà tu một cái ma tu. Nói thật, bọn họ công pháp tại Trần Phát Thực trước mặt căn bản không đáng chú ý, đặc biệt là tà tu. Những người này chiến lực vốn là không cường, tại Trần Phát Thực trước mặt càng là không hề có lực hoàn thủ. Lúc này Trần Phát Thực cũng đã về tới đại đường bên này. Linh Vũ tiếp tục rơi xuống. Trần Phát Thực chém giết ba tên đại thừa kỳ về sau, kỳ thật cũng có chút khiếp sợ, tốt tại trên lối đi cái kia quan sát con mắt, chỉ là nhìn một hồi về sau, tựa hồ liền cảm giác không có ý nghĩa, sau đó liền không có nhìn. Ngươi đến tuột cùng là một tồn tại ra sao đâu? Trần Phát Thực không khỏi có chút hiếu kỳ. Theo đạo lý nói, nếu như thủ hộ huyện âm giới người đi ra cửa, thật sự là một tên nữ tiên lời nói, như vậy coi hắn tại bên trong huyện âm giới, không hề cố kỵ địa đại khai sát giới, hơn nữa là đánh giết thần điện những người này thời điểm, nàng có lẽ phản ứng không chỉ như vậy bình thản mới đúng. Dù sao, Trần Phát Thực việc cần phải làm, thế nhưng là chín đại tiên giới đều cấm kỵ a. Thế nhưng từ hôm nay vị này nữ tiên phản ứng đến xem, tựa hồ nàng một chút cũng không quan tâm bộ dáng. Vậy liền rất có ý tứ. Tương đương nói, ta là có thể muốn làm gì thì làm. Trần Phát Thực nở nụ cười. Nếu thật là dạng này, như vậy hắn nhất định sẽ để quý tộc trong tiên giới, những cái kia thượng giới người hối hận, đem Trần Phát Thực cho đưa đến một chỗ như vậy đến. Bởi vì, Trần Phát Thực sắp thành vì tất cả mọi người trong lòng ngắc ngộ. Tới đi, ta đến giúp đỡ các ngươi hấp thu linh vũ. Trần Phát Thực tại Lạc Dương thành, mở ra hai tay. Sau một khắc, rất nhiều người liền cùng thư của hắn chúng một dạng, nhộn nhịp ủy mọc xuống đất. Còn tốt Trần Phát Thực, hiện tại mặc chính là hòa thượng y phục. Nếu như là đạo bào lời nói, lúc này hắn nếu là đến một câu thương thiên đã chết nói không chừng liền có thể dẫn đầu rất nhiều người tại nguyên âm giới bạo động. Bất quá, Trần Phát Thực đã có đủ thực lực như vậy. Hiện tại, phủ phục tại trước người hắn người cũng đã hơn bạn. Số người này còn đang tăng thêm. Làm tuyên cổ huyết mạch thân thể bên trên gông xiềng bị đánh bỡ, tất cả mọi người có thể tu tiên về sau, tình huống sẽ là dạng gì đây này? Nhìn xem hiện tại Lạc Dương thành liền biết. Các loại huyết mạch cường giả, trên thân hiện lên rất nhiều là tuyên cổ huyết mạch tân nhớ. Kia từng cái ấn ký đều cho thấy cực mạnh lực lượng. Mà tại Trần Phát Thực không biết địa phương, đã có người đi tới nguyên âm giới giới vực lối đi ra. Tiên tôn, người kia không dám tự tiện xông vào thông đạo, cho nên chỉ là đối cửa ra này bên trong hô, xảy ra chuyện lớn. Không biết nơi nào xuất hiện một cái tiểu hòa thượng, hắn tại truyền đạo, muốn dẫn dắt rất nhiều tuyên cổ huyết mạch người tu luyện. Cứ tiếp như thế, huyên âm giới náo động chỉ là vấn đề thời gian. Sau này huyên âm giới nếu là không bảo vệ, chỉ sợ đem uy hiếp đến toàn bộ tu tiên giới căn cơ a. Đến lúc đó, chính là chín đại tiên giới đều đem đại loạn. Cho nên, còn mời tiên tôn khai ân, thả tiểu nhân đi ra, đem tin tức báo cho chín đại tiên giới. Nhưng mà, lại không có người đáp lại hắn. Tiên tôn, người kêu lại kêu một tiếng. Thế nhưng, vẫn không có người đáp lại. Vị này đại thừa kỳ khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại là lá gan lớn, còn muốn đi tra xét xuất khẩu tình huống bên trong. Thế nhưng là, thân thức của hắn mới vừa tiến vào, liền bị dọa trở về. Tôn tiên nữ tiên, vừa vặn trở về. Tiên tôn. Người này, đem phía trước lời nói lại lặp lại một lần. Nhưng mà, tôn tiên tại giới vực thông đạo bên trong phiêu đãng, hình như chỉ có xác thịt không có linh hồn người chết sống lại nữ tiên, lại vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, nàng ngược lại cho người này một cái ánh mắt cảnh cáo. Phản phất tại nói, ngươi thò đầu ra liền dây. Cái này có thể liền để hắn gặp khó khăn. Làm sao bây giờ? Bên trong cái kia quá cường hãn, đánh lại đánh không lại. Liền xem như cùng một chỗ quân công, mọi người cũng thật không dám. Dù sao, người này quá tà môn. Hắn công kích không màu vô hình, căn bản là không phát hiện được. Chủ yếu là hắn còn có biểu sát đại thừa kỳ năng lực. Tất cả mọi người là tu luyện mấy ngàn năm lão quái vật, thật vất vả tu đến vạn năm thọ nguyên, người nào bằng lòng chết ngay bây giờ đi à? Cho nên người nào cũng không nguyện ý làm cái này người dẫn đầu. Vậy cũng chỉ có thể đi viện binh. Thế nhưng vị này canh giữ ở lối ra nữ tiên lại không muốn cho qua, hắn là thực tế không có biện pháp, cũng không biết chính mình những người này còn có thể làm sao, chỉ có thể cầu khẩn nói, tiên tôn, vậy ngươi có thể giúp chúng ta đánh giết người này. Lần này tôn tiên nữ tiên trực tiếp xoay người, chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng. Không cần nghĩ, nữ tiên căn bản không có phản ứng hắn ý tứ. Trong mắt của nàng, đại thừa kỳ cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, mà chức trách của nàng cũng chỉ là giữ vững cái cửa ra này, không cho huyền âm giới người ở bên trong đi ra. Cái kia tiên tôn ý tứ chính là để chúng ta tại bên trong huyền âm giới tự sinh tự diệt. Chẳng lẽ nói tất cả chúng ta đều tử vong cũng không có quan hệ sao? Sau này chúng ta đều đã chết, huyền âm giới bên trong những cái kia tuyên cổ huyết mạch đều có thể tu tiên, đợi một thời gian, tiên tôn ngươi còn có thể trông coi được cửa ra này sao? Vị này đại thừa kỳ chất vấn, nhưng mà nữ tiên vẫn không có nửa điểm đáp lại. Chương 171, đánh không lại, vậy liền gia nhập đi. Chương 171, đánh không lại, vậy liền gia nhập đi. Huyền âm giới chết sống, rất hiển nhiên, nữ tiên mới sẽ không quản. Không đúng, phải nói là thần môn cùng thần điện, những này tại huyền âm giới bên trong tự khoe là thần tồn tại, nhưng trên thực tế bọn họ bất quá là các giới tội phạm, là phạm tội mới bị trục xuất tới huyền âm giới đến. Những người này chết sống, nữ tiên mới sẽ không quản. Đến mức huyền âm giới sẽ ồn ào, nữ tiên rất hiển nhiên cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Vì vậy, tên này đại thừa kỳ vô cùng mệt mỏi, hắn chỉ có thể về tới thần điện bên trong. Kỳ thật hắn chính là Đông Cực Thần Điện điện chủ, người xưng một đạo nhân. Trước đây cũng đã từng là chúa tể một giới, chỉ bất quá về sau hắn bị thượng giới thẩm phán, nói hắn đã từng tại hạ giới sát nghiệt quá nặng. Hiện tại nhớ tới, một đạo nhân đều mười phần phiền muộn, tâm tắc. Đi tờ mở tiên giới, đều là một đám không ăn ngũ cốc, cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm phế vật mà thôi. Năm đó ta tại hạ giới sở tác sở vi, rõ ràng chính là bọn họ để ta làm, kết quả đây, độc một mình ta thừa nhận giết người diệt thế chi danh, bọn họ nhưng như cũ cao cao tại thượng, còn đem ta trung thân cầm tù đến cái này huyền âm giới bên trong tới. Bây giờ gặp phải to lớn uy hiếp, bọn họ lại còn đối với chúng ta thờ ơ lãnh đạm, còn tổn hại sinh tử của chúng ta. Dạng này tiên giới, vậy chúng ta cần gì phải còn đối với bọn họ trung tâm? Một đạo nhân phảng phất bị phá phòng thủ đồng dạng, đối với tiên giới chửi ầm lên. Bất quá mắng cũng liền mắng, dù sao nơi này là huyền âm giới, cũng không có tiên giai tồn tại. Lại nói cái kia trông coi huyền âm giới nữ tiên, tựa hồ cũng không quan tâm những chuyện này. Như vậy nữ tiên quan tâm cái gì đâu? Chính như một đạo nhân nói tới, tiên nhân không ăn ngũ cốc, không có bất kỳ cái gì tình cảm, bọn họ quan tâm đồ vật, ai có thể nghĩ ra được đâu? Lúc này Đông Cực Thần Điện đã chết ba tôn đại thừa kỳ, còn có một vị, chỉ còn lại có nguyên thần, lúc này liền tại một đạo nhân bên người, hắn còn phải đợi một đạo nhân giúp hắn cải tạo nhục thân đây. Đến đại thừa kỳ, xác thực đã có trợ giúp người khác cải tạo nhục thân năng lực. Bất quá chỗ xấu chính là thân thể mới, có thể muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện, thế nhưng sẽ thu hoạch được mới tuổi thọ. Thế nhưng là tôn này đại thừa kỳ nguyên thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn đã đoạt xá qua một lần, không thể lại tiến hành đoạt xá. Bởi vậy hắn hiện tại vận mệnh trên thực tế liền nắm giữ tại một đạo nhân, còn có Đông Cực Thần Điện, trừ hắn cùng một đạo nhân bên ngoài, duy nhất một tôn đại thừa kỳ trên thân. Cái này đại thừa kỳ nguyên thần liền nói ra, điện chủ, tất nhiên tiên giới không quản chúng ta, vậy chúng ta cần gì phải quan tâm bọn họ tiên giới đâu? Bọn họ cao cao tại thượng, không quản nhân gian chết sống, thậm chí đem chúng ta đều trở thành bọn họ công cụ, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Chúng ta cần gì phải đối hắn trung tâm a? Không sai. Một tên khác đại thừa kỳ cương đạo nhân cũng mở miệng, sư minh, minh viêm nói đúng. Tiểu hòa thượng kia cường đại như thế, đại thừa kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn, sau này hắn nếu là thật sự đi lên, chúng ta lại không cách nào rời đi huyền âm giới, chẳng phải là tùy ý hắn truy sát. Chẳng bằng một đạo nhân hỏi, ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng tốt, đánh không lại liền gia nhập tôi. Cương đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta chỉ cần có thể mạng sống là đủ rồi, tu tiên chi đạo không chính là như vậy sao? Chỉ có sống sót mới có thể có vô hạn khả năng, cho nên vì mạng sống chúng ta có thể làm tội ác tày trời người xấu, thế nhưng chúng ta cũng có thể làm một vị thiện lương người tốt. Cái kia tiểu hòa thượng muốn hành y tế thế, muốn dẫn dắt toàn bộ huyền âm giới tu tiên, vậy liền tu thôi. Dù sao chúng ta tài nguyên tu luyện cũng đủ, chúng ta chỉ cần mạng sống a. Chỉ còn lại một tôn nguyên thần minh viêm cũng bày tỏ, nói đúng nha địa chủ, chính là như vậy, chúng ta không bằng gia nhập cái kia tiểu hòa thượng, trực tiếp hướng hắn đầu hàng, giao ra chúng ta tiên sơn linh mạch, xem hắn sau này đến tột cùng muốn đem sự tình huyên náo bao lớn. Kỳ thật ta cũng có ý tứ này. Một đạo nhân cao mày nói, liền sợ mặt khác đời thứ ba thần điện người không chịu a. Sư minh, cái này đúng là chúng ta hữu dụng địa phương a. Cương đạo nhân nói cho một đạo nhân, ngươi có thể ngẫm lại xem, hiện tại tiểu hòa thượng sẽ vô duyên vô cớ tiếp nhận chúng ta quy hàng sao? Thế nhưng nếu như chúng ta có khả năng trợ giúp hắn thuyết phục mặt khác ba đại thần điện cùng với tất cả thần môn người thần phục với hắn, toàn bộ đều nghe hắn, như thế chúng ta quy hàng mới có giá trị, hắn cũng mới sẽ tiếp nhận chúng ta. Nếu như sư minh ngươi đồng ý, vậy ta hiện tại liền đi tìm hắn trò chuyện. Dù sao cũng là chết rồi, còn không bằng bắt nhất bên dưới. Sư đệ nguyện ý mạo hiểm đi thử một lần? Tốt. Một đạo nhân vỗ bờ vai của hắn nói ra, Vậy liền giao cho ngươi sư đệ, không quản hắn có yêu cầu gì, chúng ta toàn bộ đáp ứng chính là, dù sao ngươi nói đúng, chúng ta chỉ cầu mạng sống. Đây là triệt để nghĩ thông suốt rồi. Cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng. Đối mặt cái này lai lịch bí ẩn, mà còn mười phần tà môn tiểu hòa thượng, một đạo nhân là thật tâm mệt mỏi. Đánh không lại, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia tiên giới cường giả không làm người a, không chút nào cho bọn họ cơ hội đào tẩu. Như vậy làm sao bây giờ? Đều phản thôi. Vì vậy một ngày này, Lạc Dương thành trên không, lại có đại thừa kỳ cường giả tới. Bất quá, lần này đến người, thân ảnh còn chưa tới, âm thanh trước hết đến, Đông Cực Thần Điện cương đạo nhân trước đến bái kiến tiên tôn, đồng thời mang đến Đông Cực Thần Điện thiện ý, cầu xin tiên tôn khai ân, nghe ta nói mấy câu. Cái này tư thái, đơn giản, chính là không để ý thân phận của mình a. Thế cho nên, Đường Hoàng Đô trợn tròn mắt, đây là trước đây, cái kia cao cao tại thượng thần điện sao? Ta và các ngươi, còn có chuyện gì đáng nói sao? Trần Pháp Thực đáp lại rất trực tiếp, ta nói, các ngươi còn chưa xứng để ta gia nhập. Cho nên, trực tiếp động thủ đi. Cương đạo nhân nghe, vội vàng bày tỏ, khoan động thủ đã. Thiên tôn, ta không phải đến để ngươi gia nhập chúng ta, mà là chúng ta muốn gia nhập ngươi. A, Trần Pháp Thực bày tỏ, chính mình cũng bị chính ngất, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Cương đạo nhân vội vàng nói, ý tứ chính là chúng ta Đông Cực Thần Điện đều nguyện ý thần phục với Thiên tôn, nghe theo Thiên tôn điều khiển. Thậm chí chúng ta có thể cùng một chỗ trợ giúp Thiên tôn, dạy bảo mọi người tu luyện. Còn có chúng ta Tiên Sơn cùng với Linh Mạch đều có thể giao ra tùy ý Thiên tôn phân phối. Chúng ta chỉ cầu mạng sống, hy vọng Thiên tôn có khả năng cho chúng ta một cái cơ hội. Những này có vẻ như ta đều có thể tự mình đi lấy a. Trần Pháp Thực cười nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không cho ta, thế nhưng ta có thể cướp à? Giết người, đem các ngươi đều giết, sau đó Tiên Sơn cùng Linh Mạch liền đều là ta. Quả nhiên a, cái này tiểu hòa thượng, sát thực không dễ chọc. Người này chính là tên sát tinh, là sát thần. Cương đạo nhân hai mắt nhắm lại, bày tỏ, chúng ta khả năng giúp đỡ Tiên Tôn, thần tốc để huyền âm giới mạnh lên, mà còn về sau toàn bộ lấy Tiên Tôn là tôn. Mặt khác, chúng ta còn có thể trợ giúp Tiên Tôn, khuyên bảo mặt khác ba đại thần điện, cùng với tất cả thần môn đều đối Tiên Tôn quy hàng. Ban ngươi Tiên Tôn, cho chúng ta một cái cơ hội đi. Cương đạo nhân đóng thanh, cảm giác đều mang nước nở. Chương 172, tương lai tu tiên giới lại biến thành bộ dáng gì đâu? Chương 172, tương lai tu tiên giới lại biến thành bộ dáng gì đâu? Đánh không lại liền gia nhập. Trần Pháp Thực lúc này đều là có chút mắt trợn tròn. Hắn là thực tế không có nghĩ qua, những này thần điện đám lao giả này còn có thể nghĩ ra được một con đường như vậy. Chưa từng suy nghĩ qua con đường a. Hiện tại, bọn họ thế mà muốn gia nhập Trần Pháp Thực. Cùng Trần Pháp Thực cùng một chỗ, truyền đạo toàn bộ huyền âm giới, sau đó đối kháng chín đại tiên giới. Cái này ai dám nghĩ đâu. Thế nhưng, sự tình mà lại liền phát sinh. Thậm chí Trần Pháp Thực cũng không dám tin. Thế nhưng là Cương đạo nhân, lại luôn từ khẩn cầu a. Hắn đều muốn khóc. Trần Pháp Thực ngược lại là có một chút xíu tin tưởng, thế nhưng hắn không có chứng cứ, vì vậy liền hỏi, vì cái gì đây? Các ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Tất nhiên đều không chết không thôi, cái kia lại vì sao đột nhiên phản chiến? Lời này ý tứ rất rõ ràng. Ta Trần Pháp Thực, không phải 3 tuổi tiểu hài. Các ngươi nói quy hàng liền quy hàng, nói đi theo ta, ta liền phải tin tưởng các ngươi sao? Cương đạo nhân thở dài nhẹ nhõm, còn đuổi theo nói, vậy đã nói rõ, kỳ thật tại Trần Pháp Thực nơi này, con đường này vẫn là đi đến thông. Vì vậy Cương đạo nhân liền giải thích cặn kẽ một phen, chúng ta cũng từng nghĩ, tiếp tục là chín đại tiên giới làm việc, thế nhưng bọn họ nhưng căn bản không quan tâm sống chết của chúng ta. Những người này từng cái cao cao tại thượng, bọn họ chỗ nào hiểu được chúng ta khó khăn. Thậm chí bởi vì ngươi tồn tại, chúng ta liền xem như muốn thoát đi nơi này, thế nhưng là cái kia trấn thủ giới vực nữ tiên lại vẫn không có đáp lại. Ngươi nói, chúng ta trừ giúp ngươi, còn có lựa chọn khác sao? Trần Pháp Thực nghe hiểu, liền hỏi, các ngươi còn tính toán đi tìm tiên giai cường giả tới giết ta? Tiên tôn, Cương đạo nhân lập tức liền luống cuống. Người này, làm sao nghe lời thích tìm lung tung trọng điểm đâu? Trọng điểm không phải cái này a. Trọng điểm là những cái kia tiên nhân không làm người a. Bọn họ không biết chúng ta dân gian khó khăn a, còn không cho phép chúng ta đảm bệnh. Cho nên, chúng ta muốn nương nhờ vào ngươi. Làm sao ngươi liền nghe đến, chúng ta đi tìm tiên nhân đến giết ngươi đây? Cương đạo nhân vội vàng bày tỏ, nói cho tiên tôn một tin tức tốt, cái kia thủ hộ giới vực thông đạo nữ tiên cũng không có muốn can thiệp tiên tôn ý tứ. Ta suy đoán, nàng hẳn là cũng không dám ra tay với ngươi. Ha ha, là không dám, vẫn là nàng căn bản liền sẽ không nhúng tay huyền âm giới bên trong sự tình a. Trần Pháp Thực bày tỏ, hắn cũng không phải người ngu. Thủ hộ giới vực thông đạo nữ tiên mạnh bao nhiêu, hắn mặc dù không biết, thế nhưng là cũng bản thân cảm thụ qua. Tên điên nữ tiên, tuyệt đối không phải Trần Pháp Thực hiện tại có thể người giả bị đụng. Nếu như nhất định muốn hỏi, vì cái gì nữ tiên không đến huyền âm giới giết chết Trần Pháp Thực, vậy khẳng định chỉ có thể là nguyên nhân khác. Hoặc là, nữ tiên không quan tâm huyền âm giới dị biến. Hoặc chính là, huyền âm giới khả năng đối nữ tiên có cái gì hạn chế, để nàng không thể đi vào, hoặc là đi vào về sau sẽ tu vi giảm lớn loại hình. Trần Pháp Thực cũng không có đơn thuần như vậy, sẽ tin tưởng Cương đạo nhân lời nói. Cương đạo nhân nghe vậy, lập tức liền trung thực, tiên tôn, những này chúng ta cũng không biết, ta chỉ là đem ta biết rõ nói cho ngươi mà thôi. Hắn cũng không dám lại đùa nghịch bất luận cái gì tâm nhãn tử, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này tiểu hòa thượng, quả thực chính là nhân gian thanh tịnh đại biểu, thật là rất thanh tịnh. Bất luận cái gì tân bút đưa cho hắn đều không mang. Đã như vậy, vậy liền trước cầm ra các ngươi thành ý tới đi. Trần Pháp Thực cuối cùng làm ra quyết định. Kỳ thật, có một chút Cương đạo nhân nói rất đúng,
huyễn âm giới quá lớn. Nếu quả thật chỉ dựa vào Trần Pháp Thực một người, hắn xác thực rất khó làm đến, đem tu tiên chi đạo chuyển khắp toàn bộ huyễn âm giới. Bởi vậy Trần Pháp Thực vì tăng nhanh tiến độ, có thể làm cho huyễn âm giới bên trong những này nắm giữ tuyên cổ huyết mạch người, đều có thể nhanh chóng bước vào con đường tu luyện. Trần Pháp Thực lựa chọn tiếp nhận Đông Cực Thần Điện. Đương nhiên, tất nhiên có thể tiếp nhận Đông Cực Thần Điện người, như vậy chỉ cần người khác là nghe lời, là đối Trần Pháp Thực có trợ giúp, Trần Pháp Thực tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, hắn đến lúc đó liền thành quy tắc chế định người, muốn đầu hàng đều có thể, Trần Pháp Thực đều tiếp thu. Thế nhưng, nếu như muốn đầu hàng về sau, đi tới Trần Pháp Thực dưới trướng có thể không làm việc vậy nước, hoặc là tiếp tục làm trước đây loại kia chèn ép võ giả sự tình, như vậy cũng đừng trách Trần Pháp Thực không khách khí. Đến lúc đó hắn đồng dạng có thể xuất thủ. Cho nên Trần Pháp Thực đối Cương đạo nhân nói ra, đầu tiên, các ngươi đem tiên sơn cùng thần điện đều giao ra, chủ yếu là những cái kia sông núi linh mạch. Sau này, đem một lần nữa hướng các quốc gia tu tiên giả tất cả. Sau đó, tất cả khai thác đi ra linh hạch, nhất định phải tại toàn bộ huyện âm giới lưu thông, mọi người cũng có thể sử dụng. Mặt khác, Đông Cực Thần Điện các đệ tử, từ hôm nay trở đi liền tại Đông Châu các quốc gia truyền đạo dạy đồ, sau đó các ngươi đi liên hệ cái khác thần điện còn có thần môn. Nếu là có không muốn thần phục người, lại đến báo cho ta là được. Tốt. Cương đạo nhân nghe đến Trần Pháp Thực đáp ứng, lập tức lại hỉ. Cuối cùng không cần lo lắng đề phòng, cũng không cần chết, có thể sống trở về. Cương đạo nhân liền lập tức bay trở về Đông Cực Thần Điện. Lúc này Trần Pháp Thực đứng sừng sững ở trên không trung 10.000 mét bên trên, hắn cách giới vực thông đạo vẫn là có một khoảng cách. Bất quá Trần Pháp Thực ánh mắt lại khóa chặt giới vực thông đạo lối đi ra. Nơi đó là vị kia nữ tiên vị trí. Nếu như ta thật có thể dẫn đầu toàn bộ huyễn âm giới đánh đi ra, chí lại tiên giới. Không đúng, toàn bộ tu tiên giới lại biến thành bộ dáng gì đâu? Có phải là thời đại mới tạo dựng lên chín đại tiên giới chế độ sẽ sụp đổ nhà? Trần Pháp Thực suy đoán. Đương nhiên, điểm này cũng là thần điện người phía trước nói cho Trần Pháp Thực. Bọn họ nói, nếu như Trần Pháp Thực cái này tiểu hòa thượng tiếp tục tại huyện âm giới dạy những cái kia nắm giữ tuyên cổ huyết mạch võ giả tu tiên, sẽ hủy diệt toàn bộ tiên giới. Hủy diệt cái từ này, Trần Pháp Thực không tin. Những người này còn có thể đem to lớn thế giới cho triệt để hủy diệt sao? Sợ rằng chính là tiên giai cường giả cũng làm không được đánh nổ toàn bộ thế giới a. Có ít người chính là rất dễ dàng đối uy lực nhận biết, sinh ra một cái chỗ nhầm lẫn. Thường thấy nhất chính là cái gì trên địa cầu thuốc nổ có khả năng đem địa cầu hủy diệt bao nhiêu lần dạng này thuyết pháp. Khả năng sao? Liền xem như cường đại nhất đạn hạt nhân bạo tạc, đối với địa cầu tạo thành tổn thương, cũng không bằng một người bị con kiến cắn một cái. Tu tiên giới cũng là như thế. Tiên giai cường giả nếu quả thật có lợi hại như vậy, vì cái gì không trực tiếp đánh nổ huyễn âm giới đâu? Rất đơn giản một cái đạo lý, bọn họ đánh không bạo nha. Cho nên, Trần Pháp Thực vững tin những này tuyên cổ huyết mạch người sở hữu, cho dù ngàn vạn hơn nữa, bọn họ cũng không có cách nào hủy diệt đi toàn bộ tu tiên giới. Vì vậy thần điện những này nhân khẩu bên trong hủy diệt toàn bộ tu tiên giới cũng chính là một cái nói chuyện giật gân thuyết pháp, chẳng bằng nói những người này có khởi sẽ uy hiếp đến chín đại tiên giới thống trị. Cái này mới là thật. Chính là quá trình này khả năng sẽ dài đằng đẵng, bất quá không quan hệ. Trần Pháp Thực hắn có chính là thời gian, mà còn hắn hiện tại cũng mười phần muốn nhìn một chút sau này thật xuất hiện tình huống như vậy, cho đến lúc đó tu tiên giới lại biến thành bộ dáng gì. Chương 173 Trần Pháp Thực, ngươi cuối cùng trở về. Chương 173 Trần Pháp Thực, ngươi cuối cùng trở về. Đại kết cục, Trần Pháp Thực thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Bao nhiêu năm, hắn đều có thể chờ được. Cho nên, hắn có lòng tin mình có thể thấy được toàn bộ huyễn âm giới quật khởi ngày đó. Huống chi, chín đại tiên giới người, cho dù là tiên giai cường giả, tựa hồ cũng sẽ không tiến vào huyễn âm giới. Đó chính là Trần Pháp Thực có thể muốn làm gì thì làm. Một đạo nhân cùng Cương đạo nhân, tiếp xuống liền trở thành Trần Pháp Thực đệ tử. Là tiên phong. Mặt khác vài tòa thần điện, toàn bộ đều là bọn họ trước đi nói. Không thể đồng ý, Trần Pháp Thực lại độc thủ. Rất nhanh, tại dạng này hình thức phía dưới, Trần Pháp Thực trải qua một tràng lấy một địch năm đại chiến, người cuối cùng đánh giết võ tôn đại thừa kỳ về sau, cuối cùng đặt vững chính mình tại huyện âm giới triệt để vô địch địa vị. Cũng bởi vậy, huyện âm giới tất cả thần điện cùng thần môn, toàn bộ hướng Trần Pháp Thực môn hạ. Mà Lý Hồng Tụ cũng dẫn đầu đại quân tiến vào Nam Cương, cùng Tô Hải Lạc cùng một chỗ, đem toàn bộ Nam Cương đều công lược xuống dưới. Kỳ thật đến lúc này, Nam Cương đã không quan trọng, nhưng Trần Pháp Thực vẫn là vì các nàng lấy được thành tựu mà biểu thị ra chúc mừng. Đặc biệt là võ giả tốc độ tu luyện còn rất nhanh. Liên tại Trần Pháp Thực triệt để nhất thống toàn bộ huyện âm giới về sau, ngắn ngủi 50 năm ở giữa, Lý Hồng Tụ liền dẫn đầu tiến giai hóa thần kỳ. Mà lúc này đây Trần Pháp Thực cũng đã bước vào luyện hư cảnh. Hắn cũng cảm nhận được, loại kia có khả năng đem nguyên anh cùng nguyên thần dung hợp, có thể giao cho chính mình nguyên thần thân thể cảm giác, cái này để hắn thực lực càng là tiến một bước cường đại. Bất quá, Trần Pháp Thực biết, chính mình thực lực trước mắt, khẳng định còn không thể đi khiêu chiến tiên giai. Thế nhưng không quan hệ, Trần Pháp Thực còn có chính là thời gian, mà còn tại huyễn âm giới. Hắn cũng không sợ, đến hệ thống quy định 1000 năm về sau, sẽ cưỡng chế hắn tiến vào thượng giới. Bởi vì cái này không có cái gì thượng giới. Bất quá 200 năm về sau, tại Trần Pháp Thực 800 tuổi một ngày này, hắn lại đột phá đến hợp thể kỳ. Lúc này huyễn âm giới, Lý Hồng Tụ mấy người cũng đã hóa thần hậu kỳ. Đợi đến Trần Pháp Thực vừa bận 1000 tuổi thời điểm, bọn hắn cũng đều đã tiến vào hợp thể kỳ, mà Trần Pháp Thực thì là đi tới đại thừa kỳ. Trần Pháp Thực cũng cuối cùng tính toán dẫn đầu huyễn âm giới người, đi nếm thử khiêu chiến một cái tên kia nữ tiên. Kết quả lại không nghĩ tới. Bởi vậy mấy trăm năm qua huyễn âm giới cũng không có động loạn, mà còn tại Trần Pháp Thực yêu cầu bên dưới,
tu tiên giả đối đãi người bình thường cũng rất thân mật. Chủ yếu là những cái kia nắm giữ tuyên cổ huyết mạch người cái này mấy trăm năm đều không có làm sao tử vong. Đầu tiên chấn động là toàn bộ tiên giới hệ thống. Làm Trần Pháp Thực mang theo mọi người tìm tới Huyền Âm giới xuất khẩu thời điểm, lại phát hiện giới vực thông đạo đã rất nhỏ. Đã từng thủ hộ tại giới vực ngoài thông đạo mặt tên kia nữ tiên cũng không biết chỗ. Thế nhưng tại Huyền Âm giới phía trước, nguyên bản giới vực thông đạo biến thành một đạo vô cùng khoảng cách cực lớn, đem bọn họ toàn bộ nhốt ở bên trong. Tốt tại khoảng cách một mực đang từ từ khép lại. Thế nhưng điều này cũng làm cho Trần Pháp Thực cùng với Huyền Âm giới người ở bên trong tiếp tục bị vây rồi ngàn năm lâu. Một ngàn năm có khả năng thay đổi người và sự việc tình cảm cũng rất nhiều. Thế nhưng tại Lý Hồng Tụ bọn họ đều tu tiên về sau, thọ nguyên đầy đủ dưới tình huống, Huyền Âm giới vẫn luôn không có bao nhiêu biến hóa. Duy nhất tương đối lớn biến hóa là Lý Hồng Tụ cũng bắt đầu xung kích tiên giai cảnh giới, mà Trần Pháp Thực càng là đã sớm thành tiên. Đợi đến khoảng cách triệt để khép kín, Trần Pháp Thực cũng cuối cùng mang theo mọi người đi ra Huyền Âm giới. Sau đó hắn phát hiện, hình như chín đại tiên giới đã sớm phá vỡ giới vực thông đạo, sau đó rót thành một khối vô cùng to lớn lục địa. Tiên giới từ tách rời trạng thái, ngay tại hướng đi khép lại sao? Trần Pháp Thực rất khiếp sợ. Huyền Âm giới đối chín đại tiên giới ảnh hưởng, cư nhiên như thế to lớn sao? Mà còn Trần Pháp Thực còn phát hiện, khép lại phía sau tiên giới, khó trách một mực không có đi quản Huyền Âm giới. Nguyên lai, chín đại tiên môn lẫn nhau chính phạt, đều đã đánh đến tiên hôn địa ám. Thậm chí Trần Pháp Thực bọn họ vừa bận lúc đi ra, đã nhìn thấy một tôn tiên giai cường giả bất lạc. Rất hiển nhiên, tôn này tiên giai cường giả cũng không phải là duy nhất một cái. Mọi người cũng đem thời đại này gọi là tiên rơi thời đại. Chín đại tiên giới bắt đầu cô đơn. Thế nhưng không có người biết, tạo thành tất cả những thứ này kẻ sau màn, nhưng thật ra là một cái nguồn gốc từ Thanh Bình núi Hoàng Long Cương vị thiếu niên. Mà tại hơn 1000 năm về sau, cái này thiếu niên cuối cùng tại một lần nữa khép lại về sau, vô cùng to lớn đại lục bên trong, tìm tới đã từng Thanh Bình núi. Hiện tại nơi này được xưng là Đông Châu Thanh Bình núi. Làm Trần Pháp Thực lại một lần nữa về tới đây thời điểm, lại phát hiện để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Đạo quán không thấy, chùa miếu cũng không thấy. Thậm chí, Thanh Bình thôn vẫn như cũ biến thành cái kia rách nát tiểu sân thôn. Mà tại Hoàng Long Cương vị bên trên, thế mà còn xuất hiện cái kia cỏ nhỏ nhà. Trần Pháp Thực đẩy ra phòng nhỏ cửa đi vào. Sau đó, đi ra một đầu con chó vàng. Đại hoàng. Trần Pháp Thực khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó, gian phòng bên trong người, từng cái đi ra. Thời gian qua đi ngàn năm. Các nàng, lại mỗi một người đều như năm đó, hắn rời đi thời điểm như thế. Mà còn thế mà còn đều tại. Nơi này là ta Hoàng Nguyên, liền sợ ngươi trở về thời điểm tìm không được chúng ta. Pháp Thực thúc, ta Hoàng Nguyên giống sao? Nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng trở về a. Cố sự đến nơi đây kết thúc.